Chương 97, trở về, thêm Chu Mặc với 2, chương 97, trở về, thêm Chu Mặc với 2, đám người nghe vậy, tâm tình đều trở nên càng thêm nặng nề. Ý vị này, có dòng dã một chi tiểu đội phía quan phương người tu hành, vì chặn đánh thú triều, toàn quân bị diệt. Chiến tranh tàn khốc, lần nữa lấy đấm máu phương thức hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Sau khi cơm nước xong, đám người bị nhân viên công tác dẫn tới lâm thời dựng doanh trại nghỉ ngơi. Võ Đang 8 người được phân phối tại hai cái lân cận gian phòng. Đại khái khoảng 10 giờ đêm, sư phụ Triệu Vân Du cùng hai vị trưởng lão mới từ bộ chỉ huy họp trở về. Triệu Vân Du sau khi trở về, lập tức đem Võ Đang đệ tử triệu tập đến bên trong một cái hơi lớn gian phòng, mở một cái ngắn gọn nội bộ hội nghị. Lần này thú triều sự kiện, cơ bản có thể phán định là do ba cái đạt đến yêu vương cấp bậc yêu thú chủ đạo phát động. Triệu Vân Du đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bạch Tiểu Xuyên nghe được ba cái số này, trong lòng cũng là giật mình. Lúc trước hắn chỉ gặp Bạch Xà, không nghĩ tới còn có mặt khác hai cái. Triệu Vân Du tiếp tục nói, căn cứ Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cung cấp tình báo cùng chiến trường vết tích phân tích, cái này ba cái yêu vương, một cái là đã bị Thiên Sư chém giết Hắc Hùng yêu vương, một cái khác là cùng Tiểu Xuyên giao thủ qua, cuối cùng rời đi Bạch Xà yêu vương. Còn có một cái chính là điều khiển toàn bộ thú triều Xuyên Sơn giáp yêu vương. Sau hai cái hiện tại đã trốn về rừng rậm Nguyên Thủy chỗ sâu. Toàn bộ thú triều, trừ chút ít trốn vào rừng rậm cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bị giết chết một cái Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động. Trương Thiên Sư quả nhiên sâu không lường được, có thể tại trong vạn quân chém giết một đầu yêu vương, hắn thực lực chí ít cũng là đạo cương cảnh. Triệu Vân Du, lần này tiêu diệt yêu thú thi thể, số lượng cực kỳ to lớn. Phía quan phương phương diện biểu thị, nguyện ý đem bên trong một nửa yêu thú thi thể, phân phối cho lần này tham chiến các đại đạo môn, làm tạ ơn cùng tài nguyên bổ sung. Vương Giã tò mò hỏi, sư gia, những yêu thú này thi thể, có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Chẳng lẽ có thể ăn? Bạch Tiểu Xuyên đồng dạng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bất quá trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Hắn biết, yêu thú thực lực đạt tới yêu vương cấp bậc sau, thể nội sẽ ngưng kết ra một viên yêu đan. Ở kiếp trước, một viên yêu đan giá trị không cách nào đánh giá, nghe nói có thể làm cho A cấp giác tỉnh giả trực tiếp tấn thăng làm S cấp. Về phần phổ thông thịt yêu thú, hắn kiếp trước cũng nên qua, đối với giác tỉnh giả không có tác dụng lớn hơn gì, nhiều lắm là chính là chất thịt càng có nhai kình. Triệu Vân Du giải thích nói, phía quan phương cơ cấu nghiên cứu sơ bộ phát hiện, những này yêu thú biến dị thịt, mặc dù đối với người bình thường thậm chí cảm thấy tỉnh người hiệu quả không lớn, nhưng đối với chúng ta người tu hành rèn luyện thể phách, có rõ rệt đẩy mạnh tác dụng. Nhất là đối với luyện bì đoán cốt cảnh đệ tử, hiệu quả có thể so với một chút dược liệu quý giá. Nghe nói như thế, võ đang các đệ tử lập tức hưng phấn lên. Có thể gia tốc tối thể, ý vị này bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là trước mắt gấp nhất cần tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, doanh địa tạm thời bắt đầu công việc lưu đủ lên. Các đại đạo môn đệ tử cùng phía quan phương người tu hành đều đang lục tục rút lui. Võ đang phái an bài chuyên cơ cũng đã tới phụ cận sân bay. Ngay tại Bạch Tiểu Xuyên bọn người chuẩn bị lên xe tiến về sân bay lúc, Hàn Kiệt cùng một cái khuôn mặt cương nghị, khí chất trầm ổn nam tử trung niên bước nhanh chạy tới. Hàn Kiệt tự nhiên là đến cùng sư môn cáo biệt, cùng sư phụ Triệu Vân Du cùng các vị sư đệ lưu luyến nói lời tạm biệt. Mà Chu Mặc thì là đối với Triệu Vân Du cùng Bạch Tiểu Xuyên bọn người trịnh trọng ôm quyền hành lễ, "Triệu đạo trưởng, Bạch đạo hữu, Vương đạo bạn, các vị võ đang bằng hữu. Lần này đa tạ các ngươi kịp thời trợ giúp. Phần nhân tình này, chúng ta Tô Thành tiểu đội nhớ kỹ. Về sau võ đang đệ tử như đi vào Tô Thành, cần phải cho ta biết, Chu Mặc nhất định tự mình tiếp đãi." Bạch Tiểu Xuyên nghe được Tô Thành hai chữ, con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức tiến lên một bước, vội vàng hỏi, "Chu ca, ngươi đến từ Tô Thành?" Chu Mặc sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Không sai, Bạch đạo hữu, ta là Tô Thành người địa phương, đương nhiệm Tô Thành giác tỉnh giả tiểu đội trưởng." Bạch Tiểu Xuyên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, "Chu ca, thuận tiện thêm cái vợ ít sao? Qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ đi Tô Thành." Chu Mặc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại hỉ. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Bạch Tiểu Xuyên thực lực khủng bố kia, có thể cùng cường giả như vậy kéo lên quan hệ, đối với Tô Thành tiểu đội thậm chí toàn bộ Tô Thành an toàn, đều có thể là một sự giúp đỡ lớn. "Thuận tiện." "Đương nhiên thuận tiện. Tới tới tới, Bạch đạo hữu ta quen người." Hai người cấp tốc tăng thêm hảo hữu, leo lên máy bay sau, Vương Giã tiến đến Bạch Tiểu Xuyên bên người, tò mò hỏi, "Thế nào rồi lão Bạch? Ngươi thật dự định đi Tô Thành a? Trước kia không nghe ngươi đề cập qua." Bạch Tiểu Xuyên nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ mặt đất, ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Ừm, có một cái rất trọng yếu thân nhân tại Tô Thành." Một tuần lễ sau, mấy chiếc treo đặc thù bảng số quân dụng xe tải, tại võ đang chân núi tháo xuống phía quan phương cam kết trả thù lao. Đại lượng trải qua sơ bộ xử lý thịt yêu thú. Cái gì thịt đều có, thịt thỏ, thịt heo, thịt gà. Võ đang cử đi bên dưới lập tức công việc lưu đủ lên, đem những yêu thú này thịt nhỏ kho, phân phối. Không thể không nói, phía quan phương kết quả nghiên cứu phi thường chuẩn xác. Dùng ăn những yêu thú này thịt sau, các đệ tử phổ biến phản ứng, rèn luyện thể phách hiệu quả sát thực so đơn thuần ngồi xuống luyện khí phải nhanh hơn không ít. Liền ngay cả Bạch Tiểu Xuyên dạng này đã đạt tới luyện tạng kỳ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tạng phủ rèn luyện tốc độ có chỗ tăng lên. Khí huyết vận hành càng thêm thông thuận, nguyên lực tại thể nội lưu chuyển giống như hổ ngưng luyện một kia. Dựa theo tốc độ này, lại phối hợp thịt yêu thú phụ trợ, tại lần thứ 2 nguyên khí toàn diện bộc phát trước đó, ta có lẽ thật có nắm chắc nếm thử trùng kích đạo cương cảnh. Bạch Tiểu Xuyên cảm thụ được thể nội ngày càng tràn đầy bàng bạc lực lượng, trong lòng chờ mong kéo căng. Chỉ có đạt tới đạo cương cảnh, có được hộ thể cương khí cùng thực lực mạnh hơn, hắn mới có đầy đủ lực lượng đi ứng đối tương lai càng lớn nguy cơ. Tại gặp được cái kia Bạch Xà, hắn cũng có lòng tin đem nó đầu rắn lưu lại. Mấy ngày nay, trừ tu luyện, Bạch Tiểu Xuyên còn thông qua với trịnh trọng xin nhờ Tô Thành Chu Mặc một sự kiện. chính là xin mời Chu Mặc hỗ trợ tại Tô Thành lưu ý một cái gọi là Tuyết ở trường sinh viên. Đây chính là lão bản danh tự. Kiếp trước, Bạch Tiểu Xuyên chỗ đội trưởng của tiểu đội, vô số lần tại sống chết trước mắt đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về S cấp băng hệ dị năng giả. Chương 98, thiên bảng chương 98, thiên bảng các đội viên từ trước tới giờ không gọi nàng đội trưởng, đều đi theo Bạch Tiểu Xuyên gọi đùa nàng là lão bản. Đương nhiên cùng tận thế lúc trước chút đem nhân viên khi châu ngựa lão bản không giống với Lạc Tuyết là tốt lão bản. Nàng tổng giống lão bản một dạng nghiền ép mọi người cố gắng sống sót, nhưng lại giống lão bản một dạng yên lặng vì mọi người chống đỡ nặng nhất áp lực. Rõ ràng có được S cấp đỉnh tiêm thực lực cùng hiếm thấy băng hệ dị năng, lão bản lại cự tuyệt tất cả cơ lớn, nổi danh giác tỉnh giả đội ngũ hậu đãi mời, từ đầu đến cuối thủ vững lấy bọn hắn chi này thực lực thường thường, tại tầng dưới chốt dãy rùa tiểu đội. Nàng tựa như một tòa trầm mặc băng sơn, thủ hộ lấy bọn hắn những này nhỏ yếu ngọn lửa. Một thế này, nếu làm lại, Bạch Tiểu Xuyên thể, nhân vật nên đổi một cái. Giờ đến phiên hắn đến thủ hộ lão bản. 24 giờ loại kia. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên kiên định. Tô Thành, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, lần thứ 2 nguyên khí bộc phát sau, không đến 2 tuần lễ, Tô Thành liền luân hãm. Lão bản chính là tại vụ tai nạn kia bên trong, đã mất đi nàng trọng yếu nhất thân nhân. Trận biến cố kia, để nguyên bản mặc dù thanh lãnh nhưng nội tâm vẫn còn tồn tại ấm áp Lạc Tuyết, triệt để biến thành về sau cái kia băng lãnh thấu xương, cơ hồ phong bế tất cả tình cảm băng sơn nữ vương. Liên quan tới trận kia sự cố cụ thể chi tiết, lão bản chưa bao giờ hướng bọn hắn kỹ càng nhắc qua. Nhưng Bạch Tiểu Xuyên về sau từng tự mình điều tra qua Tô Thành sự kiện lẻ tẻ tư liệu, chắp vá ra một chút tin tức. Tô Thành nội bộ, tựa hồ đang 2 lần nguyên khí bộc phát sau 1 tuần lễ, đã thức tỉnh một cái đối với nhân loại tràn ngập cừu hận, thực lực siêu cường yêu vương. Yêu kia vương điên cuồng tàn sát nhân loại, còn phát động thú triều. Mà lúc đó, từng cái thành thị đều bởi vì zombie xuất hiện mà úp còn không mang nổi mình úp, căn bản vô lực phái ra hữu hiệu trợ giúp. Cuối cùng dẫn đến Tô Thành tòa này phồn hoa đô thị, tại tứ cố vô thân bên trong, bị yêu thú bao phủ hoàn toàn. Lạc Tuyết là số rất ít bị đến tiếp sau đội ngũ cứu viện phát hiện một trong số những người còn sống sót, nhưng cũng bởi vậy vĩnh viễn đã mất đi trí thân. Một thế này, tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Bạch Tiểu Xuyên nắm chặt nắm đấm, tu luyện trở nên càng mạnh, tìm tới Lạc Tuyết, cải biến vận mệnh của nàng. Hai chuyện này là hắn sau đó trọng yếu nhất mục tiêu. Lúc này, điện thoại truyền đến liên tiếp dồn dập chấn động, trong nhóm nói chuyện phiếm có người đang điên cùng hắn. Bạch Tiểu Xuyên nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình. Chỉ gặp đạo môn nội bộ nhóm giao lưu đã sôi trào điên cuồng rẽ phở ở tiểu sư thúc lưu bức. Mau nhìn thiên bảng, chúng ta Thanh Thành núi lần này có 5 người lên bảng. Ha ha ha, top 12 vị võ đang. Võ đang bị vũ. Bạch Tiểu Xuyên tiểu sư thúc thứ 7. Quá mạnh. Các loại sợ hãi thán phục cùng tin tức của hắn soát bình phong. Bạch Tiểu Xuyên có chút không rõ ràng cho lắm, ngón tay hướng lên hoạt động, tìm kiếm tin tức đầu nguồn. Rất nhanh, hắn thấy được một cái bị nhiều lần phát văn bản tài liệu tên là Đại Hạ Thiên Bảng. Người tuyên bố vẫn là Bạch Vân Quan Diệp Bình. Văn bản tài liệu vừa phát ra tới lúc, phía dưới còn có không ít người nghi vấn. Diệp Bình, cái này sẽ không lại là ngươi bản thân sắp xếp chơi đi. Chính là, lần trước đệ tử trẻ tuổi kia xếp hạng nhưng làm người cho đắc sắc hỏng. Diệp Bình, toàn thể thành viên đoan buồng a. Lần này thật không phải ta sắp xếp. Diệp Bình, đây là phía quan phương đặc thù tình báo phân tích đoàn đội, căn cứ năm ngoái La Thiên đại thiếu, lần này tiềm tình thú triều, cùng các nơi xử lý yêu thú sự kiện tổng hợp biểu hiện, sơ bộ sửa sang lại một cái thực lực ước định bảng danh sách. Diệp Bình, nói là xuất bản lần đầu, khả năng đến tiếp sau còn sẽ có điều kiện tinh vi, nhưng đại khái xếp hạng giản không hẳn là sẽ không động. Vương Dã, Diệp Bình có thể a Diệp Minh. Người con đường này đủ dã ngay cả phía quan phương nội bộ văn bản tài liệu đều có thể đoạt tới tay. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc, cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Giác tỉnh giả bảng xếp hạng hắn kiếp trước thấy cũng nhiều, không có việc gì cũng ưa thích soát soát nhìn cường giả khắp nơi tin tức cùng chiến tích. Bất quá kiếp trước bảng danh sách phi thường kỹ càng, mỗi người tấm hình, dị năng, đẳng cấp, chủ yếu chiến tích đều có. Trước mắt cái này thiên bảng hiển nhiên hay là cái hình thức ban đầu, càng giống là một cái đơn giản xếp hạng liệt biểu. Mang theo hiếu kỳ ấn mở văn bản tài liệu, bảng danh sách triển khai, đầu tiên đập vào mi mắt là bắt mắt tiêu đề cùng ngắn gọn nói rõ. Sau đó liền từ cao xuống thấp xếp hạng. Hạng nhất, Long Hồ Sơn, Trương Thừa Nhạc người thứ 2, Bao Sơn, Lâm Cửu người thứ 3, Võ Đăng, Triệu Vân Du nhìn thấy thiên sư thứ nhất, Bạch Tiểu Xuyên không có một tia chất vấn. Thậm chí hắn còn cảm thấy thiên sư chính là xuất độc nhất tồn tại. Mà chính mình sư phụ xếp hạng thứ 3, Bạch Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sư phụ Triệu Vân Du tu vi cảnh giới, có lẽ không bằng có được hệ chữa trị máy gian lận giống như tốc độ tu luyện chính mình. Nhưng nếu luận đối với Võ Đăng các loại công pháp, võ kỹ lý giải, nắm giữ cùng vận dụng, sư phụ có thể xưng tông sư cấp. Chỉ nói thê vẫn túng, Bạch Tiểu Xuyên đoán chừng chính mình ngay cả sư phụ đôi khói đều ăn không được. Về phần Lâm Cựu đạo trưởng cái gì thực lực, hắn chưa thấy qua cũng liền không rõ ràng. Tên thứ tư, Bạch Vân Quan, Quét Đức Cương hạng 5, Thanh Thành núi, Lý Huyền Cơ hạng 6, phía quan phương, kinh thành giác tỉnh giả tiểu đội trưởng, Tần Viễn Hà nhìn thấy Tần Viễn Hà cái tên này, Bạch Tiểu Xuyên hơi sững sờ. Tần Viễn Sơn, Tần Viễn Hà, Sơn Hà, hai người này không phải là huynh đệ đi? Nếu thật là, cái kia Tần lão năng lượng sau lưng chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn lớn. Ngay sau đó, hắn thấy được tên của mình. Hạng 7, Võ Đang, Bạch Tiểu Xuyên hạng 7 sao? Bạch Tiểu Xuyên sờ lên cái cằm, đối với cái bài danh này coi như hài lòng. Dù sao bảng danh sách hàng đầu đều là tu hành hơn 10 năm, danh chấn một phương lão tiền bối, hắn có thể chen vào top 10, đã đầy đủ nói rõ phía quan phương đối với hắn thực lực tán thành cùng coi trọng. Hạng 8, phía quan phương, Cảng Thành giác tỉnh giả tiểu đội trưởng, Lý Liên Thành hạng 9, Lao Sơn, Trần Minh Dương hạng 10, Thục Sơn, Lư Thâm hạng 11, Trường Xuân Xem, Thanh Giật tên thứ 18, Long Hồ Sơn, Trương Thanh Nguyên nhìn thấy Trương Thanh Nguyên xếp tại thứ 18, Bạch Tiểu Xuyên cũng không kinh ngạc. Trương Thanh Nguyên tu là tại toàn bộ trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối chỉ ở Bạch Tiểu Xuyên phía dưới. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét đến tên thứ 19 lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chương 99, nửa năm sau, luận bàn, 1, chương 99, nửa năm sau, luận bàn, 1, tên thứ 19, phía Quan Vương, kinh thành giác tỉnh giả tiểu đội phó đội trưởng, tiên tiên giác tỉnh giả, Giang Hạo Nhiên, Giang Hạo Nhiên. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng rung mạnh. Cái tên này, hắn quá quen thuộc. Kiếp trước, giác tỉnh giả bảng xếp hạng trường kỳ chiếm lấy đứng đầu bảng trí cao tồn tại. Có được cường đại lôi hệ dị năng, nhưng cái này còn không phải hắn kinh khủng nhất địa phương. Giang Hạo Nhiên biến thái nhất dị năng là thời gian hệ thời gian neo điểm. Thời gian neo điểm làm cao giai dị năng thời gian hệ chi nhánh. Hắn có thể làm tự thân hoặc người khác thiết lập một cái điểm lưu trữ nhận được chí mạng thương hại hoặc điều kiện đặc biệt phát động lúc, thời gian sẽ tự động quay lại đến thiết lập neo điểm lúc trạng thái. Đây quả thực tựa như là có được một cái gia cường phiên bản phục sinh giáp. Trừ hao tổn lam, cơ hồ không có khuyết điểm. Cùng hắn đối chiến, cơ hồ mang ý nghĩa hoặc là giết chết hắn hai lần thậm chí nhiều lần. Có thể xưng bờ UG cấp năng lực. Giang Hạo Nhiên cũng là phần này thiên bảng 20 vị trí đầu bên trong, một vị duy nhất bằng vào tiên thiên giác tỉnh giả thân phận đưa thân trong đó. Bạch Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy đến, nếu như Giang Hạo Nhiên là người tu hành, bằng vào thời gian neo điểm lịch thiên hiệu quả, hắn xếp hạng tuyệt đối có thể giết vào top 10. Tiếp tục nhìn xuống, 20 mấy tên đến 30 tên, phần lớn là Bạch Tiểu Xuyên chưa quen thuộc hoặc là không quen biết danh tự. Thẳng đến thứ 31 tên, Mao Sơn, Lâm Võ tên thứ 32, Võ Đăng, Vương Giã thứ 33 tên, Bạch Vân Quan, Diệp Bình khá lắm, ca ba này danh tự liên tiếp. Bạch Tiểu Xuyên nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, lúc này trong nhóm ba vị này tên dở hơi ngay tại kịch liệt giao lưu. Diệp Bình, tốt tốt tốt. Lâm Võ Vương Giã hai người đều sắp xếp phía trước ta đúng không? Cố ý đúng không hả? Vương Giã, móc mũi gì gở gở đây không phải hẳn là thôi. Diệp Minh, nhận rõ hiện thực. Lâm Võ, ha ha ha, Diệp Minh, xếp hạng mà thôi, làm gì coi là thở. Lúc trước ngươi đem chính mình sắp xếp đệ tử trẻ tuổi thứ ba thời điểm, không phải cũng là như thế an ủi chúng ta sao? Bạch Tiểu Xuyên cười lắc đầu, tiếp tục xem bảng danh sách. Hắn thấy được sư Minh Chu lập xếp tại thứ 57 vị, Thanh Thành núi Lý Hàn Y xếp tại thứ 79 vị. Tại thứ 88 vị, hắn lại thấy được tên quen thuộc. Hắn thành giác tỉnh giả tiểu đội trưởng, Hàn Kiệt. Sư Minh xếp tới 88 tên, không tệ lắm. Bạch Tiểu Xuyên là Hàn Kiệt cảm thấy cao hứng. Dù sao Hàn Kiệt tiên phú tu vi, thật không tính rất mạnh. Cuối cùng, tại bảng danh sách cuối cùng, thứ 99 tên vị trí bên trên, hắn thấy được một cái khác tên quen thuộc. Người thứ 99, Mado, tiên tiên giác tỉnh giả, Tiêu Trần cũng tới bảng, mà lại là toàn bộ thiên bảng bên trong, trừ Giang Hạo Nhiên, vị thứ 2 lên bảng tiên tiên giác tỉnh giả. Bạch Tiểu Xuyên đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiêu Trần không gian lĩnh vực tiềm lực to lớn, tương lai xếp hạng tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đóng lại văn bản tài liệu, Bạch Tiểu Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phần này thiên bảng, giống như là một phần trước mắt thời đại cường giả sơ bộ danh sách, để hắn đối với tương lai đối thủ cùng đồng bạn có rõ ràng hơn nhận biết. Hơn nửa năm thời gian, tại ngày đêm không ngừng khổ tu cùng sung túc thịt yêu thú phụ trợ dưới như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Trong phòng, Bạch Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng, khí tức quanh người như là sắp phun trào núi lửa, sôi trào mãnh liệt. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên thể nội khí huyết sớm đã tràn đầy đến cực hạn, ngũ tạng lục phủ tản ra ánh ánh bảo quang, tôi thể tam cực đã biến mãn. Chính là giờ phút này, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng khẽ quát một tiếng, ý thức chìm vào khí hải, dẫn dắt đến cái kia bàng bạc như biển nguyên lực, không còn cực hạn tại dịu dàng ngoan ngoãn chu thiên tuần hoàn, mà là như là vỡ đê dòng lũ, đột nhiên phóng tới toàn thân, đánh thẳng vào tầng kia vô hình ngăn cách lục thân cùng thiên địa cuối cùng hàng rào. Oeng! Phản phất một tiếng vang thật lớn tại ý thức chỗ sâu nổ tung. Khó mà hình dung đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, phản phất mỗi một cái tế bào đều tại bị xé rách, gây dựng lại. Hệ chữa trị trong nháy mắt buộc phát phụ trợ tế bào không ngừng gây dựng lại. Không biết qua bao lâu, khi thống khổ đạt tới điểm giới hạn nào đó lúc, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác giáng lâm. Bạch Tiểu Xuyên cảm giác mình tránh thoát một loại nào đó trói buộc, lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn đến giữa thiên địa lưu động lộng lẫy năng lượng. Phúc trí tâm linh, ý niệm dẫn dắt đến phá thể mà ra bản nguyên lực, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí kết hợp. Chỉ một thoáng, một tầng mờ nhạt bảy biển ra ngọc chất quang trạch hộ thể cương khí hiện lên ở bên ngoài thân hắn một tấc bên ngoài. Cương khí lưu chuyển, ẩn ẩn có đường vân lấp loé. Đồng thời, Bạch Tiểu Xuyên toàn thân giới ra, từng đạo màu vàng nhạt đạo văn lặng yên hiện, lại chậm rãi biến mất. Cái này cũng tiêu chí lấy hắn nguyên giáp chính thức tiến giai thành cường đại hơn đạo văn ra. Đạo cương cảnh, thành. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Cảm thụ được thể nội viễn siêu lúc trước lực lượng cường đại, cùng quanh thân tầng kia tâm ý tương thông hộ thể cương khí, một cỗ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Còn lại cuối cùng 10 ngày, nên đi Tô Thành. Bạch Tiểu Xuyên từ từ đứng dậy, xương cốt phát ra một trận thanh thúy nổ đùng. Đơn giản hoạt động một chút thân thể, liền hướng phía sư phụ Triệu Vân Du gian phòng đi đến. Vừa đẩy ra sân nhỏ cửa lớn, ngồi trong phòng, mở ra cửa phòng, ngay tại trên bồ đoàn tĩnh tọa Triệu Vân Du hình như có nhận thấy, dương mắt nhìn đến. Vừa xem xét này, Triệu Vân Du cả người đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Triệu Vân Du đứng người lên, lấy lại bình tĩnh, "Tiểu Xuyên, ngươi đột phá." Hắn mặc dù biết Bạch Tiểu Xuyên thiên phú dị bẩm, tu luyện thần tốc, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, hắn vậy mà liền vượt qua cái kia đạo người tu hành tha thiết ước mơ là trời. Bạch Tiểu Xuyên trên mặt tươi cười, cung kính hành lễ, "Đúng vậy, sư phụ, đệ tử may mắn, vừa mới đột phá đến đạo cương cảnh.
Tốt, tốt, tốt.
Triệu Vân Du nói liên tục ba chữ tốt, kích động đi đến Bạch Tiểu Xuyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Thu Bạch Tiểu Xuyên làm đồ đệ, tuyệt đối là hắn đời này chính xác nhất quyết định. Về phần đồ đệ so sư phụ mạnh, hắn Triệu Vân Du lòng dạ khoáng đạt, sẽ chỉ vì thế cảm thấy cao hứng. Lần sau gặp được những cái kia lão đạo, hắn liền có thể trở tay một câu, ngươi ngay cả ta đồ đệ đều đánh không lại, cũng nghĩ người giả bị đụng ta. Sư phụ, ta dự định mấy ngày nay đi một chuyến Tô Thành. Bạch Tiểu Xuyên nói ra. Triệu Vân Du nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền nghe Bạch Tiểu Xuyên đề cập qua muốn đi Tô Thành làm việc. Ân, trên đường chú ý an toàn. Bây giờ thế đạo không yên ổn, tuy nói đạo cương cảnh đã thuộc đỉnh tiêm, nhưng cũng không có thể chủ quan. Chương 100, nửa năm sau, luận bàn 2, chương 100, nửa năm sau, luận bàn 2, Bạch Tiểu Xuyên cười cười, sư phụ yên tâm, bây giờ cái này lớn hạng, có thể thắng người của ta, một bàn tay tính ra không quá được. Triệu Vân Du nghe vậy, lại lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Tiểu Xuyên, tự tin là chuyện tốt, nhưng quyết không thể tự mãn. Tu vi cảnh giới, không có nghĩa là hết thảy. Hôm nay vi sư liền cùng ngươi luận bàn vài tay, để cho ngươi minh bạch đạo lý này. Nhớ kỹ, lần này luận bàn, không được sử dụng ngươi dị năng. Bạch Tiểu Xuyên sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, là, sư phụ. Cùng sư phụ luận bàn. Bạch Tiểu Xuyên một mực liền muốn thử một chút. Dù là không cần thôn vệ cùng một hệ dị năng, chỉ bằng vào đạo cương cảnh nụ thân lực lượng cùng nguyên lực, hẳn là cũng đủ để nhẹ nhõm ứng đối sư phụ. Hai người tới ngoài viện một chỗ đất trống, đứng đối mặt nhau. Bắt đầu đi. Triệu Vân Du thoại âm rơi xuống, thân hình nhìn như không động, cũng đã như tơ liếu giống như phiêu nhiên mà tới, một trưởng nhẹ nhàng ấn về phía Bạch Tiểu Xuyên lực. Sư phụ đi lên chính là sử xuất Thái Cực Vân Thủ ạ. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động, vừa vặn hắn cũng nghĩ thử một chút cương khí cường độ, không tránh không né, vận khởi cương khí hộ thể. Nhưng mà, Triệu Vân Du bàn tay tại tiếp xúc đến cương khí trong nháy mắt, kinh lực đột nhiên biến đổi, do trí nhu chuyển thành trí cương, nhưng lại không phải cứng đối cứng, mà lại như là mũi khoan giống như chấn động tần số cao, đồng thời dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi. Bạch Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy cương khí hơi chậm lại, sư phụ thân ảnh lại như cùng như quỷ mị vây quanh hắn mà bên, một trường kia kinh lực như là con lươn xuyên thấu cương khí chỗ bạc được, đánh thẳng hắn dưới xương sườn. Bạch Tiểu Xuyên lập tức kinh hãi, hắn không nghĩ tới sư phụ đối với lực lượng vận dụng cùng nắm chắc thời cơ càng như thế tinh diệu tay độc. Trong lúc đội vã, Bạch Tiểu Xuyên chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, lại bị cái kia cổ âm nhu kinh lực mang đến một cái lảo đảo. Lần này, triệt để khơi dậy Bạch Tiểu Xuyên lòng háo thắng. Hắn không lưu tay nữa, đạo cương cảnh thực lực toàn diện bộc phát. Khí huyết như rồng, cương khí bành trướng, quyền cước ở giữa mang theo phong lôi chi thành, tốc độ lực lượng tăng gọn. Đối mặt Bạch Tiểu Xuyên giống như mưa to gió lớn công kích, Triệu Vân Du lại như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con. Đem Thái Cực Đu, dẻo dai, cuốn phát huy đến cực hạn, phối hợp quỷ thần khó lường thê bất tung, mỗi lần ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi phong mang, cũng lấy tứ lạng bạc tiền cân chi pháp hóa giải thế công. Bạch Tiểu Xuyên chỉ có một thân ma lực, lại phảng phất một quyền đánh vào trên đông. Hắn mấy lần muốn bằng vào tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng cưỡng ép đột phá, nhưng dù sao bị sư phụ lấy càng tinh diệu hơn chiêu thức dẫn lệnh đẩy ra. Càng đánh Bạch Tiểu Xuyên càng là kinh hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng không dùng võ học, chỉ dựa vào đạo cương cảnh liền có thể nghiền ép sư phụ, hiện tại ngược lại bị sư phụ hung hăng lên bài học. Ngay tại Bạch Tiểu Xuyên chuẩn bị liều lĩnh, vận dụng cường đại hơn cương khí ngoại phóng tiến hành phạm vi áp chế lúc, Triệu Vân Du lại đột nhiên bước ra lui lại, ống tay áo vung lên, lạnh nhạt nói, "Tốt, hôm nay luật bản, liền đến này là ngừng đi." Bạch Tiểu Xuyên một hơi giấu ở ngực, chỉ cảm thấy không gì sánh được phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể thu thế dừng lại. Triệu Vân Du chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Xuyên, ngươi biết vấn đề ở đâu đi?" Bạch Tiểu Xuyên trầm mặc một lát, thành thật trả lời, "Đệ tử, đối với lực lượng khống chế, kém xa sư phụ tinh diệu." Triệu Vân Du, không chỉ như vậy, mặc dù là sư cũng biết, ngươi muốn thử xem đạo cương cảnh đối với chính ngươi tăng lên tới đáy bao nhiêu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, võ đạo một đường, cảnh giới là căn cơ, nhưng kỹ xảo, kinh nghiệm, tâm tính, thậm chí đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Vừa rồi nếu thật là sinh tử tương bác, vi sư có lẽ cuối cùng không địch lại ngươi lực lượng tuyệt đối, nhưng ở cái kia trước đó, có vô số lần cơ hội có thể trọng thương ngươi. Nhớ lấy, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi đối mặt không biết đối thủ. Bất cứ lúc nào, đều không cần bị cảnh giới chênh lệch che đôi mắt. Bạch Tiểu Xuyên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Những đạo lý này hắn đều biết, sư phụ võ học lĩnh ngộ cũng phi thường lợi hại. Nhưng nếu quả thật gặp được địch nhân, hắn tuyệt đối ngay từ đầu liền đem đối phương đè vào chết. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Đệ tử minh bạch. Triệu Vân Du vui mừng gật gật đầu. Bạch Tiểu Xuyên ngồi dậy, thần sắc trở nên 10 phần nghiêm trọng, "Sư phụ, còn có một chuyện." "Đệ tử, dự cảm tại 10 ngày sau, cũng chính là tháng sau số 1 rạng sáng, có thể sẽ phát sinh một kiện đủ để cải biến thế giới cách cục đại sự. Cái kia có lẽ cũng là một trận lớn nhất cơ duyên." Triệu Vân Du nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, chăm chú nhìn Bạch Tiểu Xuyên. "Tiểu Xuyên, ngươi..." Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, "Sư phụ, xin tin tưởng đệ tử. Ngày đó rạng sáng, làm ơn tất để võ đang trên dưới, các đệ tử bảo trì thanh tịnh, sớm tiến vào luyện công trạng thái. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch." Triệu Vân Du nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trầm mặc một lát, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Tốt, vi sư tin ngươi, ta sẽ an bài xuống dưới." "Đa tạ sư phụ." Bạch Tiểu Xuyên lần nữa không người, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên bóng lưng biến mất, Triệu Vân Du một mực thẳng tắp thân thể mới có chút lòng xuống. Hắn vác tại sau lưng hai tay, giờ phút này chính không bị khống chế run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng. "Tiểu tử này, đạo cương cảnh lực lượng, thật sự là bá đạo. Triệu Vân Du cười khổ một tiếng. Còn tốt lão phu cơ trí, thấy tốt thì lấy, kịp thời kêu dừng, thuận tiện còn bày ra cao nhân phong phạm chỉ đạo hắn một phen. Cái này nếu để cho hắn nhìn thấy lão phu đôi tay này run thành dạng này, mặt mo này coi như mất hết. Triệu Vân Du lắc lắc run lên cánh tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên rời đi phương hướng. Mười ngày sau, cải biến thế giới đại sự sao? Tiểu Xuyên, trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì tính toán? Triệu Vân Du khẽ cười một tiếng. Mặc kệ bí mật gì, đều là hắn Triệu Vân Du đệ tử, về sau Tiểu Xuyên thành tổ sư một dạng nhân vật, vậy hắn cũng đi theo được nhờ. Hừ hừ. Ba ngày sau, một khung từ Hán Thành bay hướng Tô Thành máy bay hành khách chậm rãi cất cánh. Bạch Tiểu Xuyên ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ quần quận như biển tầng mây, ánh mắt chớp động. Dựa theo Trương Thiên Sư công bố tin tức, muốn đột phá tới đạo huyền cảnh, mấu chốt không ở chỗ nguyên lực tích lũy, mà ở chỗ thần hồn rèn luyện cùng đối với thiên địa pháp tắc sơ bộ cảm ngộ. Cần để cho cường đại thần hồn đi cảm giác, dẫn động trong cõi u minh lực lượng pháp tắc, cuối cùng là nguyên lực cùng thần hồn sơ bộ kết hợp. Một khi thành công, liền có thể thoát khỏi đại địa trói buộc, thực hiện ngự không phi hành mộng tưởng. Chương 101, đến Tô Thành. Chương 101, đến Tô Thành. Cái kia chính là sinh mệnh cấp độ lại một lần bay vọt. Thần hồn pháp môn tu luyện, đạo môn bên trong tựa hồ cũng ít có ghi chép, càng nhiều hơn chính là dựa vào cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên. Xem ra đến Tô Thành, phương diện này cũng phải lưu tâm. Hơn 2 giờ hành trình rất nhanh liền kết thúc, máy bay bình ổn đáp xuống Tô Thành cơ trạng. Nhận điện thoại khu, Chu Mặc mặc một thân thẳng Âu phục, tóc trải cùng không có trải một dạng. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái mang theo kính đen, nhìn có chút văn nhược tuổi trẻ nam sinh. Nam sinh đang dùng lực lôi kéo một tấm bắt mắt màu đỏ hành phi, trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh võ đang Bạch Tiểu Xuyên đạo trưởng gã đeo kính Trần Hạo chết nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, ta thật cần như thế." "Long trọng sao? Có thể hay không quá khoa trương?" Chu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, quá khẽ, im miệng. Đem hành phi kéo thẳng. "Cá lơ phất phơ giống tiểu gì? Sớm biết không gọi ngươi tới." Trần Hạo chết rụt cổ một cái, miễn cưỡng đứng thẳng chút. "Đội trưởng, ngươi nói vị này Bạch đạo trưởng, thật có Lâm Cửu đạo trưởng lợi hại như vậy sao?" "Lâm đạo trưởng thế nhưng là thiên bảng thứ 2 a." "Chu Mặc, lợi hại, tuyệt đối lợi hại. Bạch đạo trưởng mặc dù ở trên trời trên bảng xếp hạng thứ 7, nhưng ta gặp qua hắn xuất thủ, thực lực kia không kém cỏi chút nào Lâm đạo trưởng. Ngươi chờ một lúc hãy tôn trọng một chút." Đúng lúc này, số lớn lữ khách từ trong thông đạo tuôn ra. Chu Mặc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hô, "Đứng thẳng, người đến." Trần Hạo Chiết cũng tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, tò mò nhìn quanh. Chỉ thấy đám người bên trong, một người mặc đơn giản màu trắng tơ sợi, màu đen quần thể thao ngắn, màu trắng giày thể thao, giữ lại lưu loát đầu đinh nam tử tuổi trẻ, kéo lấy dương hành lý hướng phía bọn hắn đi tới. Nam tử nhìn ánh nắng nhẹ nhàng qua quái, dáng người cân xứng thẳng tắp, nếu không phải khí chất bên trong phần kia viễn siêu người đồng lứa trầm tĩnh, cơ hồ chính là cái sinh viên đại học bình thường. Chu Mặc lập tức nhiệt tình vung vẩy cánh tay, cao giọng hô, "Bạch đạo trưởng, nơi này." Cái này một cú họng, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tất cả lữ khách ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Bạch Tiểu Xuyên trên thân. Bạch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh tới, "Chu ca, ngươi cái này cũng quá huy động nhân lực." Chu Mặc cười ha ha một tiếng, "Chuyện này, Bạch đạo trưởng ngươi khó được tới một lần Tô Thành, chúng ta sao có thể lãnh đạm?" Nói, Chu Mặc lấy tuổi trò thọc một chút còn tại sững sờ Trần Hạo Chiết. "Tiểu Trần, con thất thần làm gì? Chào hỏi a." Trần Hạo Chiết lúc này mới lấy lại tinh thần, thu hồi hành phi, "Bạch đạo trưởng ngài tốt, ta là Tô Thành tiểu đội tiên tiên giác tỉnh giả Trần Hạo Chiết hệ chữa trị ân." Nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên dáng vẻ, để hắn có chút thất thần. Dù sao hắn chẳng thể nghĩ tới, để đội trưởng trịnh trọng như vậy việc, đợi sắp đến một giờ Bạch đạo trưởng, lại là cái nhìn cũng giống như mình tuổi trẻ, đẹp trai bức người nam sinh. Đây quả thật là thiên bảng thứ 7 cao thủ. Bạch Tiểu Xuyên hiếu thiện gật gật đầu, "Ngươi tốt." Bạch Tiểu Xuyên nhìn nhiều Trần Hạo Chiết vài lần, "Hệ chữa trị giác tỉnh giả à? Ai, một tên đáng thương. Nếu như hệ chữa trị chính là người tu hành có lẽ sẽ rất mạnh, rất khó giải quyết. Nhưng là tiên tiên giác tỉnh giả đem hoàn toàn không có cái gì năng lực thực chiến, thậm chí khả năng ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng đều đánh không lại, chỉ có thể ở trong đội ngũ làm chút công việc phụ trợ. Có thể lăn lộn cái biên chế đánh một chút hô tạp, đã coi như là không sai đãi ngộ." Chu Mặc nhiệt tình tiếp nhận Bạch Tiểu Xuyên hành lý, "Đi, Bạch đạo trưởng, xe ở bên ngoài. Trong đội các huynh đệ chuẩn bị cho ngươi cái đơn giản hoan nghênh hội, tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần đâu." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, liền đi theo Chu Mặc đi Tô Thành giác tỉnh giả tiểu đội trụ sở. Hoan nghênh hội bầu không khí nhiệt liệt, tiểu đội thành viên cơ bản đều đến đông đủ, mọi người ăn cơm, còn đi cờ tờ bờ. Tô Thành giác tỉnh giả tiểu đội thành viên ngược lại là cùng Chu Mặc hoàn toàn không giống, mặc dù nhìn cũng rất nhiệt tình, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có đem Bạch Tiểu Xuyên để ở trong lòng. Không chủ động vấn an cũng không có chút nào cái gì ngăn cách cảm giác. Phải biết Bạch Tiểu Xuyên thế nhưng là thiên bảng thứ 7 a. Cái này khoa học sao? Đương nhiên. Bạch Tiểu Xuyên cũng không để ý, cũng không có tận lực đi nhớ tên của mỗi người, dù sao chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Bất quá, bên trong một cái tên là Dư Nhược Thiến đội nữ viên, hắn hay là cố ý nhớ một chút. Ân. Chủ yếu là bởi vì người ta xác thực dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng, hai đầu trực tiếp trắng non đôi chân dài khụ khụ. Đương nhiên, Bạch Tiểu Xuyên thuần túy là thưởng thức, không còn ý gì khác. Hoan nghênh hội sau khi kết thúc, Chu Mặc tự mình lái xe đưa Bạch Tiểu Xuyên ở chỗ. Trên xe, Chu Mặc vừa lái xe một bên nói, "Bạch đạo hữu, ta cho ngươi mướn phòng ở Bắc Ngự Hoa Viên tiểu khu, đây là chìa khóa." Nói, Chu Mặc đưa qua một chiếc chìa khóa. Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận chìa khóa, vừa định mở miệng hỏi thăm liên quan tới Lạc Tuyết tin tức, Chu Mặc lại giống như là sớm có đoán trước, thần bí cười cười, hạ giọng nói, "Bạch đạo hữu, hắc hắc, ngươi để cho ta tìm cái kia gọi là Tuyết sinh viên, đúng dịp. Nàng liên ở tại cho ngươi mướn phòng ở chết đối diện tòa nhà kia. Cụ thể bảng số phòng ta đều hỏi thăm rõ ràng. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy sững sờ. Tốt tốt tốt, cố ý đúng không hả? Bất quá Bạch Tiểu Xuyên hay là yên lặng cho Chu Mặc điểm cái like. Chu Mặc một bộ ta đều hiểu biểu lộ, vô vô Bạch Tiểu Xuyên bà bay, yên tâm, Bạch đạo trưởng, ta tất cả an bài xong. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thôi. Bạch Tiểu Xuyên tức giận trắng Chu Mặc một chút. Ngươi hiểu cái quặng lông ngươi hiểu. Bất quá, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, có thể nhanh như vậy liền xác định Lạc Tuyết vị trí, đồng thời cách gần như vậy, xác thực bất đi hắn rất nhiều phiền phức. Chu ca, lần này thật đa tạ ngươi. Chu Mặc khoát khoát tay, khách khí cái gì? Đến liền chỗ này. Chu Mặc dừng xe xong, mang theo Bạch Tiểu Xuyên đi vào cư xá. Bắc Ngự Hoa Viên là cái nhiều năm rồi cư xá cũ, nhà lầu tường ngoài là màu đỏ sậm tường gạch, mỗi tòa nhà chỉ có 5-6 tầng cao, lối kiến trúc có điểm giống chiếc tỉnh nghĩa thành bên kia thường gặp kiểu dáng. Thang lầu lối đi nhỏ tương đối chật hẹp, tia sáng cũng có chút lờ mờ. Bạch Tiểu Xuyên gian phòng tại 403. Mở cửa, bên trong là tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách phối trí, diện tích không lớn, nhưng quét dọn đến 10 phần sạch sẽ gọn gàng, cơ bản đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Điều kiện bình thường, ủy khuất Bạch đạo trưởng bất quá cư xá này rất an tĩnh mà lại cách mục tiêu cũng gần. Chu Mặc cười nói. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, tạ ơn Chu ca. Lại đơn giản bàn giao vài câu, Chu Mặc liền cáo từ rời đi, lưu lại Bạch Tiểu Xuyên một mình quen thuộc hoàn cảnh. Chương 102, ngẫu nhiên gặp, 1, chương 102, ngẫu nhiên gặp, 1, cùng lúc đó, nhà kia cờ tờ vờ trong phòng chung, bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Bởi vì Chu Mặc cùng Bạch Tiểu Xuyên sớm rời sân, còn lại đại bộ phận là Trần Hạo Chiết những này tương đối tuổi trẻ đội biên, chơi đến càng thoải mái. Hạ thì chuẩn bị kết thúc, mọi người chuẩn bị tan cuộc lúc. Một người dáng dấp mặt trước quốc, vóc dáng rất cao tuổi trẻ đội viên đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Đúng rồi. Hạo Chiết, hôm nay đội trưởng nhận cái kia Bạch đạo trưởng, hắn tên đầy đủ gọi là cái gì nhỉ? Là đội trưởng cái gì bà con xa sao? Nhìn đội trưởng cái kia coi trọng sức lực. Trần Hạo Chiết nghe vậy a, một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đám người, các ngươi cũng không biết sao? Bạch đạo trưởng tên đầy đủ gọi Bạch Tiểu Xuyên a, không phải đội trưởng thân thích. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một người dáng dấp không cao, nhưng khuôn mặt tinh xảo đáng yêu đội nữ viên bỗng nhiên quay đầu. Bạch Tiểu Xuyên, ngươi nói chính là cái kia? Thiên bảng thứ 7 võ đang Bạch Tiểu Xuyên. Trần Hạo Chiết bị phản ứng của nàng giật nảy mình, lúng ta lúng túng gật gật đầu, là đúng vậy a, ta còn tưởng rằng đội trưởng cùng mọi người nói, mọi người đều biết đâu trong ngáy mắt. Toàn bộ cờ tờ vờ mướn phòng giống như là bị nhấn xuống yên lặng quá. Mới vừa rồi còn huyên náo không gì sánh được gian phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Vài giây đồng hồ sau, ngoa tào. Ngoa tào. Thật hay giả. Thiên bảng thứ 7. Cái kia võ đang sát thần. Đội trưởng thế mà đem loại đại lao này mời tới. Còn cùng chúng ta một khối ăn cơm ca hát. Ta vừa mới còn cùng hắn chạm cốc tới. Con mẹ nó chứ cùng thiên bảng thứ 7 chạm cốc. Con mẹ nó chứ cùng thiên bảng thứ 7 chạm cốc. Đủ, ngươi là máy lặp lại sao? Đáng giận. Quên thêm với ít. Hút có thể tu. Trước đó cái kia cha hỏi người cao đội viên, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, lắp bắp nói, trời. Thiên bảng thứ 7. Ta mới vừa rồi còn hỏi hắn có phải hay không đội trưởng thân thích. Ta Dư Nhược Thiến lúc này cũng có chút che miệng. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi còn bụng trộm cảm thấy vị kia Bạch đạo trưởng dáng dấp phong nhã, không nghĩ tới đối phương lại là đứng tại đám mây nhân vật. Ngày thứ 2 6 giờ sáng nhiều. Tô Thành bao phủ tại một tầm nhàn nhạt thu vụ bên trong, nhiệt độ thấp, a ra khí có thể hóa thành một đoàn nhỏ sương trắng. Năm tòa nhà 301. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lạc Tuyết từ trong môn chạy chậm đi ra. Nàng mặc một thân hợp thể màu xám nhạt quần áo thể thao, 1m7 thân cao, trực tiếp thon dài. Da thịt trắng nõn, một tấm tiêu chuẩn trên mặt trứng ngỗng, ngũ quan đẹp đẽ, mặt mày thanh tịnh, màu môi là tự nhiên đỏ bừng. Tóc dài đen nhánh buộc thành một cái lưu loát cao đuôi ngựa, theo động tác của nàng ở sau gót nhẹ nhàng lắc lư. Lạc Tuyết một bên hoạt động cổ tay mắt cá chân làm lấy làm nóng người, một bên quay đầu hướng phía trong hành lang hô một tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai. "Mẹ, ta đi a." Trong hành lang truyền tới một ôn nhu giọng nữ, "Ai, trên đường cẩn thận một chút, chạy xong về sớm một chút ăn điểm tâm." "Biết rồi." Lạc Tuyết lên tiếng, hít thật sâu một hơi thanh lãnh không khí, điều chỉnh tốt hô hấp, liền mở ra bộ pháp. Dọc theo trong khu cư xá quen thuộc đường nhỏ bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Nhưng mà, Lạc Tuyết vừa mới chuẩn bị phóng ra trước mấy bước, một thân ảnh liền từ nàng bên cạnh cách đó không xa nhanh dần đều chạy tới. Là cả người tư thế thẳng tắp nam sinh, mặc đơn giản màu trắng tờ sợt cùng vận động quần dài, bóng lưng nhìn mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lạc Tuyết hơi sững sờ. Nàng cơ hồ mỗi ngày cái giờ này đều sẽ chạy bộ sáng sớm, trong khu cư xá tại thời gian này rèn luyện rất ít người, nhất là người trẻ tuổi, cơ bản chỉ nàng một cái. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cùng nàng giống nhau tuổi tác người. Là mới dọn tới hàng xóm sao? Lạc Tuyết hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng cũng không có quá để ý, tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu chạy trước. Bắc Ngự Hoa Viên mặc dù là cư xá cũ, nhưng nội bộ quy hoạch chạy bộ sáng sớm đường đi cũng rất không tệ, cây xanh vần quanh, lộ diện bước. Cũng không có chạy ra bao xa, Lạc Tuyết cũng có chút kinh ngạc phát hiện, nàng lại có chút theo không kịp phía trước nam sinh kia tốc độ. Phải biết, nàng kiên trì chạy bộ sáng sớm đã rất nhiều năm, thể năng cùng tốc độ tại cùng tuổi nữ sinh bên trong tuyệt đối tính ra sắc. Bất quá nàng tính cách trầm tĩnh, mặc dù kinh ngạc, thật cũng không sinh ra cái gì nhất định phải cùng người phân cao thấp tâm tư, như cũng duy trì đều hô hấp và chính mình phối nhanh. Nhưng mà chạy trước, để nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia mặc bạch tê nam sinh, vậy mà lại từ phía sau nàng vượt qua. Ném vòng. Lạc Tuyết có chút ngạc nhiên. Bắc Ngự Hoa Viên hình khuyên đường băng một vòng xuống tới chí ít cũng có một cây số, nam sinh này tốc độ cũng quá nhanh đi. Một cỗ không chịu thua cảm xúc lặng lẽ xông lên đầu, Lạc Tuyết vừa định hơi bước nhanh, thử cùng một khoảng cách, nhưng lại tại nàng phát lực trong nháy mắt, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, giống như dẫm lên cái gì trơn nước đồ vật. Làm sao lại? Lạc Tuyết giật mình, nàng chạy bộ nhiều năm như vậy, thích hợp vốn rất quen thuộc, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, mắt thấy là phải hướng về phía trước té ngã trên đất. Đúng lúc này, một bóng người như là sớm có đoán trước giống như, cấp tốc vững vàng xuất hiện tại nàng bên người, một cái hữu lực cánh tay kịp thời đỡ cánh tay của nàng, giúp nàng ổn định trọng tâm. Lạc Tuyết chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn lại, đỡ lấy nàng chính là cái kia Bạch Tê nam sinh. Bạch Tiểu Xuyên đưa nàng đỡ lấy sau, liền cấp tốc mà tự nhiên thu tay về, trên mặt không có gì biểu lộ, thản nhiên nói, "Không có sao chứ?" Lạc Tuyết lúc này mới chính thức thấy rõ hắn ngay mặt. Ngũ quan đoan chính tuấn lãng, mặt mày rõ ràng, ánh mắt sáng tỏ có thần, mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng cả người lộ ra một cỗ sạch sẽ anh năng khí chất. Khoảng cách gần nhìn so bóng lưng càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lạc Tuyết gương mặt không tự chủ được có chút phím hồng. Vô ý thức đưa tay đem vừa rồi lắc lư lúc chừa xuống một sợi tóc cắt ngang trán đừng về sau hai, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, "Không có. Không có việc gì, cảm ơn ngươi." Bạch Tiểu Xuyên chỉ là ừ nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Quay người tiếp tục dọc theo đường băng hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền biến mất tại phía trước góc rẽ. Lạc Tuyết đứng tại chỗ, nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên biến mất phương hướng, sừng sốt vài giây đồng hồ, mới vô ngực, tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại vừa mới chỗ kia trên mặt đất rõ ràng không có bất kỳ vật gì. Kỳ quái. Lạc Tuyết nghi ngờ lần nữa nhìn thoáng qua mặt đất sau đó, cũng mất tiếp tục chạy tâm tư, từ từ đi đến vòng thứ hai, liền quay trở về trong nhà. Vừa tới cửa nhà, liền thấy mẫu thân chính lôi kéo nàng cái kia con đáng yếu ba lô đeo vai, lim hai cái bím tóc muội muội từ trên lầu đi xuống. Chương 103, ngẫu nhiên gặp, 2, chương 103, ngẫu nhiên gặp, 2, Lạc Mẫu nhìn thấy Lạc Tuyết, đinh trúc đạo, tiểu Tuyết trở về rồi. Điểm tâm trên bàn, nhân lúc còn nóng ăn chưa rơi, không phải vậy chờ chút liền lạnh. Ta hiện tại đưa muội muội của ngươi đi học. Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, tốt mẹ, các ngươi trên đường cũng coi chừng. Nhìn xem mẫu thân cùng muội muội xuống lầu thân ảnh, Lạc Tuyết một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi, một bên không tự giác liền nghĩ tới vừa rồi cái kia đỡ lấy chính mình nam sinh. Thật là một cái người kỳ quái. Nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, đẩy cửa đi vào nhà. Về đến nhà, vọt lên cái tắm nước nóng, thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo. Lạc Tuyết vừa cầm lấy trên bàn ấm sữa bò, điện thoại liền len ken vang lên một tiếng. Là nàng khuê mật Dư Nhược Tiến gửi tới vợ ít tin tức. Dư Nhược Tiến, tiểu Tuyết, ngươi đến trường học sao? Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh hồi phục. Lạc Tuyết, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Tối hôm qua ngươi không phải nói cùng đồng sự tụ hội chơi đến đã khuya, sáng hôm nay khóa dự định xin phép nghỉ ngủ đủ sao? Tin tức vừa gửi tới, Dư Nhược Tiến cơ hồ là trả lời lập tức. Dư Nhược Tiến, ai nha? Đừng nói nữa. Vốn là tính toán như vậy, nhưng ta hiện tại đâu còn ngủ được a? Ngươi biết thôi Tiểu Tuyết. Hôm qua chúng ta tụ hội, tới một cái lại xoáy lại lợi hại đến bảo tàng người. A a a. Đáng giận. Ta thế mà quên thêm hắn bởi. Lạc Tuyết nhìn màn ảnh, có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dư Nhược Tiến tính cách nàng hiểu rất rõ hoạt bát sáng sủa, bề ngoài xuất chúng, trong trường học người theo đuổi đông đảo, trong đó không thiếu các loại hình xoáy ca cùng phú nhị đại. Nhưng nàng ánh mắt rất cao, cho tới bây giờ đều là một bộ tỷ rất cao quý, phản phu tục tử không xứng bộ dáng. Rất ít gặp nàng sẽ đối với cái nào nam sinh biểu hiện ra lớn như thế hứng thú, thậm chí đến ảo não quên thêm phương thức liên lạc trình độ. Lạc Tuyết, a, có thể làm cho chúng ta Nhược Tiến đại tiểu thư để ý như vậy. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Dư Nhược Tiến, Tiểu Tuyết ngươi không hiểu. Lần này thật không giống với. Dư Nhược Tiến, hắn không phải có đẹp trai hay không vấn đề, hắn là loại kia. Đại lão, chân chính đứng ở đám mây đại lão. Lạc Tuyết bị khuê mật khoa trương ngữ khí cho cười, nhấp một miếng sữa bò, trả lời. Lạc Tuyết, cho nên, ngươi coi trọng người ta rồi. Dư Nhược Tiến, ai ra? Cái gì nha? Không phải yêu đương loại kia. Là sùng bái. Kính sợ. Hiểu không? Tựa như ngươi đột nhiên gặp được chỉ ở trong tin tức xuất hiện loại kia siêu cấp nhân vật lợi hại. Mà lại hắn còn trẻ như vậy. Ông trời của ta cách màn hình, Lạc Tuyết đều có thể cảm nhận được Dư Nhược Tiến cố kích động kia sức lực. Nàng cười lắc đầu, đối với khuê mật trong miệng đám mây đại lao cũng không có quá cụ thể khái niệm, chỉ cảm thấy Nhược Tiến lần này phản ứng xác thực rất thú vị. Lạc Tuyết, tốt, đại lao. Vậy ngươi định làm như thế nào? Dư Nhược Tiến, còn có thể làm sao? Các loại đội trưởng trở về ta nói bóng nói gió hỏi một chút thôi. Hy vọng có thể có cơ hội gặp lại. Không nói, ta phải tranh thủ thời gian thu thập một chút đi trường học, nói không chừng có thể vượt qua lớp thứ hai. Lạc Tuyết, ta cũng ra cửa, trường học gặp. Dư Nhược Tiến, trường học gặp. Bạch Tiểu Xuyên về đến phòng, vọt lên cái mát, đổi lại một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trang phục bình thường. Vừa rồi chạy bộ sáng sớm thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có ra, đối với hắn hiện tại thể chất mà nói, loại trình độ này vận động ngay cả làm nóng người cũng không tính. Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên dự định tiến về Huyền Diệu Xem. Huyền Diệu Xem, nguyên danh thật Khánh Đạo Viện, ở vào Tô Thành cô khu quan tiền nhai 194 hào, có giang nam thứ nhất cổ quan danh xưng, đồng thời cũng là đạo môn bên trong một cái chính thức môn phái. Bạch Tiểu Xuyên từ sư phụ Triệu Vân Du nơi đó biết được. Huyền Diệu trong quan có một bản tên là Huyền Thần Quyết công pháp, đối với rèn luyện thần thức, tập bổ thần hồn có hiệu quả, mà đây chính là trước mắt hắn đột phá đạo huyền cảnh chỗ cần thiết. Sư phụ đã sớm cùng Huyền Diệu Xem quan chủ Diệu Hạc chân nhân liên hệ tốt, đối phương đồng ý mượn xem tham tưởng. quả nhiên lương tựa đạo môn cây to này tại thu hoạch những này chân quý chuyển thừa phương diện xác thực thuận tiện rất nhiều. Bạch Tiểu Xuyên không có lựa chọn đón xe, mà là liền giống như người bình thường đi đến cư xá phụ cận trạm xe buýt, nghiên cứu một chút tuyến đường, ngồi lên tiến về nội thành xe buýt. Hắn vị trí hiện tại không có thẳng tới Huyền Diệu xem xe buýt, cần ngồi trước đến cái nào đó đầu mối then chốt đứng, lại đổi xe một cái khác chuyến xe mới có thể đến đạt Huyền Diệu xem phụ cận. Sớm cao phong xe buýt có chút chen chúc, Bạch Tiểu Xuyên tìm cái vị trí gần cửa sổ đứng đấy, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại thành thị cảnh đường phố, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Loại này đã lâu dung nhập thế tục cảm giác, để hắn vậy mà sinh ra một chút ảo giác. Sóc này đại khái 30 phút, Bạch Tiểu Xuyên xuống xe đổi thừa. Lại trải qua gần một giờ hành trình, xe buýt rốt cục tại một cái bệ đứng dừng lại, báo chạm tiếng vang lên. Cô khu đứng ở, xin mời xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiểu Xuyên theo dòng người xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa một tòa cổ kính, khí thế rộng rãi đạo quán khu kiến trúc liền đập vào mi mắt. Huyền Diệu xem tọa lạc ở thành thị góc tây nam. Mặc dù ở vào thành khu, nhưng cảnh vật chung quanh tương đối thanh lu, cùng phồn hoa khu buôn bán tách rời ra một khoảng cách. Bất quá, nó cùng võ đang sâu như vậy giấu tại trong núi non trùng điệp đạo quán hoàn toàn khác biệt, nó cơ hồ cùng thành thị hòa thành một thể. Đây cũng là toàn bộ đạo môn bên trong, số lượng không nhiều vẫn đối với công chúng mở ra môn phái một trong. Đương nhiên, vì duy trì thanh tu, Huyền Diệu xem chỉ ở hai ngày cuối tuần đối ngoại mở ra, thứ hai đến thứ sáu thì là bế quan thanh tu nhật. Hôm nay, vừa lúc là thứ hai. Lại xuất phát trước, Bạch Tiểu Xuyên cố ý hướng Vương Giã nghe qua Huyền Diệu xem tình huống. Vương Giã gia hỏa này quanh năm trà trộn tại từng cái đạo môn nhóm giao lưu, đối với các phái thực lực cũng là hết sức rõ ràng. Vương Giã nói cho hắn biết, Huyền Diệu xem thực lực tổng hợp tại đạo môn bên trong cũng không tính mạnh, thậm chí xem như hạng chót. Trong quan tổng cộng có hơn 10 người đạo sĩ, mạnh nhất chính là quan chủ Diệu Hạc chân nhân, ở trên trời trên bảng xếp hạng thứ 47 vị. Có thể là bởi vì Huyền Diệu xem cách thành thị quá gần, tránh không được thụ thế tục sự vụ ràng buộc. Trong quan các đạo sĩ tựa hồ cũng có chút sơ sót tu hành. Bạch Tiểu Xuyên đi đến cửa quan trước, quả nhiên thấy đại môn đóng chặt, bên cạnh treo hôm nay bế quan lệnh bài. Chương 104, Huyền Diệu xem chương 104, Huyền Diệu xem sửa sang lại một chút y quan, đi lên trước, nhẹ nhàng gõ vang lên trên cửa bằng đồng. Cũng không lâu lắm, bên cạnh một cánh tiểu môn kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, một người mặc phổ thông đạo bào, nhìn chừng 20 đạo sĩ tuổi trẻ nhô đầu ra, nghi ngờ đánh giá Bạch Tiểu Xuyên. Vị bằng hữu này, hôm nay trong quan bế quan, không tiếp đại khách hành hương, xin hãy tha lỗi. Bạch Tiểu Xuyên chắp tay thi lễ một cái, khách khí nói ra, đạo hữu lưu lễ. Vân đạo võ đang Bạch Tiểu Xuyên, phụ gia sư Triệu Vân Du chi mệnh, chuyên tới để tiếp Diệu Hạc quan chủ, trước đây đã có hẹn trước. Trẻ tuổi đạo sĩ nghe chút võ đang Bạch Tiểu Xuyên mấy chữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức con mắt đống nhiên trừng lớn, trên mặt trong nháy mắt chất đầy cung kính cùng một chút thần sắc khẩn trương. Ngài chính là võ đang Bạch Tiểu Xuyên Bạch sư thúc. Mau mời tiến. Quan chủ sớm đã phân phó, nói ngài hôm nay sẽ đến, ngay tại tĩnh thất chờ đợi đâu. Đạo sĩ tuổi trẻ liền tranh thủ Bạch Tiểu Xuyên mời đi vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa thật kỹ. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đạo sĩ tuổi trẻ đem Bạch Tiểu Xuyên dẫn đến một chỗ càng thêm u tĩnh cung điện trước. Bạch sư thúc, quan chủ liền tại bên trong, ngài xin cứ tự nhiên. Bạch Tiểu Xuyên nói tiếng cảm ơn, sửa sang lại tâm thần, cất bước đi vào. Trong tĩnh thất, khói hương lượn lờ, bầu không khí yên tĩnh. Huyền Diệu xem quan chủ Diệu Hạc chân nhân chính xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nhìn tuổi chừng chớ 60 tuổi trên dưới, khuôn mặt hơi gầy, mũi rất cao, cảm giữ lại một sợi râu dài. Nghiêm chỉnh mà nói, lấy Bạch Tiểu Xuyên sư phụ Triệu Vân Du bối phận, Bạch Tiểu Xuyên cùng Diệu Hạc chân nhân xác nhận cùng thế hệ. Nhưng những năm gần đây đạo môn nội bộ giao lưu tấp nập, các phái bối phận trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn làm rõ, tăng thêm Huyền Diệu xem cùng võ đang trước kia lui tới cũng không mật thiết. Là nguyên khí sau khi khôi phục, Triệu Vân Du mới cùng Diệu Hạc chân nhân có càng nhiều giao lưu. Nếu sư phụ đều đã bình ổn bối chi lễ cùng Diệu Hạc chân nhân tương giao, Bạch Tiểu Xuyên tự nhiên hay là chấp vạn bối lễ, tôn xưng đối phương một tiếng sư thúc. Bạch Tiểu Xuyên bước nhẹ đi vào tĩnh thất, cung kính hành lễ, Diệu Hạc sư thúc. Diệu Hạc chân nhân nghe tiếng mở hai mắt ra, nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Tiểu Xuyên tới, không cần đa lễ, nhanh ngồi. Diệu Hạc chân nhân chỉ đối diện bộ đoàn. Đợi Bạch Tiểu Xuyên sau khi ngồi xuống, ánh mắt ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ một phen, càng xem càng là hài lòng, vuốt râu cười nói, nghe ngươi sư phụ ở trong thư nói, ngươi đã đột phá tới đạo cương cảnh. Thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Bạch Tiểu Xuyên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới sư phụ sẽ đem mình tu vi tiến triển trực tiếp nói cho Diệu Hạc chân nhân. Bất quá đổi mặt suy nghĩ, sư phụ nếu không có hỗ trợ dầu diếm, đoán chừng cũng là cất nhờ vào đó là võ đang làm giản dỡ, cũng thuận tiện chính mình chuyến này làm việc tâm tư. Sư thúc quá khen rồi, đệ tử thật là may mắn có chỗ đột phá. Diệu Hạc chân nhân đứng người lên, tại trong tinh thất chậm rãi dạo bước, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái. Chúng ta Huyền Diệu xem, mặc dù lịch sử cũng coi như xa xăm, nhưng nói thật, trong môn có thể được xưng tụng thượng thừa công pháp, thật sự là lác đác không có mấy. Duy nhất có thể làm trấn quan chi bảo cũng chính là cái này Vận Thần Quyết. Nhưng cái này Vận Thần Quyết có chút đặc thù, đối với tôi thể cảnh tu sĩ tới nói, cơ hồ không hề có tác dụng, bởi vì nó tu luyện là lực lượng thần hồn. Cho nên, ta cùng sư phụ ngươi thương nghị một cái điều kiện. Diệu Hạc chân nhân dừng bước lại, nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Xuyên, ngươi lưu tại Tô Thành trong khoảng thời gian này, giúp sư thúc ta hảo hảo thao luyện thao trong quan những cái kia bất thành khí đệ tử, để bọn hắn cũng mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài chân chính, kích phát một chút bọn hắn hướng đạo chi tâm. Để báo đáp lại, ta liền đem cái này Vận Thần Quyết truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, lần nữa sửng sốt một chút. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là đưa tới cửa phúc lợi, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Không phải liền là thao luyện thôi. Hắn tại võ đang cũng không ít thao luyện Vân Long bọn hắn. Việc này hắn nắm hiểu. Sư thúc có mệnh, đệ tử tự nhiên hết sức. Gặp Bạch Tiểu Xuyên đáp ứng sảng khoái như vậy, Diệu Hạc chân nhân cũng hết sức cao hứng. Sau đó, hắn trực tiếp đi đến một cái giá sách bên cạnh, lấy ra một bản chất liệu phong cách cổ xưa, trang bìa viết ẩn thần quyết ba cái chữ lệ sách nhỏ, tiện tay liền vứt cho Bạch Tiểu Xuyên. "Ê, cầm lấy đi tham tường đi, bất quá, bởi vì sư thúc ta cũng chưa từng luyện, cũng không có cách nào cho ngươi cái gì kiến giải cùng trợ giúp." Bạch Tiểu Xuyên vội vàng hai tay tiếp nhận, cảm kích nói, "Đa tạ sư thúc." Diệu Hạc chân nhân khoát tay áo, trên mặt lại lộ ra một tia hâm mộ và bất đắc dĩ, "Cảm ơn cái gì, nói đến, sư thúc ta mới nên tạm nhị khẳng hỗ trợ chỉ điểm những tiểu tử kia." "Ai, thật sự là hâm mộ dạo chơi lão gia hỏa kia, đi cái gì bận, có thể thu đến ngươi dạng này đệ tử." Nhìn lại ta trong quan những này. "Ai." Bạch Tiểu Xuyên gặp Diệu Hạc chân nhân cảm xúc có chút xa xút, trấn an nói, "Sư thúc chớ nói như thế. Con đường tu hành dài dằng dặc, ai có thể khẳng định ai sẽ đi đến cuối cùng đâu? Cơ duyên một chuyện, nhất là khó dò." Diệu Hạc chân nhân nghe, cười khổ một tiếng, để ý là lý này. Nhưng một người tâm tính, nghị lực, nhiều khi từ nhỏ đã có thể nhìn ra một hai. Tựa như trước kia đọc sách lúc, có kinh nghiệm lão sư, một chút liền có thể đại khái phân biệt ra được cái nào hài tử là loại ham học, cái nào hài tử tâm tư không ở tại bên trên. Nghe nói như thế, Bạch Tiểu Xuyên cười cười, không có phản bác. Bất quá hắn không khỏi nhớ tới chính mình thời trung học, ngay lúc đó chủ nhiệm lớp cũng tin thể mỗi ngày cho là hắn là thi trọng điểm đại học hạt giống. Ai có thể nghĩ tới hắn cuối cùng đi nghề nghiệp học viện kỹ thuật, hơn nữa còn không có đọc xong liền đi võ đàng, ngay cả trường đại học sinh đều không phải là. Thế sự vô thường, vận mệnh trêu người, những vật này ai lại thật có thể nói rõ được đâu. Sau đó Diệu Hạc chân nhân đem Bạch Tiểu Xuyên đưa đến một gian sớm đã chuẩn bị xong phòng khách. "Tiểu Xuyên, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Huyền Diệu xem đi. Yên tâm, chúng ta Huyền Diệu nhớ lại trước trong thành, thức ăn tuyệt đối không có vấn đề, ta dám đánh cam đoan, khẳng định so với các ngươi võ đang trên núi tốt." Bạch Tiểu Xuyên vội vàng cảm tạ, nhưng lập tức từ chối nói, "Đa tạ sư thúc hảo ý. Bất quá đệ tử tại Tô Thành còn có một số mặt khác việc tư phải xử lý, chỉ sợ không có khả năng một mực lưu tại trong quan." Chương 105, nguyên khí khôi phục đến ngược ngày cuối cùng. Chương 105, nguyên khí khôi phục đến ngược ngày cuối cùng. Một, nhưng xin mời sư thúc yên tâm, ước định thao luyện thời gian, đệ tử nhất định đúng giờ đến đây. Diệu Hạc chân nhân nghe vậy, hơi có tiếc nuối, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Được chưa, người trẻ tuổi có nhiều việc, sư thúc lý giải. Bất quá ngươi tại Tô Thành trong khoảng thời gian này, phòng khách này đều sẽ giữ lại cho ngươi, tùy thời có thể lấy tới nghỉ ngơi hoặc tu luyện." "Tạ ơn sư thúc." Diệu Hạc chân nhân sau khi rời đi, Bạch Tiểu Xuyên không kịp chờ đợi mở ra quyển kia phong cách cổ xưa ẩn thần quyết. Sổ không dày, khúc dạo đầu chính là vài câu khẩu quyết. "Thần ngưng ở hư, ý thủ thái sơ, như châu tàng nguyên, như trăng chiếu hồ. Nhất niệm không dậy nổi, yên lặng như tờ. Thức hải sinh sóng, chiếu rõ đúng như." Bạch Tiểu Xuyên đắm chìm trong đó, yên lặng lĩnh hội. Hắn phát hiện cái này ẩn thần quyết hạch tâm, cũng không phải là chủ động đi rèn luyện thần hồn, mà là thông qua đặc thù quan tưởng cùng hô hấp pháp môn, để tâm thần chìm vào một loại cực tinh trạng thái. Như là đem một viên minh châu chìm vào đầm sâu, chiếu rọi tự thân, từ đó một cách tự nhiên tầm bổ, lớn mạnh thần thức. Bạch Tiểu Xuyên nếm thử dựa theo pháp môn dẫn đạo, ý thức dần dần trầm tĩnh, nội thị bản thân. Phản phất có thể nhìn đến thể nội khí huyết chảy xuôi, nguyên lực vận hành rất nhỏ quy tích, thậm chí có thể rõ ràng hơn cảm giác được trong không khí chung quanh tràn ngập thiên địa nguyên khí. Cảm giác này huyền diệu không gì sánh được, cùng rèn luyện thể phách lúc cương mãnh bá đạo hoàn toàn khác biệt, là một loại nhuận vật tế vô thanh tầm bổ. Thẳng tới giữa trưa, một tên đệ tử trẻ tuổi đến đây gõ cửa, mời hắn dùng chai, Bạch Tiểu Xuyên mới từ loại này kỳ diệu trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Đi vào chai đường, quả nhiên như Diệu Hạc sư thúc lời nói, huyền diệu xem thức ăn coi như không tệ, ba món ăn một món canh, có riêng, có ăn mặn, sắc hương vị đều đủ. So với võ đang trên núi cơm rau dưa sát thực đẹp đẽ không ít. Bạch Tiểu Xuyên không biết gân nào dựng sai vậy mà lấy điện thoại di động ra, đối với bản ăn đập tấm hình. Chuyên môn phát cho võ đang bếp sau Triệu sư phó, vẫn xứng cái chảy nước miếng biểu lộ. Tiện nhất chính là, Bạch Tiểu Xuyên còn đem hắn tại huyền diệu xem định vị phát đi qua. Có ý tứ gì một chút liền biết. Đáng tiếc điểm thời gian này Triệu sư phó hẳn là đang bận, cũng không có lập tức trả lời. Hắn hay là rất chờ mong, muốn nhìn một chút Triệu sư phó sẽ có phản ứng gì. Một giờ chiều, Diệu Hạc chân nhân đúng giờ đem Bạch Tiểu Xuyên dẫn tới trong quan một chỗ sân huấn luyện. Trên sân bãi, bảy tên đệ tử trẻ tuổi đã đứng thành một hàng, bên cạnh còn có mấy vị hơi lớn tuổi trung niên đệ tử tại vây xem. Diệu Hạc chân nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với các đệ tử nói ra, "Đứng ở trước mặt các ngươi là võ đang Bạch Tiểu Xuyên, cũng là bây giờ phía quan phương trên tiên bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ. Những ngày tiếp theo, để cho hắn thay chỉ điểm các ngươi tu hành." Chúng đệ tử đã sớm biết việc này, trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn cùng hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết Bạch Tiểu Xuyên đến cùng thực lực gì. Theo bọn hắn nghĩ, sư phụ Diệu Hạc chân nhân lợi hại như vậy cũng mới sắp xếp thứ 47 tên. Trước mắt cái này nhìn so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi Bạch Tiểu Xuyên, dựa vào cái gì có thể xếp tới thứ 7? Diệu Hạc chân nhân nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên, "Tiểu Xuyên, chính ngươi nhìn xem tới đi." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, đi lên trước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, đem bọn hắn trong mắt không phục thu hết vào mắt. Mỉm cười, mở miệng nói, "Nhìn ra được mọi người đối với ta cái này thiên bảng thứ 7 thân phận, đều thật cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, vì để cho mọi người càng trực quan cảm thụ một chút, chúng ta có thể luận bàn một chút. Đương nhiên vì không tạo thành quá lớn phá hư, tất cả mọi người không thể sử dụng dị năng. Tốt có người nào muốn đi thử một chút thôi." Các đệ tử lẫn nhau đối mặt, đều có chút ý động, nhưng nhất thời không ai dám cái thứ nhất đứng ra. Lúc này, một vị khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng thân hình có chút khỏe mạnh đệ tử tiến về phía trước một bước, chắp tay nói: "Đệ tử Huyền Thành, muốn cùng tiểu sư thúc luận bàn một hai, xin mời tiểu sư thúc chỉ điểm." Bạch Tiểu Xuyên mỉm cười gật gật đầu, "Tốt." Đám người cấp tốc tản ra, nhường ra sân bãi. Bạch Tiểu Xuyên lại túi đầu nhìn một chút dưới chân trải đất gạch xanh, dùng mũi chân điểm một cái trong đó một khối, đối với Huyền Thành nói ra: "Như vậy đi, chúng ta thay cái phương thức. Hai chân của ta sẽ không rời đi khối này gạch xanh phạm vi. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng bất luận phương thức nào, khiến cho hai chân của ta bất luận cái gì một bộ phận hoàn toàn bước ra khối gạch này, coi như ngươi chiến thắng." Khối gạch xanh kia dài rộng bất quá 30cm tả hữu, bình thường đứng thẳng đều có vẻ hơi co gắp, chớ nói chi là thiểm chuyển xê dịch. Ý vị này Bạch Tiểu Xuyên gần như không thể di động. Huyền Thánh nghe chút, trên mặt lập tức hiện ra khâm phục. Điều kiện này cũng quá xem thường người đi. Hắn dù sao cũng là đoán cốt kỳ tu vi. "Tiểu sư thúc, coi chừng." Huyền Thánh khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, thân hình bội sông, một cái đấm thẳng mang theo âm thanh xé gió, trực đảo Bạch Tiểu Xuyên mặt, y đồ buộc hắn lui lại. Nhưng mà, đối mặt cái này tấn mãnh một quyền, Bạch Tiểu Xuyên thân trên chỉ là hơi hơi nghiêng, Huyền Thánh nắm đấm liền sắt chóp mũi của hắn lướt qua. Huyền Thánh phản ứng cực nhanh, quyền thế chưa hết, chân trái đã quét về phía Bạch Tiểu Xuyên hạ bàn, muốn đem hắn trượt chân. Bạch Tiểu Xuyên giống như là đã sớm ngờ tới Huyền Thành sẽ như vậy ra chiêu, treo chống chân đầu gối chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc vừa để xuống. Xào rượu kinh lực phun ra nuốt vào, không chỉ có hóa giải quét chân lực đạo, ngược lại để Huyền Thành cảm giác mình giống như là đá vào một cây đầy có dán cột thép bên trên, thân hình thoát một cái. Huyền Thành không cam tâm, quyền cước cùng sử dụng, thế công như cuồng phong bạo vũ. Khi thì đánh nghi binh lên đường, thực lấy chúng đường, khi thì dương đông kích tây, ý đồ nhiễu loạn Bạch Tiểu Xuyên phán đoán. Mà Bạch Tiểu Xuyên hai chân như là mọc rễ bình thường, một mực đính tại khối kia nho nhỏ gạch xanh bên trên. Thân thể của hắn phảng phất không có xương cốt, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi nhỏ bé đong đưa cùng bặm mẹo, luôn luôn tại mũi tên không dung phát thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi công kích. Bạch Tiểu Xuyên hai tay nghiên cứu, cản, dẫn, mang, mỗi cái động tác biên độ cực nhỏ, lại luôn có thể đem Huyền Thành lực đạo dẫn lệ, đẩy ra. Người ở bên ngoài nhìn tới, Huyền Thành đánh cho hổ hổ sinh phong, Bạch Tiểu Xuyên lại giống như là tại một tấc vuông đi bộ nhàn nhã, tư thái thong dong đến cực điểm. Mấy phút đồng hồ sau, Huyền Thành đã là thở hổn hển, thái dương gặp mồ hôi, lại ngay cả Bạch Tiểu Xuyên góc áo đều không có đụng phải mấy lần. Chớ nói chi là buộc hắn rời khỏi gạch xanh. Chương 106, nguyên khí khôi phục đếm ngược ngày cuối cùng. 2, chương 106, nguyên khí khôi phục đếm ngược ngày cuối cùng. 2, Bạch Tiểu Xuyên nhắm ngay đối phương một cái cựu lực đã hết, ngón trỏ tay phải nhìn như tùy ý hướng trước một chút, chính giữa Huyền Thành đánh tới cổ tay mạch môn. Huyền Thành chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dần, lực đạo trong nháy mắt tán loạn, dưới chân lảo đảo. Bạch 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 liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh cùng thất bại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Các đệ tử, bao quát bên cạnh vây xem đạo sĩ trung niên, đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phải biết Huyền Thành trong bọn hắn ở giữa cũng không yếu, thậm chí có thể nói là trong những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất. Nhưng dù cho như thế cùng Bạch Tiểu Xuyên quyết đấu, tựa như là lao tẩu đùa giỡn ngoan đồng. Bạch Tiểu Xuyên thu tay lại, vẫn như cũ vững vàng đứng tại đó khối gạch xanh bên trên, ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt hỏi: "Kế tiếp ai đến?" Còn lại các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người còn dám tiến lên. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn, mở miệng nói: "Nếu như cảm thấy một người không được, các ngươi có thể cùng tiến lên. Quy tắc không thay đổi, chỉ cần để cho ta hai chân hoàn toàn rời đi khối gạch này, coi như các ngươi thắng." Nghe nói như thế, chúng đệ tử trên mặt đều lộ ra bị khinh thị tức giận. "Ngươi là thiên bảng thứ 7 không giả, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, liền xem như sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng phải bị bọn hắn đè xuống nền đi. Còn có thể để cho ngươi tại một tấc vuông cho nắm, khiêng đều cho ngươi khiêng ra đi." Các sư đệ bên trên, không biết hai hô một tiếng, 6-7 tên đệ tử trẻ tuổi lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời nổi lên, từ khác nhau phương hướng hướng phía Bạch Tiểu Xuyên đánh tới. Quyền cước đan sen, thậm chí có người ý đồ vọt thẳng đụng, muốn dùng man lực đem Bạch Tiểu Xuyên chen đi ra. Đối mặt cái này vây công, Bạch Tiểu Xuyên vẫn như cũ ổn lập gạch xanh phía trên. Thân hình của hắn phảng phất hóa thành một đoàn mềm dẻo sợi mây, lại tốt như nước trung du cá. Thái cực quyền lều, đuốt, chen, theo hái, khuỷu tay, dựa vào các loại tinh yếu, trong tay hắn hạ bút thành văn, hóa thành đơn giản nhất hữu hiệu thực chiến kỹ xảo. Nghiêng người dẫn mang, để hai tên đệ tử nắm đấm đụng vào nhau. Hoặc nhẹ tô lại nhạt viết một nhóm, va chạm mà đến đệ tử liền cảm giác một cỗ nhu kình mang theo chính mình chuyển hướng, kém chút đụng vào đồng bạn. Dưới chân bộ pháp điều khiển tinh vi, trọng tâm biến ảo khó lường, luôn có thể tại vây kín hình thành trước tìm tới một đường kia khe hở. "Cánh tay của ta đừng đẩy ta." Giữa sân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng châm đụng, bất quá ngắn ngủi 1-2 phút, 7-8 tên đệ tử ngã trái ngã phải. Có bị lực lượng của mình mang đổ, có bị đồng bạn ngộ thương, đại đa số người thì là bị Bạch Tiểu Xuyên tá lực đả lực nhẹ nhàng đưa tới, liền ngã ngồi trên mặt đất. Mà Bạch Tiểu Xuyên vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng tại đó khối gạch xanh bên trên, phảng phất chưa bao giờ động đậy. Tất cả mọi người nằm xuống, Bạch Tiểu Xuyên mới chậm rãi thu thế, ánh mắt đảo qua trên mặt đất thử răng toét miệng đám người, thản nhiên nói: "Các ngươi thật rất yếu. Đồng dạng cảnh giới, nếu là võ đang đệ tử, tuyệt đối có thể đem ta bước ra vị trí này. Mà các ngươi ngay cả cơ bản phối hợp cũng không biết, liền biết như ong vỡ tổ loạn bên trên." Lời này giống từng cây châm, cuốn lại Huyền Diệu xem các đệ tử sắc mặt tái xanh, xấu hổ cúi đầu. Ngay cả bên cạnh vây xem trung niên đệ tử cũng mặt lộ nét hổ thẹn. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Xuyên lời nói xoay chuyển, thanh âm đề cao mấy phần, nhưng là yếu cũng không đáng sợ. đáng sợ là tình nguyện nhỏ yếu, đã mất đi một viên hướng đạo chi tâm. Các ngươi chẳng lẽ liền muốn cả một đời trông coi cái này huyền diệu xem, dựa vào tổ tông ban cho, ở thế tục cùng tu hành ở giữa tầm thường sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn sẽ có một ngày, cũng có thể bằng thực lực bản thân, đăng lâm thiên bảng, vinh quang cửa nhà sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn có được lực lượng mạnh hơn, đi ứng đối cái này ngay tại kịch biến thế giới, thủ hộ các ngươi muốn người bảo vệ cùng sự tình sao? Không cam lòng, tức giận tâm tình quanh quẩn tại chúng đệ tử trong lòng. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên. Chúng ta muốn mạnh lên. Xin mời tiểu sư thúc chỉ điểm. Nhìn xem một lần nữa giấy lên đấu trí đám người, Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, tốt. Nếu muốn mạnh lên, vậy liền xuất ra mạnh lên dáng vẻ đến. Hiện tại, toàn thể đều có, xếp hàng đứng vững. Chúng ta trước từ cơ sở nhất đứng như cọc gỗ cùng hô hấp pháp bắt đầu đồn nắn. Tiếp xuống thao luyện, Bạch Tiểu Xuyên không có chút nào bởi vì bọn họ là chủ nhân mà nương tay, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi một cái động tác chi tiết, mỗi một chiếc hô hấp tiết ấu, hắn đều tự mình làm mẫu, nghiêm ngặt đồn nắn. Đứng ở một bên Diệu Hạc chân nhân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, vuốt râu tay đều quên động tác. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Tiểu Xuyên tiên phú tuy cao, nhưng dù sao tuổi trẻ, đang dạy đệ tử phương diện khả năng khiếm khuyết hòa hậu. Không nghĩ tới hắn không chỉ có thực lực mạnh, cái này ngự hạ cùng khích lệ thủ đoạn cũng dài như vậy cay, trước dùng tuyệt đối thực lực lập uy, lại lấy ngôn ngữ khích tướng. Cuối cùng làm nghiêm khắc huấn luyện, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, hiệu quả cực kỳ tốt. Dạo chơi a dạo chơi, ngươi thật sự là thu tốt đồ đệ a Diệu Hạc chân nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng. Bạch Tiểu Xuyên đúng giờ tỉnh lại, xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Tận thế những năm này, hắn biết Lạc Tuyết một mực có chạy bộ sáng sớm thói quen, hôm qua quả nhiên để hắn ngẫu nhiên gặp thành công. Bất quá, Bạch Tiểu Xuyên cũng sẽ không là cái gì thiểm cầu. Thiểm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Hừ hừ, hắn muốn làm lão bản nam thần. Bồ câu bồ câu. Hôm nay sáng sớm hắn vẫn tại không sai biệt lắm điểm thời gian xuống lầu, quả nhiên thấy Lạc Tuyết đã từ đối diện trong lâu đi ra mà lại so với hôm qua càng sớm hơn một chút. Lạc Tuyết cũng gần như đồng thời chú ý tới từ chết đối diện lâu đi ra Bạch Tiểu Xuyên. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, đều không có nói chuyện, lại hết sức an ý gần như đồng thời bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Khi Bạch Tiểu Xuyên dựa theo chính mình tiết tấu, lần nữa từ phía sau nhanh dần đều vượt qua Lạc Tuyết lúc. Lúc này, Lạc Tuyết cắn môi một cái, dưới chân phát lực, ra sức ra tốc đuổi tới Bạch Tiểu Xuyên bên cạnh. Bạch Tiểu Xuyên nhàn nhạt lườm nàng một chút. Lạc Tuyết có chút thở hổn hển, mở miệng nói, "Hôm qua, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn." Bạch Tiểu Xuyên ngữ khí bình thản. Ngươi gọi Lạc Tuyết vừa định thừa cơ hỏi danh tự, đã thấy Bạch Tiểu Xuyên một cái rõ ràng ra tốc, lần nữa đưa nàng hất ra, chỉ để lại một cái càng ngày càng xa bóng lưng. Lạc Tuyết nhìn về phía trước cấp tốc biến mất thân ảnh, trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác có chút bị khuất. Chương 107, tận thế bộc phát, 1, chương 107, tận thế bộc phát, 1, phải biết từ nhỏ đến lớn, quay chung quanh tại bên người nàng nam hải tử, cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách tìm chủ đề cùng với nàng nói chuyện phiếm. Có thể ra hỏa này, thế mà ngay cả danh tự đều không có để nàng hỏi ra, liền lại làm cho nàng ăn một cái mũi bụi. Ra hỏa này Lạc Tuyết lầm bầm một câu, nhưng loại này nho nhỏ cảm giác bị thất bại rất nhanh liền bị gió sớm thổi tan. Điều chỉnh hô hấp, tiếp tục chính mình chạy bộ. Lúc này ở Lạc Tuyết trong lòng, Bạch Tiểu Xuyên hẳn là thuộc về loại tính cách kia tương đối thanh lãnh nam sinh đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Trong bất chi bất giác, mỗi sáng sớm tại cư xá trên đường chạy ngươi đuổi ta đuổi tựa hồ thành giữa hai người một loại không lời ăn ý cùng thói quen. Thời gian lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, khoảng cách lần thứ hai nguyên khí bộc phát, chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Sáng sớm ngày hôm đó, chạy bộ sáng sớm kết thúc Lạc Tuyết có chút xoay người, hai tay chống lấy đầu gối, nhẹ nhàng thở phì phò, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Liên tục cường độ cao chạy bộ sáng sớm để nàng cảm giác mình thể năng tựa hồ có một chút tăng lên. Nhưng bởi theo cái kia gọi Bạch Tiểu Xuyên nam sinh, vẫn như cũng là một kiện phi thường cật lực sự tình. Đúng lúc này, một bình chưa khai phong nước khoáng đột nhiên đưa tới trước mặt của nàng. Lạc Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đưa nước người lại là cái kia bình thường đối với nàng hờ hững, thần sắc luôn luôn lạnh lùng nam sinh. Bất thình lình thiện ý để Lạc Tuyết có chút trở tay không kịp, nàng vô ý thức từ chối nhã nhặn. "Không cần, cảm ơn ngươi, ta lát nữa liền về nhà." Nhưng mà, Bạch Tiểu Xuyên cũng không có thu tay lại, cũng không có nhiều lời, chỉ là trực tiếp đem bình nước nhẹ nhàng đặt lên bên chân của nàng. Hắn hành động này để Lạc Tuyết sửng sốt một chút. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Xuyên lập tức ngẩng đầu, biểu lộ là trước nay chưa có nghiêm túc, nhìn thẳng Lạc Tuyết con mắt, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc nói: "Buổi tối hôm nay, không muốn ra khỏi cửa. Để cho ngươi người nhà, cũng tuyệt đối không nên đi ra ngoài." Nói xong căn bản không cho Lạc Tuyết bất luận cái gì hỏi thăm hoặc thời gian phản ứng. Bạch Tiểu Xuyên thật sâu nhìn nàng một cái, liền không chút do dự quay người, bước nhanh rời đi. Lạc Tuyết đứng tại chỗ, cầm trong tay bình kia còn mang theo siêu thị ý lạnh nước khoáng, nhìn qua Bạch Tiểu Xuyên biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Không muốn ra khỏi cửa. Thật sự là, người kỳ quái đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì thôi? Vì cái gì không thể ra cửa? Nét mặt của hắn vì cái gì nghiêm túc như vậy? Liên tiếp nghi vấn xông lên đầu. Mặc dù cảm thấy không hiểu đâu, nhưng Bạch Tiểu Xuyên cái kia dị thường chỉnh trọng thái độ, hay là tại Lạc Tuyết trong lòng lưu lại một tia khó nói nên lời dị dạng cảm giác. Túi đầu nhìn một chút trong tay bình nước, cuối cùng vẫn vặn ra uống một hớp nhỏ. Nước mát lướt qua yết hầu, thoáng bình phục vận động sau khâu nóng. Nhìn xem không có một hai đường băng, Lạc Tuyết chợt nhớ tới cái gì, hướng phía Bạch Tiểu Xuyên rời đi phương hướng, cất cao giọng hô, "Cho ăn. Người tên là gì?" Nơi xa, tựa hồ mơ hồ truyền đến ba chữ đáp lại, thuận gió buổi sáng tung bay tới. "Bạch Tiểu Xuyên." Bạch Tiểu Xuyên Lạc Tuyết ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này, đem nó nhớ kỹ. Thật là một cái quái nhân lần nữa lẩm bẩm một câu, Lạc Tuyết mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng bình kia nước, quay người đi về phía nhà. Tại kết thúc huyền diệu xem thao luyện, Bạch Tiểu Xuyên không có chút nào dừng lại, lập tức đón xe trở về Bắc Ngự Hoa Viên tiểu khu phòng cho thuê. Đóng cửa lại, Bạch Tiểu Xuyên đầu tiên lấy điện thoại di động ra, tại chính mình cơ hồ đã yên lặng đại học trong nhóm lớp, phát một đầu không đuôi tin tức. Đêm nay dạ hát phong cao, không thích hợp đi ra ngoài. Tin tức phát ra sau, như là đá chìm đáy biển, thật lâu không người hồi phục. Các bạn học có lẽ sớm đã đường ai nấy đi, bề bộn nhiều việc sinh kế, không ai sẽ để ý dạng này một cái không hiểu thấu cảnh cáo. Bạch Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lại ấn mở tiểu thúc không trang, biên tập tin tức gửi đi tiểu thúc, đêm nay cùng ngày mai tận lực đừng đi ra ngoài. Tiểu thúc hồi phục đến nhanh chóng, ra cửa gì? Mấy ngày nay đều đang trùng kích quốc phục Lý Bạch, ta hận không thể một ngày 48 giờ đều không ra khỏi cửa. Bạch Tiểu Xuyên, nghĩ nghĩ, đổi cái thuyết pháp vậy ngươi hôm nay nhiều mua chút đồ ăn chuẩn bị trong nhà đi. Tiểu thúc, vi xá. Bạch Tiểu Xuyên, ngươi không phải muốn xung kích cái kia thôi, chuẩn bị thêm điểm, không liền có thể lấy tiết kiệm nấu cơm thời gian. Tiểu thúc, có lý. Ta lát nữa liền đi siêu thị tạo hóa. Bạch Tiểu Xuyên nói bổ sung, đối với nước cũng nhiều chuẩn bị chút, ngay cả nấu nước đều bớt đi. Làm xong những này đủ khả năng nhìn như không có ý nghĩa nhắc nhở, Bạch Tiểu Xuyên liền đưa điện thoại di động điều đến yên lặng, phóng tới một bên. Khoanh chân ngồi trong phòng, vứt bỏ tất cả tạp niệm, cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện. Mấy ngày nay tu luyện ẩn thần quyết, hiệu quả rõ rệt. Bạch Tiểu Xuyên rõ ràng cảm giác được thần thức của mình lớn mạnh hơn không ít. Cảm giác phạm vi từ ban sơ quanh thân mấy mét, mở rộng đến bây giờ có thể rõ ràng bao trùm phương viên mấy chục mét hết thể động tĩnh. Loại này linh hồn, phương diện tinh thần tăng lên, huyền diệu không gì sánh được, để hắn đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Thời gian, tại trong yên tĩnh từng phút từng giây trôi qua. Sắc trời ngoài cửa sổ do mở nhạt triệt để chìm vào đen như mực, thành thị lửa đèn dần dần dập tắt, chỉ còn lại có lẻ tẻ điểm sáng. Lúc kim giờ, kim phút, kim giây tại trên mặt đồng hồ trùng hợp, tinh chuẩn chỉ hướng 12 một khắc này. Phản phất sâu trong vũ trụ truyền đến một tiếng y mắng trung minh. Bạch Tiểu Xuyên toàn thân kịch liệt chấn động. Nguyên bản tại thể nội bình ổn vận hành nguyên lực, như là bị đầu nhập nóng hổi chảo dầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào, táo động. Trong không khí xung quanh, nguyên bản ôn hòa thiên địa nguyên khí, giờ phút này trở nên cuồng bạo không gì sánh được, giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn quán chú mà đến. Lần thứ hai nguyên khí toàn diện bộc phát. Bạch Tiểu Xuyên không dám có chút do dự, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cái này bàng bạc dòng lũ nguyên khí, trùng kích toàn thân cửa ải. Dạng này nguyên khí trào lưu, chính là đem hắn đan điền khí hải lần nữa mở rộng mạnh lên to lớn cơ duyên. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, toàn bộ sinh linh, vô luận là đúng giờ tộc hay là thức đêm tộc, đều tại thời khắc này sinh ra mãnh liệt phản ứng sinh lý. Một cỗ không hiểu đến từ sinh mệnh bản nguyên khô nóng cảm giác, quét sạch mỗi người. Tô Thành nơi nào đó trong quán rượu, giờ phút này chính là bầu không khí nhất này, quần ma loạn vũ đỉnh phong thời khắc. Chương 108, tận thế bộc phát 2, chương 108, tận thế bộc phát 2, âm nhạc điếc tai nhức óc, lấp lóe mê ly ánh đèn, vặn vẹo đám người. Nếu như ta là DJ, DJ, ngươi sẽ yêu ta sao? Còn mo đi theo ta lắc đứng lên. Đột nhiên, trong sàn nhảy, mấy cái ngay tại điên cuồng lắc lư người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại động tác, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Hai tay bóp chặt cổ họng của mình, thân thể không bị khống chế co quắp, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Biến cố bất thình lình để chung quanh cuồng hoan im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Nhỏ nhiếp, ngươi thế nào? Lão bản, có người té xỉu, mau đánh 120. Tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng mà càng nhiều người thì cảm giác được trong quán rượu nhiệt độ tựa hồ đang kịch liệt lên cao. Một loại từ trong ra ngoài thiêu đốt làm cho bọn hắn tâm phiền ý loạn, mồ hôi rơi như mưa. Các ngươi có cảm giác hay không rất nóng? Im lìm đến thở không nổi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Điều hòa không khí hỏng sao? Nửa giờ sau. Lão bản, xe cứu thương làm sao còn không đến? Một cái nhuộm tóc vàng tuổi trẻ người hầu rượu lo lắng hướng về phía quầy ba hô. Quầy rượu lão bản là cái nâng cao bụng địa nam nhân trung niên, hắn giờ phút này chính đầu đầy mồ hôi cầm điện thoại, nghe trong loa truyền đến âm thanh bận. Không biết ta đã sớm đánh. Bên kia nói đã phái xe đi ra có thể cái này đều hơn nửa canh giờ. Cái giờ này, trên đường kẹt xe cũng không thể chắn thành như vậy đi. Lúc này, mấy cái cảm thấy trong quán ba lại im lìm lại tẻ nhạt, dự định ra ngoài hít thở không khí người trẻ tuổi vừa đẩy ra quầy rượu cửa lớn, liên bị cảnh tượng bên ngoài dọa đến hồn phi phách tán, lập tức xông trở lại, thét to. Không xong, mọi người mau đi ra nhìn xem. Bên ngoài toàn loạn rồi. Đám người nghe vậy, trong lòng giật mình, cũng không đoái hoài tới trên mặt đất hôn mê người, nhao nhao tuần hướng cửa quán ba. Đi vào trên đường phố, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, đây là thế nào? Hai nạn giao thông. Chỉ gặp trên đường cái, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là đụng vào nhau ô tô, có đầu xe nghiêm trọng biến hình, khói đen bốc lên. Có lật nghiêng trên mặt đất. Càng nhiều thì là siêu siêu bẹo bẹo dừng ở giữa đường, lóe ra chụp chặt đèn. Phá toái pha lê, tản mát linh kiện đầy đất đều là. Không ít lái xe đều đi ra vị trí lái, có gọi cảnh sát giao thông, xe cứu thương điện thoại. Cũng có muốn đem vây ở người bên trong xe cứu ra. Đây quả thực tựa như trong phim ảnh tận thế chẳng cảnh. Báo động. Mau đánh điện thoại báo cảnh sát. Có người kịp phản ứng, run rẩy lấy điện thoại di động ra. Đánh không thông. Một mực là bận điều tuyến. Ta cũng là. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, trong quán rượu, cái kia năm cái hôn mê người vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Bên trong một cái mặc bó sát người váy ngắn nữ tử, dáng người cực kỳ nóng bỏng, dù cho hôn mê bất tỉnh, cũng hấp dẫn lấy một ít người ánh mắt. Ngồi quỳ chân tại bên cạnh nàng là một cái mang theo bông hai, cách ăn mặc trào lưu nam sinh, hắn là nữ tử này cùng nhiệt người theo đuổi, gọi A Kiệt. A Kiệt nhìn xem Tư Tư trong hôn mê vẫn như cũ mê người gương mặt cùng bởi vì khô nóng mà mồ hôi ở bức, càng lộ vẻ đường cong thân thể, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái. Hắn đuổi Tư Tư gần 10 ngày, cả tay đều không đứng đắn dắt qua. Giờ phút này nhìn xem không có chút nào phòng bị nàng, một cái tà ác suy nghĩ tại cồn cùng chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh thôi hóa bên dưới xông ra. Ngắm nhìn bốn phía, phần lớn người đều bị bên ngoài cảnh tượng hấp dẫn đến cửa ra vào. Trong quán rượu chỉ còn lại có giải rác mấy người. Làm hô hấp nhân tạo. Đi. Bạn nhất hữu dụng đâu? A Kiệt khỏe miệng có chút giơ lên, hít sâu một hơi, túi người, đối với Tư Tư cái tiêu tiểu diễm môi đỏ hôn lên. Xúc cảm 10 phần ngọt ngào, để hắn tâm thần rung động. Một lần nữa A Kiệt trở về chỗ một chút, lần nữa túi lầu xuống. Nhưng mà, ngay tại môi của hắn sắp lần nữa chạm đến trong ngáy mắt. Tư Tư hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Nhưng này hai con mắt bên trong, nguyên bản con ngươi màu đen ngay tại cấp tốc trắng bệnh màu xanh mạch máu tại trên trán toát ra. Sau đó tham lam nhìn xem hướng hắn tới gần A Kiệt. A Kiệt kinh hô bị ngăn ở trong cổ họng. Tại hai người bờ môi tiếp xúc một sát na, Tư Tư bỗng nhiên hé miệng, lộ ra trở nên sắc nhọn răng, một ngụm hung hăng cắn xuống. Ô ô ô. Ngay A Kiệt con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, biểu lộ trở nên cực hạn giữ tợn điên cuồng giằng co. Hai tay lung tung xô đẩy Tư Tư, ý đồ thoát khỏi, nhưng Tư Tư lực cắn to đến kinh người, như là kìm sắt giống như gắt gao cắn hắn môi dưới. Trong quán ba còn sót lại mấy người bị động tĩnh này hấp dẫn. Một cái nam phục vụ viên cau mày nhìn qua, đầu đen rau muống nói điên rồi đi. Cái này đến lúc nào rồi muốn hay không kịch liệt như vậy? Muốn làm trở về làm a? Cậu nam nữ. Nhưng một giây sau, hắn liền đã nhận ra không đối. Cái kia không giống như là thân mật tựa hồ là cắn xé. A Kiệt phát ra thê lương đến cực điểm, mơ hồ không rõ rú thảm, máu tươi trong nháy mắt từ hắn bị cắn địa phương tuôn ra. Tư Tư bỗng nhiên một cái hất đầu. Xoẹt xẹt. Một tiếng rợn người xé rách tiếng vang lên. A Kiệt miệng môi dưới, tính cả chung quanh một khối lớn da thịt, lại bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. A Kiệt đau đến cơ hồ ngất, cả người sủi lơ trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy máu thịt bè bét cái cằm, phát ra không thành giọng ôi ôi âm thanh. Máu tươi như là chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn cùng mặt đất. Lộc cộc lộc cộc. Nuốt tiếng vang lên. Tư Tư hoặc là nói, vừa mới thức tỉnh quái vật, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trắng bệnh con ngươi cơ giới chuyển động, trong cổ họng phát ra trầm thấp, không thuộc về loài người ôi ôi âm thanh. Tên điên nam phục vụ viên thấy thế lập tức đem trong tay khăn lau ném đi. Ngoa tạo, quái vật. Mà đúng lúc này, vốn nên bởi vì đau nhức kịch liệt cùng mất máu mà hôn mê A Kiệt, thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Tứ chi của hắn vặn vẹo được không tự nhiên tư thế, khớp nối phát ra rắc giòn vang. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, run rẩy đình chỉ. A Kiệt bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, cái cằm của hắn máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt, nhưng hắn con mắt cũng thay đổi thành cùng Tư Tư một dạng trắng bệnh. Sau đó, phát ra y mắng gào thét, như là dã thú tứ chi chạm đất. Đống nhiên nhào về phía cách hắn người gần nhất còn tại trong hôn mê nam tử, mở to miệng liền hướng phía đối phương cái cổ hùng hăng cắn xuống. Mà đổi thành một bên, Tư Tư phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhào về phía một cái khác hôn mê ngã xuống đất nữ hải. Ta đi, zombie phiến chiếu vào thực tế. Nam phục vụ viên mắt thấy địa ngục này giống như chẳng cảnh, hoảng sợ nói, gặp chuyện không quyết, tranh thủ thời gian trốn đi. Hai chân bỗng nhiên đạp đất, nó trong nháy mắt buộc phát tốc độ dù là ở sẹn bốn nhìn thấy đều được chấn kinh. Chương 109, Lạc Tuyết thức tỉnh băng hệ chương 109, Lạc Tuyết thức tỉnh băng hệ cửa quán ba. Bị bên ngoài thảm trạng kinh ngạc đến ngây người người còn tại phí công gọi điện thoại, phát ra tin tức, ý đồ biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nam phục vụ viên phá tan hờ khép cửa lớn, thất kinh bật ra, trực tiếp đâm vào một cái đang túi đầu nhìn điện thoại di động thanh niên tóc vàng trên thân. Ta ít 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 người mẹ, muốn chết a. Hoàng Mao bị đâm đến một cái lảo đảo, vừa mua điện thoại rời tay bay ra, chọn một tiếng màn hình rơi vỡ nát. Vừa định nắm chặt người bán hàng kia tính sổ sách, lại bị trong quán ba truyền đến kêu thê lương thảm thiết cùng hỗn loạn âm thanh hấp dẫn lực chú ý không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Nương theo lấy một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ. Máu me đầy mặt, cái cằm còn mang theo thịt nát Tư Tư từ trong quán ba bò ra. Trắng bệnh con mắt trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm cách cửa gần nhất, ngay tại hùng hùng hổ hổ Hoàng Mao. Ngoa tạo, thứ quỷ gì? Cháy mau. Không biết là ai hô một cú họng, cửa ra vào đám người lập tức vỡ tổ. Nhưng đã chậm. Tư Tư một cái bổ nhào, tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp đem Hoàng Mao ngã nhào xuống đất. Tại Hoàng Mao hoảng sợ đến cực hạn trong ánh mắt, nàng mở ra miệng máu, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn lấy cổ của hắn trên động mạch chủ. Phúc. Ấm áp máu tươi như là suối phun giống như tiêu xạ mà ra, tung tóe người trùng quanh một thân một mặt. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau cỏ. Thứ gì? Cháy mau. Là zombie. Đám người giống con rồi mất đầu một dạng chạy từ phía. Mà huyết tinh cùng hỗn loạn, mới vừa vận tại tòa này ngủ say thành thị đầu đường mở màn. 6 giờ sáng Lạc Tuyết giống thường ngày đúng giờ tỉnh lại. Nhưng mà, một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ dị bao vây lấy nàng. Chuyện gì xảy ra? Ngồi thẳng người, Lạc Tuyết cảm giác quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ thanh lương khí tức, phản phất đưa thân vào đầu mùa xuân trong sương mỏng. Mà lại, tư duy đặc biệt rõ ràng. Vô ý thức mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động. Một sợi mắt trần có thể thấy hàn khí từ lòng bàn tay tràn ra, cấp tốc ngưng kết thành khắp nơi bóng ánh sáng long lanh, biên giới sắc bén hình lục giác băng hoa, nhẹ nhàng trôi nổi tại nàng trên lòng bàn tay. Cái này, đây là băng. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn xem cái này siêu tự nhiên một màn. Sau đó, Lạc Tuyết thử nghiệm công chế, băng hoa tùy theo xoay tròn, biến hình. Thậm chí nàng có thể cảm giác được trong không khí chung quanh trình độ ngay tại hướng nàng lòng bàn tay hội tụ. Ta, đây là thế nào? Lạc Tuyết mê mang mà nhìn mình hai tay, nàng tựa hồ thu được một loại khống chế rét lạnh lực lượng. Nàng chưa kịp nghĩ lại, điện thoại di động ở đầu giường liền điên cuồng chấn động. Nàng cầm lấy xem xét, Tô Đại trong nhóm lớp sớm đã sôi trào, chưa đọc tin tức 999. Các loại hoảng sợ từ ngữ rẻ phở ở cái gì zombie cắn người ngày tận thế tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Lạc Tuyết trong lòng siết chặt, còn chưa kịp nhìn kỹ, khuê mật Dư Nhược Thiến vừa ít điện thoại liền đánh vào. Dư Nhược Thiến ngữ khí 10 phần gấp rút cùng nghiêm túc. "Nhược Thiến, thế nào?" Lạc Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. "Tiểu Tuyết, nghe ta nói, hôm nay tuyệt đối không nên đi ra ngoài, để nhà ngươi bên trong người cũng tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Nhớ kỹ, nhiều chú ý tin tức, đem trong nhà thức ăn nước uống đều thu thập lại. Chờ ta không xuống tới, liền nghĩ biện pháp đến tìm ngươi." Dư Nhược Thiến ngữ tốc cực nhanh, bối cảnh âm tựa hồ còn có chút ồn ào. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lạc Tuyết vội vàng truy vấn. "Ngươi lời đầu tiên mình nhìn xem tin tức cùng tin tức nhóm. Ta bên này còn có nhiệm vụ khẩn cấp phải xử lý. Nhớ kỹ ta, ngàn vạn đợi trong nhà." Dư Nhược Thiến vội vàng nói xong, liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lạc Tuyết cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay, mảnh kia băng hoa y nguyên tồn tại. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo, bắt đầu nhanh chóng xem nhóm lớp cùng tin tức đẩy đưa. Đúng lúc này, sắt vách cửa phòng ngủ mở ra, Lạc Mâu xoa huyệt thái dương đi ra, mang trên mặt mệt mỏi. "Ai, hôm qua không biết chuyện gì xảy ra, ngủ cực kỳ sâu, toàn thân khó chịu à? Tiểu Tuyết ngươi hôm nay tỉnh sớm như vậy, là muốn đi chạy bộ sáng sớm sao? Mụ mụ muốn đi mua ít thức ăn, hôm nay thứ hai, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì?" Mụ mụ làm cho ngươi mắt thấy mẫu thân nói liền muốn đi mở ra cửa chính. Lạc Tuyết bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, gấp giọng hô, "Chờ chút, mụ mụ, trước mở ra cái khác cửa." Lạc Mẫu bị nữ nhi đột nhiên xuất hiện khẩn trương giật nảy mình, nghi ngờ quay đầu, "Thế nào rồi Tiểu Tuyết?" Đúng lúc này, "A, cứu mạng a, quái vật, cháy mau." Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ dưới lầu cư xá trong viện truyền đến. Mẹ con hai người biến sắc, lập tức vọt tới phòng khách bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp cư xá trong hoa biên, mấy cái ngay tại luyện công buổi sáng lao đầu lao thái thái đang bị mấy cái hành động quái dị, máu me khắp người người đuổi theo. Bên trong một cái chạy chậm đại gia bị ngã nhào xuống đất, một cái kia miệng đầy là máu người trực tiếp cắn một cái tại trên cổ của hắn. Bên cạnh một cái bác gái thấy thế, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, vô ý thức dùng chân đi đạp cái kia ngay tại cắn xé nàng bạn già quái bắt đầu. Một bên đạp một bên mang theo tiếng khóc nức nở hô to, "Yêu quái, lùi, lùi, lùi." Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, bị cắn đại gia thân thể kịch liệt co quắp mấy lần. Sau đó lấy một loại cực kỳ vặn mèo, không phải người tư thế bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên, hai mắt trắng bệnh, gầm nhẹ nhào về phía mới vừa rồi còn tại cứu hắn bạn già. "A!" Phía trước cửa sổ Lạc Mẫu hoảng hốt thét lên, bị miệng lại, sắc mặt trắng bệnh, "Cái này, đây là cái gì?" Lạc Tuyết tâm chìm đến đáy cốc, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Zombie. Mẹ, là zombie tang." "Zombie? Cái kia đó là cái gì?" "Chính là mấy năm này trong phim ảnh rất lưu hành loại kia. Mắc phải quái bệnh, mất lý trí, sẽ chỉ cắn người truyền nhiễm." Lạc Tuyết nhanh chóng giải thích nói, đồng thời lập tức mở ra TV. "Vạn hạnh, TV tín hiệu còn tại." Nàng cấp tốc điều đến băng tần tin tức, trên màn hình ngay tại phát ra khẩn cấp thông tri, người chủ trì biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. "Cả nước phạm vi bên trong đột phát không rõ nguyên nhân quần thể tính cuồng bạo sự kiện, xin tất cả thị dân lập tức lưu tại trong phòng, khóa chặt cửa cửa sổ, chớ ra ngoài. Chờ đợi tiến một bước thông tri." Lặp lại, "Xin tất cả thị dân lập tức lưu tại trong phòng." Một bên khác, 403 trong phòng. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi mở mắt, quanh thân khí tức mênh mông dần dần thu liễm, lắng lại. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đã sáng tỏ, vội vàng nhìn về phía thời gian. Bạch Tiểu Xuyên nao nao, không nghĩ tới, đã 6 giờ rồi đêm qua tu luyện, thu hoạch to lớn. Lần thứ 2 nguyên khí bộc phát dòng lũ, để đan điền khí hải của hắn lần nữa quyết trường, tu vi tại đạo cương cảnh trên đường chắc thực địa bước ra một bước dài. Mà lại ẩn thần quyết tại bàng bạc nguyên khí tầm bổ bên dưới hiệu quả tăng gấp bội. Chương 110, Hổ yêu, 1, chương 110, Hổ yêu, 1, thần hồn của hắn cường độ tăng lên hết sức rõ ràng, cảm giác phạm vi từ mấy chục mét nhảy lên mở rộng đến vài trăm mét. Bạch Tiểu Xuyên lập tức đứng người lên, thần thức cường đại như là vô hình dạ đà trong nháy mắt quyết tán ra đến. Phương viên mấy trăm mét bên trong cảnh tượng chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Hỗn loạn khu phố, chạy trốn đám người, khát máu quái vật. Cùng, chết đối diện trong lâu, cái kia đạo quen thuộc mà an ổn ký tức. Không có việc gì. Quá tốt rồi. Bạch Tiểu Xuyên có chút nhẹ nhàng thở ra. Cầm điện thoại di động lên, đạo môn nội bộ nhóm giao lưu quả nhiên cũng đã tin tức bạo tạc, các nơi đều tại báo cáo đột phát tình huống. Bất quá, võ đang phái các đệ tử tại trong nhóm cơ bản đều duy trì trầm mặc. Điều này nói rõ sư phụ Triệu Vân Du xác thực dựa theo nhắc nhở của hắn đi làm. Chỉ sợ hiện tại các đệ tử đều tại bắt gấp cuối cùng này cũng là nhất hoàng kim thời cơ tiến hành trúc cơ hoặc chiều sâu tu luyện. Qua lần này, nguyên khí hoàn toàn dung nhập huyết đục tạng phủ thậm chí đại não, những cái kia còn muốn mở đan điền bước lên con đường tu hành đệ tử, liền đem khói như lên trời. Bất quá kiếp trước, tại ta trước khi chết đoạn thời gian kia, tựa hồ nghe nói ra cửa mở bắt đầu quy mô lớn tuyển nhận hài đồng, chẳng lẽ khi đó vừa tìm được mới trúc cơ chi pháp. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức đè xuống, bây giờ không phải là truy đến cùng cái này thời điểm. Thu hồi suy nghĩ, đi đến phía nam cửa sổ. Bởi vì hắn một tòa này là dựa vào gần thành thị đại lộ, có thể thấy rõ bên ngoài hỗn loạn thành thị cảnh tượng. Ánh sáng ban mai dưới tòa này phồn hoa đô thị lại khắp nơi khói đen bốc lên, vang lên cảnh báo cùng thét lên. Toàn bộ đại hạ, không, toàn bộ thế giới đều đã lộn xộn đi. Chân chính tận thế không, thời đại mới từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Lão đệ lần thứ nhất viết tình cảm có nhiều chỗ xác thực viết không tốt, tiếp nhận phê bình. Bất quá bộ phận này rất ngắn, liền vài chương, nhân vật chính rất nhanh liền rời đi Tô Thành, mọi người có ý kiến gì cũng có thể lưu một chút, đến lúc đó có thể sửa lại. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là Chu Mặc. Bạch Tiểu Xuyên trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. Bạch đạo trưởng, người không sao chứ? Bạch Tiểu Xuyên ngữ khí bình thản, ta có thể có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt trầm mặc, lập tức truyền đến Chu Mặc có chút lúng túng tiếng cười, ha ha ha. Đúng vậy a, lấy Bạch đạo trưởng thực lực của ngài, có thể có chuyện gì? Là ta hồ đồ rồi. Nói đi, chuyện gì? Chu Mặc loại thời điểm này gọi điện thoại cho hắn, khẳng định là có cái gì thỉnh cầu. Chu Mặc do dự một chút, nghiêm túc nói, là như vậy, Bạch đạo trưởng, hiện tại trong thành loại này cắn người truyền nhiễm sự kiện đã toàn diện bùng phát, quân đội ngay tại tập kết, chẳng mấy chốc sẽ vào thành xử lý. Nhưng trước mắt khẩn cấp nhất không phải những này zombie mà là thành Bắc phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Phòng thí nghiệm? Đối với một năm trước vườn bách thú yêu biến con hổ yêu kia, không biết ngài có nghe nói hay không? Con hổ yêu kia thực lực phi thường cường hãn, tiểu đội chúng ta lấy nó không có biện pháp nào. Cuối cùng là Mao Sơn Lâm cựu đạo trưởng tự mình xuất thủ mới đem chế ngự. Đằng sau, nó liền bị bí mật chuyển rời đến thành Bắc vùng ngoại ô phòng thí nghiệm dưới đất. Bạch Tiểu Xuyên nhíu mày, chuyện gì? Không giết chết, các ngươi giữ lại hổ yêu này làm gì? Chu Mặc bất đắc dĩ nói, là phía trên thứ 8 cục yêu cầu. Bọn hắn nói hổ yêu này gen phi thường đặc thủ, có cực cao giá trị nghiên cứu, mà lại bọn hắn dùng cao nhất quy cách phòng hộ biện pháp, liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm qua dạng sáng trận kia không hiểu thấu nguyên khí đại bạo phát, đó là hổ yêu thực lực trở nên càng khủng bố hơn. Mà lại, bởi vì một chút nguyên nhân, phòng thí nghiệm nguồn năng lượng cùng hệ thống điều khiển ngắn ngủi mất linh, phòng hộ mất đi hiệu lực. Con hổ yêu kia thừa cơ xông phá lồng giam. Trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên bảo an, bao quát 3 tên phụ trách trấn thủ đoán cốt kỳ người tu hành, toàn bộ hy sinh. Từ sau cùng hình ảnh theo dõi phán đoán, con hổ yêu kia thực lực chỉ sợ đã đạt tới yêu vương cấp bậc. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, xem ra Tô Thành Luân Hãm rất có thể liền cùng hổ yêu này có quan hệ. Cho nên, con hổ yêu kia bây giờ ở nơi nào? Bạch Tiểu Xuyên trầm giọng hỏi. Xuất sinh kia rất giàu hoạt. Chu Mặc đội bằng nói, công việc của chúng ta nhân viên ban sơ còn có thể thông qua trong cơ thể nó sinh vật thiết bị truy tìm định vị. Nhưng chạy tới đi sau hiện, nó vậy mà chính mình đem chôn ở dưới da thiết bị truy tìm cho cắn nát đổ ra. Cuối cùng mất đi nó tung tích khu vực. Ngay tại Thanh Bắc, cách ngài chỗ Bắc Ngự Hoa Viên tiểu khu cũng không xa. Bạch Tiểu Xuyên lập tức minh bạch Chu Mặc cú điện thoại này dụng ý ta đã biết. Phát hiện hổ yêu chuẩn xác vị trí, lập tức cho ta biết, ta sẽ đi giải quyết. Nghe được Bạch Tiểu Xuyên dứt khoát như vậy lại tràn ngập tự tin trả lời, Chu Mặc rõ ràng thở dài một hơi. Kiêm tình thú chiều lúc, hắn nhưng là thấy tận mắt Bạch Tiểu Xuyên cùng yêu vương kịch chiến tràn diện. Bây giờ hơn nửa năm trôi qua, lại đã trải qua lần này nguyên khí bộc phát, Bạch Tiểu Xuyên thực lực đạt tới loại trình độ nào, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Quá tốt rồi. Ta ơn ngài, Bạch đạo trưởng. Ân. Bạch Tiểu Xuyên lên tiếng, cúp điện thoại. Vừa để điện thoại di động xuống, thần thức của hắn cảm giác phạm vi bên trong liền xuất hiện động tĩnh. Dưới lầu, một cái vóc người có chút cường tráng nam nhân chính thất kinh dọc theo thang lầu hướng lên phi nước đại, phía sau hắn đi theo hai cái động tác mau lẹ, miệng đầy vết máu zombie. Nam nhân này một bên chạy, một bên điên cuồng gõ lấy mỗi một tầng lầu hộ gia đình cửa phòng. Cứu mạng, mở cửa a, mau cứu ta. Lầu 3 một gia đình. Một cái không biết tình huống như thế nào lao ra nghe được dồn dập gõ cửa cùng tiếng kêu cứu, vô ý thức mở cửa phòng ra xem xét. Thế nào nhã ích? Ta đi a. Cửa vừa mở ra, cái kia hai cái zombie liền ngửi được người sống khí tức, lập tức thay đổi mục tiêu, gào thét nào về phía không có chút nào phòng bị lao ra. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang lên. Mà cái kia cường tráng nam tử thấy thế, chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại chạy càng nhanh, trực tiếp xông lên lầu 4, tiếp tục hắn gõ cửa cầu cứu. Rất nhanh, lầu 3 lão ra liền bị chuyển hóa thành mới zombie, cùng trước kia hai cái cùng một chỗ, hướng phía lầu 4 đuổi theo. Lúc này, 402 cửa phòng bị mở ra một đường nhỏ, một cái mang theo kính lao bác gái cảnh giác thò đầu ra. Thế nào tiểu hòa tử? Ôn nào cái kia cường tráng nam tử trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng dục vọng cầu sinh, đột nhiên một tay lấy cửa hoàn toàn kéo ra. Không nói lời gì đem bác gái từ trong cửa ngạnh sinh sinh túm đi ra. Chương 111, hổ yêu 2, chương 111, hổ yêu 2, ôi, ngươi làm gì? Bác gái hoảng sợ nói. Nam tử thừa cơ một cái lắc mình chen vào 402, sau đó phanh một tiếng đem cửa phòng gắt gao đóng lại, cũng từ bên trong khóa trái. Đem một mặt mộng bức bác gái nhốt ở ngoài cửa. Ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng. Ngươi cái này quy tôn tử cũng dám nhập thất cướp bóc. Thật coi cảnh sát là ăn cơm khô. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng gào thét, bác gái nghi hoặc quay đầu. Chỉ gặp đầu bậc thang, ba cái diện mục dữ tợn zombie chính hướng phía nàng vào tới. A. Bác gái dọa đến hồn phi phách tán, đặt mông ngồi dưới đất. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, 403 cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người mau lẹ như điện lóe ra. Bạch Tiểu Xuyên tùy ý ngẩng lên chân một cái quét ngang. Bành, bành, phốc phốc. Xông lên phía trước nhất hai cái zombie như là bị xe tải đụng vào, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường đối diện, trong nháy mắt nổ tung hai đoàn buồn nôn tương dịch. Cái thứ ba cái kia bị chuyển hóa lao ra thì bị quét gãy hai chân, lăn xuống bậc thang. Sau khi dừng lại vẫn dùng hai tay lay chạm đất mặt, trèo lên trên. Bạch Tiểu Xuyên không để ý đến cái kia chậm chạp leo lên trên lão ra. Sau đó, chuyển hướng sủi lơ trên mặt đất, đã sợ đến bài tiết không kiềm chế, toàn thân phát run bác gái. A Di, không sao. Bác gái ánh mắt tan rã, hoảng sợ chỉ vào trên mặt đất cái kia bảy ô hế cùng không động đậy được nữa giòm bị thi thể. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì a? Yêu quái sao Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem bác gái trạng thái, lắc đầu bất đắc dĩ. Giải thích cái gì quá phí tinh lực. Bạch Tiểu Xuyên cũng lười nói nhảm, tại bác gái khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp giơ chân lên, đối với 402 cái kia phiến rắn chắc cửa chống trộm đống nhiên một đạp. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khung cửa đều chấn động một cái, khóa cửa bộ vị trực tiếp vặn bẹo biến hình, cửa phòng ứng thanh mở rộng. Trong môn, cái kia vừa mới cưỡng ép xâm nhập cường tráng nam tử chính nằm ngoài mắt mèo bên trên, kinh hồn táng đảm quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Bất thình lình bạo lực phá cửa dọa đến hắn hồn phi phách tán, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt băng lãnh, vừa bước một bước vào trong phòng, căn bản không cho đối phương bất kỳ giải thích nào hoặc cầu xin tha thứ cơ hội. Tay phải trực tiếp đưa ra, tinh chuẩn giữ lại nam tử cổ, một tay liền đem cả người hắn xách rời đất mặt. "Ách, thả, buông ra, ngươi muốn làm gì?" Nam tử vạn phần hoảng sợ, hai chân trên không trung loạn đạp, hai tay nắm tay. Nương tựa theo chính mình quanh năm luyện tập quyền kích cùng kiện thân lực lượng, điên cuồng đánh lấy Bạch Tiểu Xuyên cánh tay cùng lồng ngực. Nhưng mà hắn cái kia đủ để đánh ngã phổ thông tráng hán năm đấm, nện ở Bạch Tiểu Xuyên trên thân, lại phát ra như là đập nện nặng nề thép tấm tiếng vang trầm trầm. Đối phương không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, phản phất chỉ là tại tiếp nhận con muỗi đốt. "Bác gái, ngươi tiến nhanh đi, giữ cửa." "Ân, tận lực đóng kỹ." Bạch Tiểu Xuyên nghiêng đầu đối với còn tại ngoài cửa ngẩn người bác gái nói ra. "Đúng rồi, không cần cho bất luận kẻ nào mở cửa. Muốn biết xảy ra chuyện gì, mở TV nhìn tin tức liền biết." Bác gái lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên như là xách con gà con một dạng dẫn theo nam tử kia. Lại nhìn một chút trong hành lang zombie thi thể, liền vội vàng gật đầu, ngay cả lăn bỏ bỏ xông vào nhà mình. Cũng không đoái hoài tới khóa cửa đã hỏng, dùng sức sẽ biến hình cửa phòng miễn cưỡng khép lại. "Thả ta ra." "Hỗn đản, ngươi biết ta là ai sao? Cứu mạng a." Nam tử còn tại phí công dãy rủa gào thét. Đúng lúc này, mới vừa rồi bị chuyển hóa lao ra già kia zombie, đã một lần nữa bò lên trên lầu 4, trắng bệnh con mắt lập tức khóa chặt ngay tại giữa không trung bay nhảy tươi mới hết đủ. Gầm nhẹ một tiếng, cắn một cái vào nam tử treo trên bầu trời bắp chân. "A, cũng hay. Lao giả, thả ta ra." Trên bàn chân truyền đến đau nhức kịch liệt để nam tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, càng thêm điên cuồng uốn éo. Bạch Tiểu Xuyên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Đối với loại này tại thời khắc nguy nan chỉ lo chính mình, thậm chí không tiếc đem người khác đẩy hướng vực sâu cạn bã, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cánh tay tùy ý hất lên, tựa như ném rác rưởi một dạng. Cầm trong tay giữ nam tử, tính cả cắn lấy trên đùi hắn lao ra zombie, cùng một chỗ hướng phía đầu bậc thang phương hướng ném ra ngoài. "Không!" Nam tử hoảng sợ tiếng kêu cùng zombie gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, đương theo lấy một trận lăn xuống thang lầu hỗn loạn tiếng vang, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Xuyên phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Sơ kỳ những này zombie, hành động tốc độ so người bình thường chậm một chút, nhưng lực lượng lại phải lớn một chút. Trừ cái đó ra, zombie cảm nhiễm chuyển hóa tốc độ cực nhanh, nhưng chân chính uy hiếp kỳ thật cũng không tính lớn. Chỉ cần người bình thường có thể vượt qua sợ hãi, đợi tại an toàn trong phòng, đóng chặt cửa sổ, những hành thi này đi nhục căn bản không tạo thành chí mạng uy hiếp. Chân chính nguy hiểm là tới từ những cái kia tại nguyên khí bộc phát trung sản sinh dị biến yêu thú. Cùng cấp tốc thích ứng hoàn cảnh mới, bắt đầu thức tỉnh dị năng cũng khả năng làm sảng làm bậy. "Người." Két két. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi quay đầu, chỉ gặp bác gái không ngừng đóng cửa mở cửa. Vừa đi vừa về mấy lần sau, bác gái đầu nô ra. "Tiểu hòa tử, ngươi sẽ sửa cửa nha, yên tâm, ta không phải muốn ngươi bồi ý tứ." Bạch Tiểu Xuyên, sau 10 phút, nếm thử giúp bác gái sửa chữa cửa phòng không có kết quả. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem cái kia triệt để biến hình khóa cửa cùng khung cửa, bất đắc dĩ từ bỏ. Võ công lại cao hơn, cũng sợ xảo sống. Bạch Tiểu Xuyên đành phải để bác gái tạm thời đợi tại trong phòng của mình. Mặc dù không có gì đồ ăn, nhưng có khóa không phải. Sau đó, hắn tại bác gái nhà gian tạm vật tìm tới một cây tiện tay thật tâm côn sắt, ước lượng một chút, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. "Cho ăn." "Tiểu hòa tử, ngươi đây là muốn đi làm thôi?" Bác gái thấy thế, vội vàng lo hô. Bạch Tiểu Xuyên dừng bước lại, quay đầu bình tĩnh nói, "A Di, ta xuống dưới dọn dẹp một chút hành lang cùng cư xá, không phải vậy tất cả mọi người không có cách nào đi ra ngoài." Bác gái khuyên giải nói, "Dạng này quá nguy hiểm." "Tiểu hòa tử, bên ngoài những cái kia, những quái vật kia, chúng ta vẫn là chờ cảnh sát tới đi." "Không có việc gì, bác gái, ta có thể ứng phó." Bạch Tiểu Xuyên chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng rồi bác gái, nhà ngươi có loại kia nạp điện thanh âm rất lớn loa sao?" "A, có, có." Bác gái mặc dù không rõ Bạch Tiểu Xuyên muốn loa làm gì, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian trở lại chính mình xốc xếp phòng khách. Từ trong một ngăn tủ lật ra một cái màu đỏ công suất lớn tay cầm loa. Chương 112, thanh trừ cư xá dọn bị chương 112, thanh trừ cư xá dọn bị cho, tiểu hòa tử, đệ lại ở giữa cái kia cái nút màu đỏ liền có thể nói chuyện. "Cảm ơn, bác gái." Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận loa. "Tiểu hòa tử, ngươi nhất định phải coi chừng a." Bác gái nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên một tay nhấc lấy côn sắt, một tay cầm loa bóng lưng, nhịn không được lần nữa căn dặn. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Trong hành lang còn ẩn ẩn truyền đến tiếng gào thét trầm thấp. Xuống đến lầu 2 đầu bậc thang, cái kia trước đó bị hắn ném tới cường tráng nam tử đã hoàn thành chuyển hóa, biến thành zombie, chính chẳng có mục đích bồi hồi. Tại người được Bạch Tiểu Xuyên khí tức sau, nó lập tức gào thét đánh tới. Bạch Tiểu Xuyên dưới chân bộ pháp khẽ nhúc đích, nhẹ nhõm vọt đến zombie phía sau nam tử, tay phải nắm côn sắt hời hợt hướng phía sau não cùng xương sau cổ kết nối khu vực nhẹ nhàng vừa gõ. Một tiếng rất nhỏ chầm đủ. Cái kia zombie nam tử vọt tới trước động tác trong nháy mắt cứng đờ, sau đó như là gãy mất tuyến như tượng gỗ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt run rẩy, cũng không còn cách nào đứng lên. Kiếp trước tận thế kiếp sống, Bạch Tiểu Xuyên đối với mấy cái này cấp thấp nhất zombie có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhược điểm của bọn nó chính là đại não, nhất là khống chế thân thể cơ bản hoạt động thân não khu vực. Không cần đem nó đầu đánh nổ, chỉ cần lấy tinh chuẩn lực đạo phá hư thân não, liền có thể để nó triệt để mất đi năng lực hành động. Đi lên lầu 1. Phía bên phải góc rẽ còn có do một cái nữ tính zombie. Bạch Tiểu Xuyên vẫn như cũ gọn gàng mà linh hoạt, một cái tinh chuẩn điểm đâm, giải quyết thai hoàng ẩm. Đi vào trong cư xá bộ trên đường phố, phóng tầm mắt nhìn tới, lẻ tẻ zombie đang du đãng, nơi xa còn mơ hồ chuyển đến thét lên cùng tiếng va chạm. Bạch Tiểu Xuyên đi đến trong tiểu khu trên một mảnh đất trống. Những này cấp thấp zombie đối với thanh âm cực kỳ mất cảm, cho nên hắn chuẩn bị loa lớn này chính là vì đến cái rất quái. Đem trong khu cư xá tản mát zombie duy nhất một lần hấp dẫn tới, tập trung giải quyết, tránh khỏi phiền phức. Dựa theo bác gái chỉ thị, hắn nhấn xuống loa ở giữa cái kia lớn nhất nút màu đỏ. Nhưng mà trong dự đoán khuyết đại âm thanh hiệu quả không có lập tức xuất hiện, ngược lại là một đoạn cực kỳ cảm giác tiết tấu, âm lượng to lớn khúc nhạc dạo âm nhạc cầm vang nổ vang. Trèo lên trèo lên trèo lên trèo lên. Ngay sau đó, một cái cao vút to rõ giọng nữ thông qua loa bảng bạc mà ra. Chân trời xa xăm là của ta yêu. Liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Dạng gì tiết tấu là nhất nhà nhất lắc lư. Dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Bạch Tiểu Xuyên, hắn cầm loa, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng có chút run rẩy. Tốt tốt tốt. Nhất Huyễn dân tộc gió đúng không? Quảng trường muối chuyên môn BGM đúng không? Bác gái, ngài cái loa này nghiệp vụ phạm vi rất rộng a. Bất quá, âm nhạc thả đều thả, hiệu quả đạt tới là được. Trung quanh du đang đám zombie, phản phất nghe được tập kết hảo. Nhao nhao dừng lại chẳng có mục đích quanh quẩn một chỗ, dãy rủa cứng ngắc cái cổ, trắng bệnh con mắt đồng loạt chuyển hướng âm nhạc chuyển đến phương hướng. Trong cổ họng phát ra khát vọng ôi ôi âm thanh, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Tiểu Xuyên vị trí tụ tập tới. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem dần dần xuống lại tới bầy zombie, rứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp đem loa âm lượng nút xoay vặn đến lớn nhất. Hoa. Đinh hai nhức góc nhất huyện dân tộc gió như là ma âm rót vào tai, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Bắc Ngự Hoa Viên tiểu khu. Nhìn không được run chân tiếng âm nhạc, hấp dẫn toàn bộ Bắc Ngự Hoa Viên tiểu khu tất cả người sống sót chú ý mới vừa lên năm nhất, mới 8 tuổi muội muội là nữ, chính ôm gấu đồ chơi nút ở trên ghế salon, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đang nghe cái này quen thuộc quảng trường múa thân khúc, lập tức tò mò chạy đến cũng đang khẩn trương tìm kiếm tin tức bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhanh nghe, dưới lầu có người tại thả âm nhạc. Lạc Ngữ dắt Lạc Tuyết góc áo. Lạc Tuyết lúc này mới từ phô thiên cái địa hỗn loạn trong tin tức lấy lại tinh thần, nghiêng hai nghe chút, quả nhiên nghe được cái kia cực kỳ lực xuyên thấu tiếng ca. Lúc này ai sẽ ở bên ngoài thả lớn tiếng như vậy vui? Muốn chết sao? Lạc Tuyết mang theo kinh ngạc vọt tới bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới. Chỉ gặp trong tiểu khu trên đất trống, một cái thân ảnh quen thuộc ngạo nghễ đứng thẳng. Chính là cái kia chạy bộ sáng sớm lúc luôn luôn hất ra nàng, sáng sớm còn nghiêm túc cảnh cáo nàng không muốn ra khỏi cửa Bạch Tiểu Xuyên. Mà chung quanh hắn, mấy chục cái diện mục dữ tợn zombie đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Thậm chí có chút bị vây ở trong lầu cư dân zombie, trực tiếp phá vỡ pha lê. Từ tầng dưới cửa sổ nhảy ra ngoài, thế gây chân cũng dây rủi lấy hướng hắn bỏ đi. Bạch Tiểu Xuyên, hắn đang làm gì? Hắn không muốn sống nữa. Lạc Tuyết Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Tiểu Lạc Ngữ cũng đào lấy bệ cửa sổ, nháy mắt to, hoang mang mà hỏi thăm, tỷ tỷ, ca ca kia sáng sớm liền muốn nhảy quảng trường múa sao? Thế nhưng là quảng trường múa không đều là ban đêm mới nhảy sao? Không chỉ là Lạc Tuyết nhà, trong khu cư xá cơ hồ tất cả trốn ở sau cửa sổ, run lẩy bẩy người sống sót, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu cái kia như là đưa thân vào zombie trong hải dương thân ảnh. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Tiểu Xuyên động. Trong tay côn sắc không ngừng vung dậy. Không phải đại khai đại hợp, mà là bước chân linh động, thân hình tại bầy zombie bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuất thủ đều ngắn gọn, tinh chuẩn, hiệu suất cao. Côn sắc mũi nhọn hoặc mặt bên, luôn luôn có thể vừa đúng địa điểm tại zombie trên nó. Phốc, phốc, phốc. Từng tiếng rất nhỏ trầm đục liên tiếp vang lên. Nương theo lấy cảm giác tiết tấu cực mạnh nhất huyện dân tộc gió. Từng cái dương nhanh múa bước zombie cái sau nối tiếp cái trước sủi lơ trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, sau đó không động đậy được nữa. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Âm nhạc mới vừa vặn phóng tới bộ phận cao trào, nguyên bản tụ tập tới mấy chục cái zombie đã toàn bộ nằm xuống đất. Trên lầu những người may mắn còn sống sót nhìn trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đơn giản chính là ta. Siêu nhân sao? Đây nhất định là đang quay kịch truyền hình đúng nhất định là. Đúng lúc này, một người mặc lao niên sắc hoa áo sơ mi, tóc hoa dâm lão phụ nhân, một cái chân tự hồ bị thương, tư thế quái dị lại chậm rãi, khập khiễng hướng lấy Bạch Tiểu Xuyên đi tới. Nàng miệng mở rộng, phát ra vô ý thức ôi ôi âm thanh, đục ngầu trắng bệnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Xuyên. Bạch Tiểu Xuyên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Đây cũng là trong khu cư xá cuối cùng một cái zombie. Đột nhiên, đối diện tòa nhà kia cũng chính là Lạc Tuyết nhà chỗ dãy lầu. Chương 113, Chu Mặc đến chương 113, Chu Mặc đến lầu 2 một cái ban công truyền tới một nam tử trẻ tuổi khàn cả giọng gào thét. "Mẹ, mẹ, ngươi thế nào?" Nam tử nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên đi hướng mẹ của mình, lập tức hô to. "Thao, đừng động thủ, dừng tay. Đồ chó hoang ngươi dừng tay cho ta. Ngươi nếu là dám đụng đến ta mẹ một chút, ta giết ngươi, ta giết sạch cả nhà ngươi." Bạch Tiểu Xuyên động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu, lạnh lùng liếc qua lầu 2 trên ban công cái kia cảm xúc kích động, diện mục vặn vẹo nam tử. Nam tử gặp Bạch Tiểu Xuyên dừng lại, còn tưởng rằng chính mình uy hiếp tác dụng, vừa định lại nói chút gì. Một giây sau, Bạch Tiểu Xuyên thân hình lóe lên, vây quanh lão phụ nhân kia dọm bị sau lưng, một phát bắt được nàng sau cổ áo, như là cầm lên một cái nhẹ nhàng bút bê vải, sau đó tay cánh tay một lần phát lực. Tại lầu hai nam tử trong ánh mắt hoảng sợ, hắn cái kia đã biến thành dọm bị mẫu thân, bị Bạch Tiểu Xuyên trực tiếp nguyên địa vung lên, vạch ra một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn ném về phía hắn chỗ lầu hai ban công. Thảo nê mã, ngay. Nam tử nhìn xem mẫu thân hướng phía chính mình bay đến, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào muốn tránh về trong phòng, cũng đem ban công cửa một mực khóa lại. Lão phụ nhân dọm bị chuẩn xác ngã xuống tại ban công bên dưới, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó dây rủa lấy, hướng phía nhi tử bỏ qua. A, đừng tới đây. Mẹ, ngươi đừng tới đây. Đại ca, ta sai rồi. Nhanh lên đem mẹ ta giải quyết đại ca. Bạch Tiểu Xuyên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, sau đó tắt đi còn tại phát ra nhất huyện dân tộc gió loa. Làm xong đây hết thảy sau, Bạch Tiểu Xuyên cầm loa liền đi trở về hành lang. Chân nhỏ giẫm tại trên ghế, Lạc Ngữ đồng mâu không ngừng chớp động. Trên dưới bãi động tỉ tỉ góc áo, chỉ vào Bạch Tiểu Xuyên bóng lưng tỉ tỉ, đại thúc kia thúc. Là siêu nhân sao? Lạc Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, loại này có chút huyết tinh hình ảnh bị muội muội mình thấy được. Nhỏ Ngữ, đó là ca ca bọn hắn đang đóng phim đâu. Ứng phó xong muội muội sau, Lạc Tuyết trong đầu vẫn tại chiếu lại lấy Bạch Tiểu Xuyên tốc độ bất khả tư nghị thực lực, kết hợp với chính mình sáng sớm khi tỉnh lại lòng bàn tay ngưng tụ băng hoa. Hẳn là thế giới này trở nên không giống với lúc trước, trở nên giống phim, trong tiểu thuyết như thế, có ít người có được vượt mức bình thường lực lượng. Đúng lúc này, cư xá nhô ra nhưng truyền đến gấp rút mà vang dội tiếng còi báo động. Thanh âm từ xa mà đến gần, cấp tốc trở nên rõ ràng. Là xe cứu hỏa, còn có xe cảnh sát. Cảnh sát tới, quân đội tới. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Trốn ở ban công cùng cửa sổ sau những người may mắn còn sống sót nhao nhao thò đầu ra, phát ra tiếng hoan hô. Chỉ gặp mấy chiếc màu xanh sẫm đặc chiến xe vận binh cùng lóe ra đỏ làm ánh đèn xe cộ đột nhiên đứng tại cổng khu cư xá. Cửa xe mở ra, mười mấy tên võ trang đầy đủ, mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp, cầm trong tay vũ khí tự động lính đặc trùng xông vào cư xá sau, cấp tốc phân tán, chiếm cứ vị trí có lợi. Nhưng mà, khi bọn hắn xông vào cư xá, nhìn thấy trung ương trên đất trống cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, còn tại có chút co giật dọm bị thi thể lúc, tất cả nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc trùng cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Sống bị cướp rồi. Dẫn đội một tên đội trưởng ngồi xổm người xuống, nhanh chóng kiểm tra mấy cố zombie, phát hiện bọn chúng đều không ngoại lệ đều là cái hốt gặp tinh chuẩn đặc kích, triệt để đã mất đi năng lực hành động. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh dị, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, cầm lấy loa phóng thanh, đối với trên lầu cư dân hô: "Các vị cư dân, chúng ta là Tô Thành khẩn cấp bộ phản ứng đội. Bởi vì đột phát không do nguyên nhân bạo lực sự kiện, xin mời tất cả mọi người tiếp tục đợi ở trong phòng, khóa chặt cửa cửa sổ, không cần tùy ý đi lại." Lặp lại, không cần tùy ý đi lại. Sau đó sẽ có nhân viên công tác trục hộ phân phát khẩn cấp vật tư cùng tiến hành tin tức đăng ký. Cư xá đám người sau khi nghe được, trên mặt cũng lộ ra một tia bừng lòng. Chỉ cần có vật tư, bọn hắn tháng này không ra khỏi cửa cũng có thể. Không biết là cái nào sáng ưu, hướng phía dưới lầu hô lớn một câu: "Tuân theo lãnh đạo chỉ thị, không cho tổ chức nhân dân thêm phiền, ta là 301, sử chân chủ." "Đúng đúng đúng, ta cũng là. Ta cũng tuyệt không thêm phiền, không đi động, ta là 304, Ngụy Sinh Thân." Lính đặc chủng đội trưởng lập tức cầm lấy loa: "Tốt, mọi người im lặng, không cần phát ra âm thanh, lời còn chưa nói hết." Lúc này, đối diện lầu 2 ban công, cái kia vừa mới kinh lịch tử tử mâu hiếu nam tử lại nô đầu ra, mang theo tiếng khóc nức nở hô to: "Có ai không? Mau cứu ta, mau lại đây cá nhân giúp ta một chút ta." Lính đặc chủng đội trưởng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên ban công, chỉ gặp một cái zombie ngay tại không ngừng va chạm nam tử ban công pha lê. Doa đến nam tử lập tức lại đem cửa thủy tinh đóng kỹ. Sau đó, đội trưởng lập tức giơ thương, động tác gọn gàng. Một tiếng thanh thúy súng vang lên, mẫu thân trực tiếp đầu lâu bị đánh xuyên, thẳng tắp ngã xuống. Nam tử nhìn xem mẫu thân tử trạng, sủi lơ trên mặt đất, trong lúc nhất thời không có thanh âm. Lính đặc chủng đội trưởng phất phất tay để thuộc hạ đem bộ thi thể kia lấy xuống. Sau đó tiếp tục nói bổ sung: "Các vị cư dân, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống mới nhất cùng phía quan phương chỉ thị, thỉnh quý em các chú ý quốc gia bằng tần tin tức. Hiện tại đang tiến hành cả nước phát sóng trực tiếp, sẽ có nhất quyền uy đưa tin." Cư xá cửa lớn, lại một cỗ treo đặc thù bảng số xe Việt giã màu đen ngừng lại. Chu Mặc mang theo Dư Nhược Thiến, cùng một vị khác tên là Hạ Trạch Diệp giác tỉnh giả đội viên đi xuống xe. Dư Nhược Thiến vừa xuống xe, nhìn thấy tên của tiểu khu Bắc Ngự Hoa Viên lập tức sững sờ. Lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Tuyết phát một đầu tin tức: "Tiểu Tuyết, ta tại các ngươi cư xá." Lạc Tuyết lúc này cũng đúng lúc thấy được dưới lầu thân ảnh quen thuộc, nàng kinh ngạc nằm ngoài bên cửa sổ, hướng phía Dư Nhược Thiến phất phất tay. Bất quá, nhìn Nhược Thiến địa bộ này, cùng chung quanh những lính đặc biệt kia đối với Chu Mặc mấy người ẩn ẩn toát ra kinh ý, Lạc Tuyết trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chính mình cái này quê mà tốt, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bạch Tiểu Xuyên trên lầu nhìn thấy Chu Mặc bọn người đến, cũng chủ động đi xuống lầu. Hắn vừa mới còn có chút ngoài ý muốn phía quan phương lực lượng tốc độ phản ứng, so với hắn kiếp trước tại Hàng Thành kinh lịch nhanh quá nhiều. Khi đó hắn tại Hàng Thành thế nhưng là vây lại dòng dã hơn một tuần lễ, mới chờ đến vật tư cùng cứu viện. Chu Mặc vừa đi vào cư xá, đang chuẩn bị liên hệ Bạch Tiểu Xuyên, liền thấy Bạch Tiểu Xuyên đã từ trong hành lang đi ra, hai người vừa vặn đối diện đụng tới. Chu Mặc lập tức nên đón tiếp lấy, sốt ruột đạo: "Bạch đạo trưởng, tình huống có biến. Bạch Tiểu Xuyên, thế nào?" "Chu đội trưởng." Chương 114, tiến về Sâm Lâm công viên. Chương 114, tiến về Sâm Lâm công viên. Chu Mặc: "Chúng ta vừa nhận được mới nhất trinh sát báo cáo, con hổ yêu kia không có tại khu dân cư dừng lại, mà là trực tiếp tiến nhập Tô Thành quốc gia xâm lâm công viên. Hiện tại, căn cứ máy không người lái cùng năng lượng dò xét biểu hiện, toàn bộ rừng rậm trong công viên sinh vật biến dị đều tại dị thường báo động, năng lượng số ghi kịch liệt lên cao. Chúng ta hoài nghi, con hổ yêu kia đang lợi dụng nó yêu vương cấp bậc uy áp cùng bản năng, tụ tập thú triều. Sau đó chúng ta phán đoán, nó rất có thể vì trả thù nhân loại đối với nó tổn thương dẫn đầu thú triều tập kích thành khu. Chúng ta đã liên hệ Diệu Hạc chân nhân, Huyền Diệu xem tất cả có thể xuất chiến đạo trưởng đều đã chạy tới rừng rậm công viên bên ngoài bố phòng, ý đồ trì hoãn thú triều hình thành. Nhưng là Chu Mặc nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Có thể chính diện chống lại thậm chí chém giết yêu kia vương cấp hổ yêu chỉ sợ chỉ có ngài. Cho nên, ta hy vọng ta đi. Bạch Tiểu Xuyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Hắn còn buồn bực phía quan phương lực lượng có thể nhanh như vậy xuất hiện tại Bắc Ngự tiểu khu tiến hành thanh tráng cùng duy ổn. Hiệu suất này, tình cảm có một bộ phận nguyên nhân là vì để cho hắn cái này chiến lược cao đoàn có thể không có nỗi lo về sau, mau chóng đi xử lý uy hiếp càng lớn hơn. Tốt tốt tốt, quả nhiên mặc kệ lúc nào hay là xã hội bộ kia. Chỗ tốt, đều là cường giả trước hưởng thụ. Đáp ứng dứt khoát. Nhưng Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt hay là vô ý thức, không để lại dấu vết hướng Lạc Tuyết nhà chỗ tầng lầu lướt qua. Chu Mặc loại này tại bên trong thể chế sờ soạn lần mò nhiều năm nhân tinh, nơi nào sẽ xem không hiểu tiểu động tác này. Lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Bạch đạo trưởng ngài yên tâm. Ngài quan tâm bị kia, còn có cái này toàn bộ Bắc Ngự tiểu khu, ta cam đoan cho ngài bảo hộ đến thỏa thỏa. Chúng ta đã quyết định, đem thành Bắc Lâm thời chiến lược chỉ huy điểm cùng khu an toàn liên thiết trí ở chỗ này. Sẽ có trọng binh bố phòng. Mà lại, Nhược Thiến cùng tiểu hạ bọn hắn cũng sẽ ở nơi này cân đối, bảo hộ cư dân an toàn. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Có quân đội bố phòng, lại thêm dư Nhược Thiến hai người bọn họ giáp tỉnh giả tại, Bắc Ngự tiểu khu cấp bậc an toàn sát thực sẽ cực kỳ đề cao, đủ để ứng đối sơ kỳ hỗn loạn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chu Mặc hỏi. Bạch Tiểu Xuyên, ân đi thôi. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Lạc Tuyết coi chừng đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đứng ở phía ngoài lại là dư Nhược Thiến. Phía sau nàng còn để đó vài dương nước khoáng cùng thực phẩm ăn liền. Nhược Thiến. Lạc Tuyết vội vàng mở cửa. Dư Nhược Thiến mỉm cười nói, Tiểu Tuyết. Lúc này, ở phòng khách cầm cái chổi vội vã cuốn cuồng Lạc Mâu khi nhìn đến là dư Nhược Thiến sau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại mười phần kinh ngạc. Nhược Thiến, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, A Di mạnh khỏe. Dư Nhược Thiến lễ phép chào hỏi, lập tức giải thích nói, A Di, trước đó không phải nói với các ngươi ta tìm cái kiêm chức thôi, kỳ thật ta làm chính là, ân, xem như cảnh sát tương quan làm việc đi. Hiện tại chúng ta ngay tại thanh lý phía ngoài ác ôn vừa bật đến các ngươi cư xá, liền đến đưa chút vật tư đâu. Cảnh sát. Lạc Mẫu cùng Lạc Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Lạc Mẫu nghi ngờ nói, không đúng, Nhược Thiến ngươi cùng Tiểu Tuyết đọc không phải cùng một cái thiết kế chuyên nghiệp sao? Thiết kế chuyên nghiệp còn có thể làm cảnh sát? Ha ha ha, cái này nói rất dài dòng rồi. Dư Nhược Thiến cười ha ha, đem mang tới thức ăn nước uống chuyển vào trong phòng. A Di, những này là khẩn cấp vật tư, ngày trước cất kỹ. Ta cùng Tiểu Tuyết trò chuyện hai câu a. Nàng vừa nói, một bên thuần thục cởi giày ra, lộ ra trắng non mảnh khảnh bắp chân, phảng phất về nhà mình mở dạng, lôi kéo Lạc Tuyết liền chui tiến vào phòng ngủ của nàng. Lạc Mẫu gãi gãi đầu. Thiết kế cảnh sát cái này chẳng phải tương đương với đọc đầu bếp đi mở máy xúc một cái đạo lý à? Tiến gian phòng đóng cửa lại. Lạc Tuyết liền vội vàng hỏi, Nhược Thiến, bên ngoài bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Sẽ không thật giống trong phim ảnh như thế. Dư Nhược Thiến thu hồi vừa rồi tại trong phòng khách nhẹ nhõm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, không sai, zombie bộc phát, thế giới ngay tại bị biến. Nhìn thấy quê mật nghiêm túc như thế, Lạc Tuyết lòng trầm xuống, ngươi thật không có nói đùa. Loại sự tình này ta làm sao có thể nói đùa? Dư Nhược Thiến thở dài, trong tin tức nói đều là thật, thậm chí tình huống thực tế khả năng phức tạp hơn, càng hỏng bét. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Tuyết, thật sự là đúng dịp a. Lạc Tuyết, ân. Cái gì đúng dịp? Chính là ta lúc trước cùng ngươi nói bị đại lão kia, đại lão, hắn vừa vặn liền ở tại các ngươi cư xá này. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, ta muốn biện pháp đến tìm người còn muốn phí một phen chắc trở. Nhưng bởi vì đội trưởng của chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp cần đạo trưởng xuất thủ, cho nên chuyên môn đem thành Bắc Lâm thời chiến lược điểm cùng khu an toàn thiết lập tại các ngươi Bắc Ngự Hoa Biên. Dư Nhược Tiến vô vỗ Lạc Tuyết bà bay, cho nên ngươi yên tâm, sau đó có quân đội đóng giữ, còn có ta cùng tiểu hạ hai vị giác tỉnh giả tại. Toàn bộ thành Bắc, chỗ an toàn nhất chính là chỗ này. Đạo trưởng giác tỉnh giả. Lạc Tuyết lẩm bẩm nói. Liên tiếp tin tức, để Lạc Tuyết có chút không nghĩ ra. Nhược Tiến ngươi nói ngươi là giác tỉnh giả, có ý tứ gì? Trong phòng Dư Nhược Tiến do dự một chút, hay là nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đại nhất năm đó, có lần bên trên bài chuyên ảnh, ta đột nhiên bị mấy người mặc chế ngự người từ trong phòng học mang đi tráng cảnh sao? Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, hối ức nói nhớ kỹ lúc đó đem chúng ta toàn lớp đều cho là ngươi. Về sau ngươi trở về nói, là ngươi bao bị người đánh cắp, về sau bị tìm được. Không phải, Tiểu Tuyết. Dư Nhược Tiến lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Kỳ thật năm đó, ta lừa các ngươi. Dư Nhược Tiến nói, chậm rãi giơ lên tay phải. Một giây sau, tại Lạc Tuyết trong ánh mắt kinh ngạc, một đoàn thanh tịnh thủy cầu trống rỗng xuất hiện tại Dư Nhược Thiến trên lòng bàn tay. Thủy cầu lơ lửng, có chút dập dờn, chết xạ ngoài cửa sổ tia sáng. Nhưng thật ra là ta thức tỉnh dị năng. Lúc đó phía quan phương đối với loại sự kiện này độ cao giữ bí mật, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức kia đem ta mang đi tiến hành đăng ký, khảo thí cùng sơ bộ huấn luyện. Chuyện này ta ngay cả người trong nhà đều không có dám nói cho. Lạc Tuyết nhìn xem cái kia vi phạm vật lý thường thức lơ lửng thủy cầu, con người có chút co vào. Trầm mặc mấy giây, sau đó cũng chậm rãi giơ lên tay phải của mình, tâm niệm vừa động. Một sợi hàn khí bỗng nhiên hiện lên, cấp tốc tại nàng lòng bàn tay ngưng kết, tạo thành một viên nóng ánh sáng long lanh, biên giới sắc bén lục giác băng tinh, tản ra từng tia hàn khí, nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Chương 115, Bạch Tiểu Xuyên áp chế hổ yêu, 1, chương 115, Bạch Tiểu Xuyên áp chế hổ yêu, 1, Lạc Tuyết khẩn trương nói, dị năng là? Cái này sao? Dư Như Tiễn, băng, băng hệ. Tiểu Tuyết ngươi, ngươi cũng thức tỉnh. Chuyện khi nào? Ngay hôm nay sáng sớm, tỉnh lại thời điểm Lạc Tuyết nhìn xem lòng bàn tay băng tinh, cảm thụ được cái kia cùng mình tâm ý tương thông hàn ý rốt cục hoàn toàn vững tin, thế giới này thật trở nên không giống với lúc trước. Một bên khác, Bạch Tiểu Xuyên cưỡi xe Việt Dã màu đen tại trống trải tĩnh mịch thành thị trên đường phố phi nhanh. Ngoài cửa sổ xe cảnh tượng như là tận thế phim mở màn. Trên đường phố không nhìn thấy một cái người đi đường, hai bên cửa hàng tất cả đều đóng chặt lại cửa cuốn, chỉ có lẻ tẻ đầm chay ô tô cùng tản mát tạp vật. Thành thị phát thanh hệ thống còn tại tuần hoàn phát hình phía quan phương thông cáo. Xin tất cả thị dân cần phải lưu tại trong phòng, khóa chặt cửa cửa sổ, giữ vững tỉnh táo, chờ đợi tiến một bước thông chi chính phủ đang toàn lực tổ chức lực lượng tiêu diệt toàn bộ uy hiếp, bảo hộ thị dân an toàn. Nhìn xem giếng này, nhưng có thứ tự phong tỏa cùng hữu hiệu khẩn cấp hưởng ứng, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Trải qua cảm cúm thời kỳ phong tỏa đến thử, bây giờ quốc gia lực chấp hành, năng lực tổ chức, khẩn cấp năng lực càng khủng bố hơn. Bất quá may mắn là biến dị phát sinh ở đêm khuya rạng sáng, tuyệt đại đa số người đều trong giấc ngủ. Mặc dù có người biến dị thành zombie, cũng phần lớn bị hạn chế tại nhà của mỗi người, sơ kỳ khuyết tán phạm vi cùng tốc độ bị hạ xuống thấp nhất. Mà cơ hồ ở trên trời sáng đồng thời, cơ quan quốc gia liền toàn diện khởi động, thông qua tất cả có thể sử dụng con đường tuyên bố phong tỏa cùng thư cảnh cáo hơi thở. Đồng thời quân đội, cảnh sát vũ trang, phòng cháy các loại lực lượng cấp tốc xuất động, bắt đầu chia khu thanh lý cùng giữ ổn. Trong phim ảnh những cái kia zombie virus vừa bạo phát liền trong nháy mắt toàn cầu luân hãm, chính phủ hoàn toàn mất có thể tiêu đoạn, đều là giả. Võ trang đầy đủ quân đội ra sân, lại nhiều zombie đều được ủy. Cùng thú triều uy hiếp căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vì rừng rậm công viên vào chỗ tại thành Bắc giao khu, tăng thêm thông hướng nơi đó đại lộ đã bị quân đội sớm dọn dẹp sạch sẽ, một đường thông suốt. Xe Việt Dã chỉ dùng nửa giờ liền đã tới rừng rậm công viên bên ngoài. Mặt hướng thành thị phương hướng cửa chính, đã là một mảnh cứ điểm quân sự cảnh tượng. Xe tăng, xe bọc thép khắp nơi có thể thấy được súng ống đầy đủ binh sĩ không ngừng tại trang bị hạng nặng ở giữa xuyên thẳng qua tuần tra. Chu Mặc một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói, đây là giang tỉnh lớn nhất hoang dại rừng rậm công viên, bên trong nghỉ lại lấy vô số động vật hoang dã. 3 năm trước đây trận kia toàn cầu cảm cúm đằng sau, liền có quân đội thường trú ở chỗ này, để phòng phát sinh yêu thú chạy vào thành thị ngoài ý muốn. Rừng rậm xung quanh cũng đã sớm vây lên kiên cố rào chắn cùng lưới điện cao thế, cho tới nay cũng không có đi ra nhiều loạn lớn. Nhưng bây giờ, theo nguyên khí lần nữa bộc phát, yêu thú thực lực tăng nhiều, những này mở điện lưới sắt đã rất khó hạn chế lại bọn chúng. Nếu để cho con hổ yêu kia thành công tụ tập được thú triều lao ra, đối với gần trong gang tấc Tô Thành chính là hủy diệt tính tai nạn. Bạch Tiểu Xuyên nhìn lướt qua bốn phía, trực tiếp hỏi, cho nên, Chu đội, làm sao tìm được con hổ yêu kia? Chu Mặc, trong rừng rậm tín hiệu trước mắt còn không có bị quấy rầy, chúng ta phái ra đại lượng máy không người lái tiến hành trinh sát, đã cơ bản khóa chặt vị trí của nó, ngay tại trong rừng rậm mảnh kia cỡ lớn tự nhiên bên cạnh hồ bên cạnh. Hiện tại căn cứ máy không người lái truyền về hình ảnh, số lớn yêu thú ngay tại hướng hồ nước khu vực hội tụ. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, nhíu mày, cơ hội tốt ta. Vì cái gì không trực tiếp đánh vài phát đạn đạo đi vào? Nói không chừng một hơi liền toàn giải quyết. Chu Mặc trên mặt lộ ra cười khổ, Bạch đạo trưởng, quân đội bây giờ có thể vận dụng hạng nặng đạn đạo có hạn, mà lại điều động cần thời gian. Cỡ nhỏ đạn đạo lại sợ đánh cỏ động rắn, vạn nhất không có đánh chết hổ yêu, ngược lại để bị hoảng sợ yêu thú chạy tứ phía, xông ra rừng rậm tiến vào thành thị, hậu quả kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Tiểu Xuyên nhìn Chu Mặc một chút. Hắn thấy, trong tận thế, nhiều khi liền nên tại yêu thú không thể hoàn toàn thích ứng vũ khí nóng uy lực trước đó, làm lôi đỉnh thủ đoạn, vĩnh trừ hậu hoạn. Loại này lo trước lo sau tác phong, đợi đến thú triều chân chính thành hình, liền không dễ thu thập. Gọi cái máy bay trực thăng đến đây đi. Bạch Tiểu Xuyên không còn xoắn xuýt, nói thẳng. Chu Mặc sững sờ, Bạch đạo trưởng, ngài có cái gì phương án? Bạch Tiểu Xuyên thản nhiên nói, ân đem máy bay trực thăng gọi tới, trực tiếp đem ta đưa lên đến trong thú triều ở giữa. Chu Mặc cả kinh nói, a, Bạch đạo trưởng, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Bạch Tiểu Xuyên 10 phần chân thành nói, không có việc gì, làm theo đi. Con hổ kia giao cho ta. Đừng quên, ta là một hệ giáp tình giả, rừng rậm, vừa lúc là ta sân nhà. Thế nhưng là đường dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian hành động, lại chậm rãi mấy thú triều hoàn toàn tạo thành lao ra, vậy liền xử lý không tốt. Thừa dịp bọn chúng tập hợp một chỗ, vừa vặn tận diệt. Chu Mặc sững sờ, vừa mới trong nháy mắt đó hắn còn tưởng rằng Bạch Tiểu Xuyên là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Chu Mặc trầm mặc một lát, cắn răng nói, tốt. Bạch đạo trưởng, ta sẽ an bài quân đội ở ngoại vi phối hợp ngươi. Không cần. Bạch Tiểu Xuyên khoát tay nói, bảo vệ tốt bên ngoài, đừng để yêu thú đi ra ngoài là được. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như bị 3 cái yêu vương vây công, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Ma thú triều chỉ cần giết chết dẫn đầu hổ yêu, rắn mất đầu, tự nhiên uy hiếp lại giảm. Máy bay trực thăng vũ trang rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Một tên vai khiêng quân hàm đại tá sĩ quan bước nhanh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, Bạch đạo trưởng, ngài khẳng định muốn một thân một mình tiến vào? Cái này quá mạo hiểm, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Bạch Tiểu Xuyên nhìn hắn một cái, ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo áp lực vô hình, đừng nói nhảm, chấp hành đi. Đại tá, khí trang này xác định là đạo trưởng không phải tư lệnh. Máy bay trực thăng oanh minh lên không, Chu Mặc không yên lòng, cũng đi theo lên máy bay để tùy thời chiếu ứng. Ngoài rừng rậm phòng ngự thì giao cho kịp thời chạy đến Diệu Hạc chân nhân cực kỳ các đệ tử. Từ không trung quan sát, phía dưới là liên miên chập trùng màu xanh lá lâm hải, dòng sông như ngân đái xuyên thẳng qua. Phi hành ước chừng 15 phút, một mảnh hồ nước khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Trung quanh hồ, lít nha lít nhít tụ tập hàng trăm hàng ngàn đầu hình thái khác nhau yêu thú, sói, gấu, lợn rừng, mãng xà. Chủng loại phong phú, sao động bất an. Mà tại hồ nước trung ương trên một chỗ đất trống, thình lình nằm sấp lấy một cái hình thể cực kỳ to lớn cự hổ. Chương 116, Bạch Tiểu Xuyên áp chế hổ yêu 2, chương 116, Bạch Tiểu Xuyên áp chế hổ yêu 2, chiều cao vượt qua 20m, lộ ra ngoài hai cây tiếp cận 1m răng nanh, da lông lấp lóe màu đỏ nhạt. Vẹn vẹn gục ở chỗ này, liền tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bạch đạo trưởng, đó chính là mục tiêu. Bạch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Cái này hình thể, uy thế này, tuyệt đối là yêu vương cấp bậc không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, phía dưới hổ yêu tựa hồ đã nhận ra không trung uy hiếp, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Giống kinh khủng sóng âm như là thực chất trùng kích vòng, lôi cuốn lấy yêu vương cấp uy áp, hướng phía máy bay trực thăng của tới. Chu Mặc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không tốt. Bạch Tiểu Xuyên lại mặt không đổi sắc, chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, đối với sóng âm đánh tới phương hướng hư hư nhấn một cái. Trong chốc lát, máy bay trực thăng phía trước không gian phản phất xuất hiện một cái vô hình lỗ đen. Cái kia đủ để chấn vỡ pha lê, lật tung ô tô cuồng bạo sóng âm, tại tiếp xúc đến cái kia vô hình giới hạn trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ hầu như không còn, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Các ngươi bay xa điểm, ta mau chóng giải quyết. Bạch Tiểu Xuyên đối với phi công nói một câu, sau đó không đợi Chu Mặc ngăn cản, trực tiếp kéo ra cửa khoang, từ 100m không trung nhảy xuống. Bạch đạo trưởng, Chu Mặc hoảng sợ nói, độ cao này, liền xem như đoán cốt kỳ người tu hành rơi xuống, cũng phải đứt gân gãy xương. Phía dưới hổ yêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới trên máy bay nhân loại như vậy dũng hiện ra hung quang, trong mắt hổ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trực lăng lăng mà nhìn xem thân ảnh kia như là như lưu tinh cấp tốc rơi xuống. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, mặt đất bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi khói bụi chậm rãi tan đi, chỉ gặp Bạch Tiểu Xuyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại một cái hố cạn trung ương, tùy ý vô vô trên đạo bảo nhiễm cho bụi. Sau đó dương mắt, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt phía trước cự hổ, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Chuẩn bị đã chết rồi sao, đại lão hổ? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hổ yêu trong tai, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Giống. Hổ yêu bị sâu kiến này giống như khiêu khích triệt để chọc giận, thân là yêu vương tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa có trả đạm. Bạo hống một tiếng, tứ chi phát lực, thân thể cao lớn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng thẳng đến Bạch Tiểu Xuyên bọn mạnh tới. Những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, cỏ cây bay tán loạn. Trung quanh thú triều thấy thế, nhao nhao gầm nhẹ hướng hai bên tối lui, vì chúng nó vương nhường ra chiến trường. Bọn chúng phảng phất đã thấy cái này nhân loại không biết sống chết bị vua của bọn chúng xé thành mảnh nhỏ chẳng cảnh. Nhưng mà đối mặt yêu vương nén giận trùng kích, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt mãnh liệt, thể nội bàng bạc nguyên lực cùng thần thức trong nháy mắt toàn diện bộc phát. Nguyên tắc của hắn vẫn luôn là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, tuyệt không lưu thủ, càng không nhường. Hào quang màu xanh biết từ hắn thể nội tuôn ra, trung quanh rừng rậm phảng phất sống lại. Vô số tráng kiện dây leo như là cự mạng giống như phá đất mà lên, điên cuồng quấn quanh hướng hổ yêu tứ chi, y độ chậm lại nó thế sông. Đồng thời, Bạch Tiểu Xuyên dưới chân bộ pháp biến ảo, thái cực thân pháp phối hợp thê vân túng nhẹ nhàng, thân hình giống như quỷ mị, không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là tránh đi hổ yêu chính diện hung manh nhất tấn công, nghiêng người gần sát. Ẩn chứa đạo cương cảnh lực lượng kinh khủng nắm đấm, như là như mưa rơi tinh chuẩn đánh vào hổ yêu sườn bên, khớp nối các loại tương đối yếu ớt bộ vị. Bành, 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 bành. Chân muộn đập nện tiếng như cùng nổi trống giống như dày đặc băng lên. Hổ yêu bị đau, phát ra tức giận gào thét, lợi chảo quét ngang, cái đuôi như là roi thép giống như rút kích, nhưng dù sao bị Bạch Tiểu Xuyên lấy tinh diệu đến chút xíu thân pháp cùng thái cực nhu kình dẫn lệ, đẩy ra. Bạch Tiểu Xuyên tơ liễu tung bay, cá bơi xuyên thẳng qua. Đem một hệ điều khiển cùng tự thân võ học phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn chế trụ hình thể khổng lồ hổ yêu. Đem nó đánh cho gầm thét liên tục, trên thân không ngừng tăng thêm lấy vết thương mới. Ngoa tạo. Bạch đạo trưởng mãnh liệt như chó a. Trên phi cơ trực thăng Chu Mặc thông qua bội số lớn kính viễn vọng thấy cảnh này, cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây chính là yêu vương a, lại bị Bạch đạo trưởng đè xuống đánh. Thu hình lại. Thợ quay phim tranh thủ thời gian thu hình lại. Đối chiến trong lúc đó, có vài đầu đuôi mù yêu thú ý đổ xông lên hỗ trợ, kết quả bị Bạch Tiểu Xuyên tiện tay một quyền hoặc là một đạo bắn ra gai gỗ trực tiếp miểu sát, căn bản không tới gần được. Ngắn ngủi vài phút, hổ yêu bị đánh đến toàn thân đau nhức kịch liệt, máu me đồng địa. Cái này biệt khuất tràng cảnh để nó nhớ tới lúc trước còn chưa trở thành yêu vương lúc, bị cái kia gọi Lâm Cửu đạo sĩ đánh tơi bởi bi thảm kinh lịch. Dựa vào cái gì? Nó rõ ràng đã tiến hóa thành yêu vương. Vì cái gì sẽ còn bị một kẻ nhân loại như vậy nghiền ép? Nó muốn hỏng mất. Hỏng mất. Ngay tại hổ yêu cảm giác mình muốn bị Bạch Tiểu Xuyên sống sờ sờ đánh chết, động tác càng ngày càng chậm chạp, trong mắt bắt đầu toát ra sợ hãi thời điểm. Vâng. Bên cạnh hồ nước đột nhiên nổ tung một đạo cột nước khổng lồ. Một đạo tráng kiện như vạn nước, cô động không gì sánh được cao áp thủy pháo, như là bay ra khỏi nòng súng tự nổ, bằng tốc độ kinh người bắn thẳng đến Bạch Tiểu Xuyên hậu tâm. Bạch Tiểu Xuyên thần thức một mực bao phủ toàn trường, trong nháy mắt phát giác, cũng không quay đầu lại, trở tay một trường vô ra. Thôn vệ dị năng phát động. Cái kia đủ để xuyên thủng thép tấm cao áp cột nước tại tiếp xúc lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt, lần nữa bị cái kia vô hình lô đen thôn vệ. Năng lượng bị cấp tốc phân giải hấp thu, ngay cả một chút bọt nước đều không có tóe lên đến. Bạch Tiểu Xuyên vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng hồ nước. chỉ gặp nước hồ cuộn cuộn, một đầu hình thể càng khủng bố hơn cự thú chậm rãi bò lên trên bờ. Đây là một đầu thân dài vượt qua 30 mét cự hình cá sấu. Cá sấu khoát che nặng nề như là nham thạch chất sừng lân giáp, thật dài hôn bộ hiện đầy chủy thủ giống như răng nhọn, một đôi mắt dọc tàn nhẫn mà lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Xuyên. Ngoa tạo, lại một cái yêu vương. Làm sao bây giờ ta lại đánh không lại yêu vương Bạch đạo trưởng? Chúng ta nếu không rút lui trước lui. Chu Mặc tại trên phi cơ trực thăng thấy cảnh này, tâm đều lạnh một nửa. Một con hổ yêu đã rất khủng bố, bây giờ lại xuất hiện một cái hình thể to lớn hơn cá sấu yêu vương. Bạch Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Chu Mặc ra hỏa này, không thêm dầu coi như xong, còn luôn nói nhục chí nói. Thật nhìn không ra, gia hỏa này lại còn là tham gia kiểm tình thú triều người. Chương 117, lại một cái yêu vương. Giải quyết. Thoát đi. Chương 117, lại một cái yêu vương. Giải quyết. Thoát đi. Con cá sấu kia yêu vương bò lên mở, mang theo chảo phúng liếc qua vết thương chẳng chịt, chật vật không chịu nổi hổ yêu, tựa hồ đang chế giễu sự bất lực của nó. Lập tức hướng phía Bạch Tiểu Xuyên phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm gào thét, tứ chi di chuyển, như là một cỗ xe tăng hạng nặng giống như va chạm tới, tốc độ lại không chậm chút nào. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt nghiêm trọng, lập tức điều khiển càng nhiều thô to dây leo phá đất mà lên. Như là từng đầu cự mãng màu xanh lá, cuốn quanh hướng cự ngạc tứ chi cùng thân thể, ý đồ hạn chế hành động của nó. Nhưng mà cự ngạc này lực lượng to đến kinh người, rất nhiều dây leo trực tiếp bị nó cưỡng ép đứt đoạn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng phía Bạch Tiểu Xuyên cắn xé mà đến. Bạch Tiểu Xuyên thân hình tránh gấp, thê vân túng phát huy đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cá sấu chi hồn. Sau đó, cấp tốc vây quanh mặt bên, ẩn chứa toàn lực một quyền đánh vào cự ngạc giáp lưng bên trên. Một tiếng như là đánh chuông lớn trầm đục truyền đến, cự ngạc chỉ là thân hình lung lay, giáp lưng bên trên chỉ để lại một cái nhàn nhạt bạch ấn, cơ hồ lông tóc không thương. Lực phản chấn lại làm cho Bạch Tiểu Xuyên cánh tay có chút run lên. Vỏ thật là cứng. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi có chút co rụt lại. Mà đổi thành một bên, chợt qua một hơi hổ yêu đột nhiên phun ra ra nóng bỏng liệt diễm, từ phía sau đánh út về phía Bạch Tiểu Xuyên. Bạch Tiểu Xuyên không thể không phân tâm ứng đối, thôn vệ dị năng lần nữa phát động, đem hổ yêu liệt diễm thôn vệ hóa giải. Mặc dù bằng vào siêu tuyệt thân pháp cùng nhiều loại năng lực, hắn vẫn như cũ có thể quần nhau tại hai cái yêu vương ở giữa, thậm chí thỉnh thoảng có thể cho hổ yêu thêm vào mấy đạo vết thương mới. Nhưng này cự ngạc phòng ngự thực sự quá biến thái, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hữu hiệu phá phòng thủ đoạn. Đáng giận, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng có chút nôn nóng. Hắn hiện tại sát thực quyết thiếu nhất kích tất sát siêu cường thủ đoạn công kích. Một hệ thôn phệ cùng chữa trị đều là phụ trợ bảo mệnh thần kỹ, đối mặt loại này phòng thủ cao máu dày quái vật, có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Lần này trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp học một chút lợi hại điểm thủ đoạn. Không phải vậy, gặp được những này xác rùa đen, thật phiền phức. Lần nữa né tránh hổ yêu một đạo liệt diễm thổ tức, Bạch Tiểu Xuyên mắt sáng lên, trong lòng có ý nghĩ. Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên cố ý bán cái sơ hở, dẫn tới cự ngạc lần nữa đánh tới. Ngay tại cự ngạc mở ra miệng rộng cắn xé trong nháy mắt, Bạch Tiểu Xuyên thân hình giống như quỷ mị kề sát đất trượt, tránh đi chính diện, hai tay nô ra, tinh chuẩn bắt lấy cự ngạc một cái chân trước cùng cầm bộ vị. Thái cực tứ lạng bạc thiên cân. Bạch Tiểu Xuyên eo phát lực, toàn thân nguyên lực phồng lên, mượn nhờ cự ngạc vọt tới trước to lớn quán tính, đột nhiên một cái ném qua bay. Ầm ầm. Hình thể vượt qua 30 mét to lớn cự ngạc, bị hắn lấy xảo kình mạnh sinh sinh lật tung lên, lộ ra tương đối mềm mại, bao trùm lấy vảy màu trắng phần bụng. Cùng lúc đó, hổ yêu phun ra cái kia đạo liệt diễm vừa lúc đổ tới. Oeng. Nóng bỏng điếu hỏa rắn rắn chắc chắc đánh vào cự ngạc không có chút nào phòng hộ phần bụng. Ngao. Cự ngạc phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, cứng rắn giáp lưng nó có thể không nhìn công kích, nhưng tương đối yếu ớt phần bụng bị cùng cấp bậc yêu vương hỏa diễm chính diện đánh trúng. Trong nháy mắt ra chóp thịt bong, bị nóng ra một cái lỗ lớn cháy đen, tản mát ra gay mũi mùi khét lẹt. Ngay tại lúc này, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động. Sớm đã chuẩn bị xong dây leo tráng kiện như là vật sống giống như ùa lên, kéo chặt lấy lật cự ngạc, nhất là tứ chi của nó cùng đầu, để nó trong thời gian ngắn khó mà tùy tiện xoay người. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Xuyên như là như thuấn di xuất hiện tại cự ngạc bại lộ phần bụng trước, song quyền bao trùm lấy cô đọng đến cực hạn nguyên lực cùng cương khí, như là máy đóng cọc bình thường, hướng phía cái kia cháy đen vết thương điên cuồng đánh kích. Bành, 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 bành. Quyền ảnh như thác nước, huyết nhục văng tung tóe. Cự ngạc phát ra tuyệt vọng mà thống khổ kêu rên, dãy rủa càng ngày càng yếu ớt. Nội tạng của nó tại Bạch Tiểu Xuyên cuồng bạo đánh kích bên dưới sớm đã biến thành một bãi bùn não. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, khi Bạch Tiểu Xuyên dừng lại nắm đấm lúc, cự ngạc phần bụng đã bị triệt để đánh xuyên qua, tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ trống to lớn. Máu tươi như là thác nước tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cự ngạc co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Bạch Tiểu Xuyên đứng trong vũng máu, toàn thân đều bị ấm áp máu cá sấu thẩm thấu, như là mới từ địa ngục trở về Tu La. Chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia sớm đã sợ mất mật hổ yêu. Hổ yêu chính mắt thấy cự ngạc bị lấy thảm liệt như vậy phương thức ngược sát, to lớn sợ hãi trong nháy mắt che mất nó. Quá kinh khủng. Tên nhân loại này căn bản không phải người, là quái vật. Khi Bạch Tiểu Xuyên cái kia dính đầy máu tươi, sắc ý nghiêm nghị ánh mắt khóa chặt nó lúc, hổ yêu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức bắt đầu lui lại. Lập tức, trên người nó nổi lên một trận ba động kỳ dị, thân thể cao lớn vậy mà bắt đầu cấp tốc trở nên trong suốt, mắt thấy là phải biến mất ở trong không khí. Ẩn thân. Bạch Tiểu Xuyên kinh hãi, không nghĩ tới hổ yêu này lại là song tiên phú. Hắn vừa định truy kích, hổ yêu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức đều cơ hồ không cảm ứng được. Bất quá, trên mặt đất lưu lại vết máu loang lổ, hay là bại lộ nó thoát đi phương hướng chính là Tô Thành thành khu. Mà lúc này, xung quanh những cái kia mắt thấy toàn bộ hành trình đàn yêu thú đã sớm bị Bạch Tiểu Xuyên hung tàn dọa đến hồn phi phách tán, giống như nước thủy triều chạy từ phía. Cái gọi là thú triều, trong nháy mắt tan rã. Chu Mặc máy bay trực thăng lúc này cũng đáp xuống cách đó không xa, hắn bước nhanh chạy tới, nhìn xem như là huyết nhân giống như đứng thẳng, sát khí trùng thiên Bạch Tiểu Xuyên, kính sợ nuốt xuống một chút nước bọt. Mười phần thân mật tranh thủ thời gian đưa lên một đầu sạch sẽ khăn mặt. Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận khăn mặt, đơn giản lau lau rồi một chút vết máu trên mặt. Yêu này vương thể nội yêu đan, ta muốn. Chu Mặc, ngươi đến xử lý một chút. Về phần con hổ yêu kia, đừng cho nó chạy. Súc sinh kia bị trọng thương, lại dùng năng lực thiên phú, chạy không xa. Lập tức tổ chức nhân thủ, toàn thành lùng bắt. Chu Mặc tranh thủ thời gian gật đầu. Hiện tại, hắn đã ngầm thừa nhận đem Bạch Tiểu Xuyên trở thành chính mình thượng cấp. Mệnh lệnh này hạ đạt đến so với hắn nhậm chức văn bản tài liệu còn trôi chảy. Nhận được Chu Mặc truyền đến khẩn cấp tin tức, trấn thủ tại ngoài rừng rậm quân đội cùng Huyền Diệu xem bọn người lập tức tiến nhập cao nhất tình trạng báo động. Tất cả mọi người chú ý, đều cho ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệu Hạc chân nhân râu tóc đều dựng, thể nội nguyên lực phùng lên, cao giọng quát. Chương 118, Hồ Yêu tiến vào thành khu. Chương 118, Hồ Yêu tiến vào thành khu. Vừa mới Chu Mặc truyền đến tin tức, con yêu thú kia có được ẩn thân năng lực. Tất cả mọi người cho ta mở to hai mắt nhìn, chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Phụ trách hiện trường chỉ huy đại tá lập tức đối với máy truyền tin giống to, tất cả đơn vị lập tức mở ra máy ảnh nhiệt cảm ứng dụng cụ, quét hình phía trước khu vực. Các binh sĩ cấp tốc thao tác, trên mũ giáp đeo đơn binh máy ảnh nhiệt dụng cụ nhao nhao sáng lên ánh sáng nhạt. Cơ hồ ngay tại máy ảnh nhiệt mở ra trong nháy mắt, một tên binh lính con người đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Đại tá, phương hướng tây bắc phát hiện mục tiêu, là con hổ yêu kia. Tốt. Thật lớn. Tại hắn máy ảnh nhiệt trong tầm mắt, một cá thể hình to lớn, tản ra kinh người nhiệt lượng hình dáng chính lấy cực nhanh tốc độ từ ven rừng rậm xung ra, lao thẳng tới phòng tuyến mà đến. Cảnh cáo âm thanh vừa dứt, một tiếng bao hàm thống khổ cùng nổi giận hổ khiếu rung khắp nơi. Cái kia đạo khổng lồ nguồn nhiệt hình dáng đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước cẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào một cố đặt tại phòng tuyến cánh bên xe vận binh bọc thép bên trên. Ầm ầm, nặng đến mấy tấn xe bọc thép lại bị nó ngạnh sinh sinh hất bay, như là một cái cự đại đồ chơi, hướng phía tên kia vừa mới đưa ra cảnh cáo binh sĩ cùng nó chỗ xe chỉ huy vị trí đập mạnh tới. Ta, binh sĩ cứ thế tại nguyên chỗ, nghề nghiệp tố dưỡng nói cho hắn biết hắn muốn dê trốn là trốn không thoát. Diệu Hạc chân nhân hét lớn một tiếng. Một mực hộ vệ tại sư phụ bên cạnh Huyền Thành phản ứng cực nhanh, nghe tiếng lập tức song trưởng đột nhiên chụp về phía mặt đất. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra, vài gốc so với người eo còn thô cứng cỏi dây leo phá đất mà lên, như là cự nhân cánh tay, giao thoa lấy đón lấy bay tới xe bọc thép, đem giữa không trung xe bọc thép nâng. Sống sót sau hai nạn binh sĩ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Huyền Thành mấy cái lắc mình đi vào binh sĩ bên cạnh. Không có sao chứ? Binh sĩ nhẹ gật đầu, nói cảm tạ dài ân cứu mạng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi báo ngươi. Huyền Thành, không cần ngươi hồi báo. Mau đem mắt kính của ngươi, cái kia, nhiệt cảm ứng khí cho ta. Binh sĩ nghe vậy, vội vàng lấy xuống trên đầu mình cái kia tạo hình có chút cổng kềnh đơn binh máy ảnh nhiệt dụng cụ, hướng phía Huyền Thành ném tới. Đạo trưởng, tiếp được. Huyền Thành một thanh tiếp được, luôn cuống tay chân liền hướng trên đầu mình chụp. Có thể cái này hiện đại quân dụng trang bị đeo phương thức cùng hắn quen thuộc đạo quan hoàn toàn khác biệt, vai móc làm sao cũng đối không cho phép, chụp nửa ngày đều không có chụp đi vào. Gấp đến độ hắn xuất mồ hôi chán, trong miệng nhịn không được thấp giọng mắng một câu nói cửa từ địa phương. Ta ngươi, vô lượng tiên tôn, cái này đồ bỏ đồ chơi thế nào mang? Đạo trưởng, ta tới giúp ngươi. Bên cạnh một tên binh lính thấy thế, mau tới trước muốn giúp đỡ. Không còn kịp rồi. Huyền Thành mắt thấy hổ yêu nguồn nhiệt hình dáng lần nữa di động, đẩy ra binh sĩ, cũng không đoái hoài tới đeo. Trực tiếp tay trái giơ lên cái kia máy ảnh nhiệt dụng cụ, giống đơn cử kính viễn vọng một lỗ một dạng, gắt gao đặt tại chính mình mắt trái trước. Sau đó thao túng một hệ dị năng, chuẩn bị trói buộc hổ yêu. Hắn một bên dùng khó chịu tư thế quan sát, một bên lớn tiếng báo điểm, sư phụ, nó ở giữa lệch trái vị trí, ngay tại di chuyển nhanh chóng. Diệu Hạc chân nhân ánh mắt mãnh liệt, thể nội nguyên lực lao nhanh mà ra. Mặt đất lần nữa chấn động, càng nhiều tráng kiện dây leo như là cự mãng màu xanh lá, từ bốn phương tám hướng hướng phía Huyền Thành chỉ thị khu vực quân quanh mà đi. Đồng thời, binh lính trung quanh cũng căn cứ Huyền Thành mơ hồ báo điểm, hướng phía khu vực này điên cuồng chút xuống đạn. Mặc dù đạn phổ thông khó mà đối với yêu vương không tạo được cái gì tác dụng, nhưng hỏa lực dày đặc chí ít có thể quấy dày nó hành động, thì tốt hơn Hạc chân nhân sáng tạo cơ hội. Trong lúc nhất thời, đạn gào thét, dây leo tung bay. Dưới trạng thái ẩn thân hổ yêu bị đánh đến gầm thét liên tục, trên thân không ngừng nổ tung thật nhỏ huyết hoa, hành động cũng nhận dây leo nghiêm trọng trở ngại. Trên người nó nguyên bản bị Bạch Tiểu Xuyên trọng thương vết thương tại kịch liệt vận động một chút lần nữa băng liệt, máu me đầm địa. Trạng thái ẩn thân cũng biến thành cực kỳ không ổn định, thân hình tại hư thực ở giữa không ngừng lấp lóe. Diệu Hạc chân nhân nhắm ngay một cái nó thân hình ngưng thực trong nháy mắt, lấn người mà lên, ẩn chứa suốt đời công lực một trường mang theo lăng lệ cương phong, hung hăng chụp về phía hổ yêu cái chán. Một trường này, 30 năm công lực. Nghiên xúc, người chống đỡ được thôi. Nhưng mà, ngay tại quyết định này thắng bại trước mắt, trọng thương hổ yêu đông nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cũng không phải là cắn về phía Diệu Hạc chân nhân, mà là hướng phía trước khu vực hình quạt. Phun ra một cỗ viễn siêu trước đó, ngưng tụ nó yêu đan lực lượng bản nguyên màu đỏ sẫm yêu viêm. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, nhan sắc thâm thúy, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bắt đầu bặm mẹo, mặt đất cỏ cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay cả Huyền Thành thúc đẩy sinh trưởng ra cứng cỏi dây leo cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt cháy khô đứt gãy. Không tốt, mau lui lại. Diệu Hạc chân nhân sắc mặt đại biến, cảm nhận được trong ngọn lửa kia ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng. Không dám đón đỡ, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tay áo vung lên, một đạo nhu hòa nguyên lực bình chướng che lại sau lưng mấy tên binh sĩ. Vâng. Màu đỏ sẫm yếu hỏa như là thủy triều giống như quét sạch mà qua, đem phía trước mấy chục mét phạm vi hóa thành một vùng biển lửa. Thừa dịp ngọn lửa này chế tạo hỗn loạn cùng ánh mắt che đậy, Hồ Yêu Cường xách cuối cùng một tia yêu lực, thân hình lần nữa trở nên hư ảo, ngạnh sinh sinh xông phá lưới hỏa lực cùng dây leo còn sót lại trói buộc, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, hướng phía Tô Thành Thành khu phương hướng, bỏ mạng chạy trốn. Đáng giận, hay là để nó chạy? Diệu Hạc chân nhân tản ra trước mặt khí lưu nóng rực, nhìn xem Hồ Yêu biến mất phương hướng, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới xuất sinh này trước khi chết phản công càng như thế mãnh liệt. Lúc này, máy bay trực thăng oanh minh từ trên không rừng rậm bay ra, đáp xuống lâm thời chỉ huy điểm phụ cận. Cửa khoang vừa mới mở ra, Bạch Tiểu Xuyên thậm chí không đợi máy bay trực thăng hoàn toàn dừng hẳn, liền nhảy xuống. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, con ngươi co rụt lại, lập tức hướng phía Diệu Hạc chân nhân lớn tiếng hỏi: "Sư thúc, con yêu thú kia đâu?" Diệu Hạc chân nhân nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên, trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc: "Tiểu Xuyên, nghiên xúc kia, hướng trong thành chạy, chúng ta không thể ngăn lại." "Cái gì?" Bạch Tiểu Xuyên không dám do dự, lập tức một lần nữa chui về máy bay trực thăng. Cũng đối với vừa mới dừng hẳn máy bay trực thăng người điều khiển quát: "Sư phụ, hướng phía phương hướng kia bay, nhanh, đuổi kịp nó." Phi công tiểu tử vừa hái được thai nghe, đang chuẩn bị uống miếng nước ép một chút, bị Bạch Tiểu Xuyên cái này như tiếng sấm một cuống họng dọa đến tay run một cái, nước toàn đổ cổ áo bên trong. Đầu óc càng là ông một chút, CPU kém chút làm nó đi. "Ta nhỏ cái mẹ rồi hay, vị gia này gọi ta là sư phụ." Cái này bối phận chướng đến so máy bay trực thăng trèo lên còn nhanh. Một cỗ không hiểu sứ mệnh cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, cấp tốc nắm lên thai nghe một lần nữa leo lên, cũng không đoái hoài tới ướt nhẹp cổ áo. Giác cổ dùng so Bạch Tiểu Xuyên còn lớn hơn giọng giống lên trở về: "Được rồi, đạo trưởng ngài liền nhìn tốt ta, ngồi vững vàng đỡ tốt đi. Ngày hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút đông bộ quân đội thứ nhất cơ thần." Lời con chưa dứt, hắn bỗng nhiên đẩy cần điều khiển, máy bay trực thăng xoay cánh điên cuồng gia tốc, thân máy lấy một cái gần như đường nghịch tạm kỹ góc độ bỗng nhiên nghiêng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Diệu Hạc chân nhân chỉ phương hướng bổ nhào đi qua. Tốc độ nhanh đến kém chút đem bên cạnh một cỗ xe dịp anten chào cho phá đoạn. "Chân ga cho ta giẫm trong bình xăng, đuổi không kịp cái kia phá miêu, ta ngày mai liền đổi nghề mở máy kéo." Bạch Tiểu Xuyên gắt gao nắm lấy cửa khoang bên cạnh lan can, sợi tóc quần ma luẩn vũ. "Cái này phi công sư phụ, đường đi rất ra a." "Bất quá, đủ kỉnh." Chương 119, chạy đến cư xá chương 119, chạy đến cư xá máy bay trực thăng tại thành khu trên không đại khái 80 mét khoảng cách phi hành. Bạch Tiểu Xuyên có chút hai mắt nhắm lại, thần thức toàn diện mở ra, tập trung vào trên mặt đất cái kia đứt quãng, lại có thể thấy rõ ràng vết máu. "Sư phụ, xoay trái, phương hướng kia, vết máu hướng bên kia đi." "Được rồi, nhìn tốt ta ngài lặc." Phi công một cái kéo mạnh thao tác cán, máy bay trực thăng vẽ ra trên không trung một đạo gần như trôi đi đường vòng cung. Dẫn tới phía dưới ngẫu nhiên thăm dò nhìn quanh may mắn còn sống sót cư dân phát ra một tràng thốt lên. Mà khi tiến vào kiến trúc dày đặc thành khu sau, tìm kiếm độ khó tăng lên. Cao lầu ở một mức độ nào đó quấy nhiêu thần thức dò xét, Bạch Tiểu Xuyên chỉ có thể đại khái đánh giá ra Hồ Yêu đảo vòng phương hướng, lại không cách nào giống tại dã ngoại như thế tinh chuẩn định vị. Cùng lúc đó, Bác Ngự Hoa Viên tiểu khu, Lạc Tuyết nhà. Lạc Mẫu bưng một bàn cắt gọn hoa quả, rón rén đi đến nữ nhi ngoài cửa phòng. Đang chuẩn bị gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền ra một chút kỳ quái tiếng vang. "A, đối với phía dưới điểm." "Ân, cảm giác tới." "Tốt băng, vô cùng." Lạc Mẫu dán tại trên cửa lỗ hai bỗng nhiên dựng lên, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong tay đĩa trái cây kèm chút không có bưng ổn. "Không thể nào, không thể nào." "Tiểu Tuyết nàng, nàng cùng Nhược Thiến trong phòng." "Trời ạ, cái này. Thế đạo là loạn nhưng cũng không thể loạn như vậy a." Lạc Mẫu sắc mặt trắng bệnh, trái tim phanh phanh chực nhảy, cũng không đoái hoài tới đưa nước quả. Bưng đĩa lảo đảo chạy về gian phòng của mình, tay run run lấy điện thoại di động ra, cho tại phía xa kinh thành Lạc Ba gửi tin tức. "Lão Lạc, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tiểu Tuyết nàng, nàng khả năng cùng được tiến." "Ai?" "Chính là nữ đồng học kia." "Ta nói không nên lời." Phát điện di động mà trong phòng. Dư Nhược Thiến chính ngồi xếp bằng tại Lạc Tuyết đối diện, hai tay hơi nâng lấy một cái không ngừng xoay tròn thủy cầu. Mà Lạc Tuyết thì hết sức chăm chú, hai tay tản ra hàn khí, ý đồ đem toàn bộ thủy cầu triệt để đông kết. "Đối với chính là như vậy, khống chế hàn khí chuyển vận tiết tấu phía dưới điểm, đối với bao trùm dưới đáy." Dư Nhược Thiến nghiêm túc chỉ đạo lấy, cảm giác tới hàn khí đang ngưng tụ. "Tốt băng, thành công 1/3, ủng hộ." Đúng lúc này, đinh linh linh, dồn dập chung điện thoại di động phá vỡ tu luyện chuyên chú. Dư Nhược Thiến bị giật nảy mình, tâm thần tản ra, duy trì thủy cầu phốc một tiếng vỡ tan, lạnh buốt nước xoạt một chút toàn vẩy vào trên giường đơn, trong nháy mắt ướt một mảng lớn. "Nha, không có ý tứ Tiểu Tuyết." Dư Nhược Thiến hoảng hốt vội nói xin lỗi. Sau đó, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, xem xét là Hạ Trạch Diệp truyền tin khẩn cấp, lập tức tiếp lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ Trạch Diệp lo lắng vạn phần thanh âm: "Nhược Thiến, không xong. Vừa mới đội trưởng phát tới tin tức, yêu kia vương cấp hổ yêu ngay tại hướng chúng ta Bắc Ngự tiểu khu phương hướng này chạy trốn. Đội trưởng ra lệnh cho chúng ta phối hợp bên ngoài quân đội, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nó, cho Bạch đạo trưởng sáng tạo đánh giết cơ hội." Dư Nhược Thiến cả kinh nói: "Cái gì? Con hổ yêu kia muốn đi qua?" "Tốt, ta lập tức xuống tới." "Dư Nhược Thiến, Tiểu Tuyết, ngươi đợi trong phòng, khóa chặt cửa, tuyệt đối đừng đi ra. Ta hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp." Nói xong, liền bọt ra khỏi phòng. Vừa phát xong tin tức, tâm thần có chút không tập trung lắm mẫu. Khi nhìn đến Dư Nhược Thiến thần sắc bối rối, cũng không quay đầu lại lao xuống lầu đi bóng lưng, trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Do dự một chút, Lạc Mẫu đẩy ra nữ nhi cửa phòng, liếc mắt liền thấy được trên giường cái kia rõ ràng ướt một mảng lớn vết tích. Lạc Mẫu che miệng lại, run rẩy nói, "Tiểu Tuyết, ngươi, các ngươi, cái giường này, các ngươi vừa rồi đến cùng đang làm gì?" Cư xá bên ngoài, Lâm Thời cấu trúc chướng ngại vật trên đường phố hậu phương. Một chi đặc chiến tiểu đội đã nhận được chỉ lệnh, ngắt ở hồ yêu dự đoán đảo vong lộ tuyến bên trên. Bọn hắn mang theo máy ảnh nhiệt tính mắt, khẩn trương tìm kiếm. Đột nhiên khu phố góc rẽ, một cái cự đại nguồn nhiệt xuất hiện. Phát hiện mục tiêu, khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, mười mấy chi súng tự động phun ra ngọn lửa. Đạn như là như mưa to chút xuống hướng cái kia tại máy ảnh nhiệt bên trong chạy to lớn nguồn nhiệt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những viên đạn này đối với hồ yêu tới nói bất quá là gãi ngứa ngứa. Nhưng giờ phút này, nó toàn thân bị ma bị Bạch Tiểu Xuyên đánh cho rách nướp, khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương lỗ máu, đạn chui vào những vết thương này. Tựa như có cây kim đang không ngừng đâm nó, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên tinh thần cực kỳ tra tấn. Hồ yêu bị đau, hung tính triệt để bị kích phát, nó cố nén đạn tẩy lễ, như là một cô mất khống chế xe tải nặng. Trực tiếp đụng nát Lâm Thời chướng ngại vật trên đường phố, xông vào đặc chiến trong tiểu đội ở giữa. Lợi trảo vung đẩy, máu bắn tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chi này tinh nhuệ đặc chiến tiểu đội liền toàn quân bị diệt, hiện trường tất cả đều là chân cụt tay đứt. Lúc này, Hạ Trạch Diệp cùng Dư Nhược Thiến kịp thời đổ tới. "Súc sinh, mơ tưởng đả thương người." Hạ Trạch Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, một viên nóng bỏng hỏa cầu gào thét lên đánh tới hướng hiện hình hổ yêu. Dư Nhược Thiến cũng đồng thời xuất thủ, mấy đạo cao áp thủy tiễn như là như tiêu thương bắn về phía hổ yêu con mắt các loại yếu ớt bộ vị. Hổ yêu gặp công kích, thân hình một cái lảo đảo, hoán độc nhìn hai người một chút. Hai cái sâu kiến cũng dám leo đến trên đầu con quặng. Nhân loại chết. Trên thân ba độc lại nổi lên, thân thể cao lớn trong nháy mắt lần nữa biến mất bộ dạng. "Coi chừng, nó ẩn thân." Hạ Trạch Diệp hô to, cùng Dư Nhược Thiến lưng tựa lưng, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, một cỗ gió tanh từ mặt bên đánh tới. Ẩn thân hổ yêu đông nhiên xuất hiện tại Dư Nhược Thiến trước mặt. To lớn mặt hổ cơ hồ muốn áp vào trên mặt của nàng, miệng lớn đông nhiên mở ra. Trong miệng phun ra huyết tinh cùng mùi hôi, trong nháy mắt bao phủ Dư Nhược Thiến. "Song ta phải chết sao?" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghiến súc. "Ngươi dám?" Một tiếng băng lãnh gầm thét như là chín ngày như kinh lôi nổ vang. Một bóng người như là thiên thạch trên trời rơi xuống. Một quyền hung hăng đập vào hổ yêu trên đầu. "Bành!" Như là dưa hấu bị trọng truy đánh trúng, hổ yêu nửa bên đầu mắt trần có thể thấy lõm, sụp đổ xuống dưới, thân thể cao lớn bị cự lực này mang đến bay tứ tung ra ngoài, va sụp một bức tường cây, khói bụi tràn ngập. Bạch Tiểu Xuyên vững vàng rơi xuống đất, nhìn thoáng qua bên cạnh toàn thân run rẩy Dư Nhược Tiến. "Không có sao chứ?" "Dư Nhược Tiến, không có việc gì, tạ ơn đại lão." Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt lập tức nhìn về phía hổ yêu rơi xuống phương hướng, chuẩn bị tiến lên kiểm tra, bảo đảm nó triệt để tử vong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra một bước trong nháy mắt, chương 120, hổ yêu chết chương 120. Hổ yêu chết ôi. Ôi đống kia gạch đá gạch ngói vụn đống nhiên nổ tung. Tại Hạ Trạch Diệp cùng Dư Nhược Thiến trong ánh mắt hoảng sợ. Cái đầu kia cơ hồ bị đập nát, theo lý thuyết đã sớm đáng chết thấu hổ yêu, vậy mà lại một lần loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Hổ yêu dùng chỉ còn lại có một cái màu đỏ tươi con mắt, gắt gao trừng Bạch Tiểu Xuyên một chút, sau đó buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Tứ chi phát lực, không lại dây dưa, quay đầu liền hướng phía gần trong gang tấc Bắc Ngự tiểu khu nội bộ bỏ mạng phóng đi. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này đều không chết. Không được. Tuyệt không thể để nó xông vào lầu cư dân. Bắc Ngự tiểu khu bên trong, lầu năm một gia đình trên ban công. Một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải chính điểm lấy mũi chân, to mò đào lấy lan can nhìn xuống, đột nhiên hưng phấn mà quay đầu hô: "Mẹ, mẹ, người mau đến xem, phía dưới có đành phải lớn con mèo." So sát Bách Vương thúc thúc nhà béo quýt còn lớn hơn. Ngay tại phòng bếp bận rộn hải tử mụ mụ nghe vậy, xoa xoa tay đi tới, ngựa khí mang theo trách cứ: "Nói mò gì đâu, nào có lớn như vậy mèo. Nhiều nguy hiểm a, mau bảo." Mẹ của nó ơi vừa nói, một bên vô ý thức thăm dò hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Liên cái nhìn này, nàng hồn kém chút trực tiếp từ đỉnh đầu bay ra ngoài. Tháp này mèo không phải mèo a, đây là hổ tinh a. A, hai tử mụ mụ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, một thanh ôm lấy nhi tử, lộn nhào lùi về trong phòng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Xuyên thân ảnh như gió đổi đến, hắn ánh mắt băng lãnh, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước nhấn một cái, vô số tráng kiện màu xanh biếc dây leo như là có được sinh mệnh giống như từ mặt đất, từ vách tường trong khe hở điền cuồng chui ra, như là từng đầu cự mãng, cấp tốc cuốn lên hổ yêu thân thể cao lớn, gắt gao nắm chặt, hạn chế hành động của nó. Bên này động tĩnh to lớn cùng hổ yêu cái kia dọa người hình thể, sớm đã kinh động đến toàn bộ cư xá cư dân. Vô số viên đầu từ từng cái tầng lầu trong cửa sổ nhô ra đến. "Ngài thôi, thật là lớn lao hổ đầu." Khẳng định là ngủ mơ hồ ngủ tiếp biết. Lạc Tuyết nhà. Lạc Mẫu cương giáo hấn xong nữ nhi, nghe phía bên ngoài rung trời gầm rú cùng ồn ào, cũng không nhịn được hiếu kỳ, đi đến bên cửa sổ dự định nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ngay tại nàng thò đầu ra trong ngay mắt, dưới lầu bị dây leo trói buộc hổ yêu, tựa hồ bị chúng quanh những cái kia dày đặc tràn đầy sợ hãi, ánh mắt tò mò triệt để kích thích. Những ánh mắt này để nó trong thoáng chốc lại về tới lúc trước bị giam tại động vật vườn trong lồng, cả ngày bị vô số du khách chỉ trỏ, vây xem chụp ảnh khuất nhục thời gian, vô tận phẫn nộ, thống khổ cùng dục vọng hủy diệt tại thời khắc này che mất nó còn sót lại lý trí. Giống, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc, tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng gào thét, còn sót lại độc nhãn trong nháy mắt trở nên xích hồng. Nó liều linh thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh bản nguyên, mở ra miệng to như chậu máu. Nó không có nhắm chuẩn Bạch Tiểu Xuyên, mà là hướng phía bốn phương tám hướng, những cái kia thò đầu ra cửa sổ, phun ra một mảnh phô thiên cái địa màu đỏ sẫm yêu viêm hỏa biển. Nó cho dù chết, cũng muốn kéo lên những nhân loại đáng chết này cho cùng. Không tốt. Bạch Tiểu Xuyên sắc mặt kỳ biến. Yêu này viêm phạm vi bao trùm quá rộng, số lượng quá nhiều. Hắn thôn vệ dị năng coi như toàn lực phát động, cũng vô pháp trong nháy mắt đem tất cả hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Bạch Tiểu Xuyên không dám do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại yêu viêm phun trào khu vực trung tâm. Khẽ quát một tiếng, đem thôn vệ dị năng thôi phát đến cực hạn, quanh thân thôn vệ bình chướng cấp tốc huyết tán đến lớn nhất, đem tuyệt đại bộ phận mãnh liệt mà đến yêu viêm cương ép lôi kéo, thôn vệ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có linh tinh tản mát yêu viêm bắn tung tóe ra, hướng về chung quanh lầu cư dân. Trong đó một mảnh không lớn không nhỏ yêu viêm, thật vừa đúng lúc, chính chính đập vào Lạc Tuyết nhà cửa sổ phòng ngủ phía dưới. Lạc Tuyết nhà phòng ngủ tường ngoài như là giấy giống như bị trong nháy mắt đốt xuyên, hòa tan, khối lớn bức tường chọc từng mảng. Nửa cái gian phòng mắt trần có thể thấy lõm, sụp đổ xuống dưới. Nóng dực khí lãng cùng khói bụi trong nháy mắt tràn vào gian phòng. Mẹ! Không! Lạc Tuyết trơ mắt nhìn xem mẫu thân đứng bên cửa sổ vị trí theo bức tường cùng nhau sụp đổ. Vừa định tiến lên, mẫu thân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong bụi mù, rơi xuống dưới. Ngay tại cái này ở làn danh sinh tử, một bóng người nhanh như thiểm điện từ mặt bên đống nhiên thoát ra. Bạch Tiểu Xuyên lợi dụng thê vân túng trên không trung cưỡng ép biến hướng, tiếp nhận rơi xuống lạc mẫu. Sau đó mũi chân ở phía dưới một khối hạ lạc trên đá vụn nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực hướng lên, ôm chưa tỉnh hồn lạc mẫu. Vững vàng nhảy trở về, bây giờ chỉ còn lại có 2/3 rách dưới trong phòng. Bạch Tiểu Xuyên đem lạc mẫu nhẹ nhàng buông xuống, không có sao chứ? Lạc mẫu không có việc gì, tạ Liêu tiểu hỏa tử lời còn chưa nói hết. Cũng không đợi lạc mẫu cùng Lạc Tuyết kịp phản ứng, Bạch Tiểu Xuyên liền thân hình lóe lên, trực tiếp từ gian phòng lỗ rách chối nhảy xuống, đem bên cạnh một cái cũng bởi vì yêu viêm dẫn đến lún rơi xuống thanh niên cứu lên. Mà trong phòng, Lạc Tuyết tranh thủ thời gian xông lên trước đỡ lấy chân cẳng như nhũn ra mẫu thân. Hai người nhìn xem một mảnh hỗn độn, kém chút liền triệt để bị đi phòng ngủ, trong lòng đối với Bạch Tiểu Xuyên lòng cảm kích tột đỉnh. Sống sót sau hai nạn Lạc Tuyết, lại nhớ tới Bạch Tiểu Xuyên cái kia không phải người thực lực, cũng dư nhược tiến trước đó nâng lên đại lão. Hẳn là, trong lòng cơ bản đã có phán đoán. Nguyên lai, cái kia chạy bộ sáng sớm lúc luôn luôn hất ra nàng, nhìn thanh lãnh lại mạnh mẽ nam sinh, chính là nhược tiến trong miệng đứng tại đám mây nhân vật. Bạch Tiểu Xuyên tại cứu mấy người sau lần nữa rơi xuống đất, mấy bước liền tới đến cái kia triệt để đều chết hết hổ yêu thi trước người. Ở trung quanh vô số đạo hoàng sợ ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, tay phải chập ngón tay lại như dao, nguyên lực bao trùm trên đó, không chút do dự trực tiếp cắm vào hổ yêu còn ấm áp lồng ngực. Hơi tìm tòi sau, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng ra phía ngoài sờ mó. Nóng hổ yêu huyết phun tung tóe mà ra, đem Bạch Tiểu Xuyên toàn bộ cánh tay phải nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi. Từ từ mở ra bàn tay, chỉ gặp một viên lớn chừng quả trứng gà toàn thân tròn trịa, tản ra màu đỏ sẫm quang trạch yêu đan xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là yêu đan. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động, khóe miệng có chút giơ lên. Chỉ có yêu vương mới có thể dựng dục ra tinh thể năng lượng. Đây chính là kiếp trước, vô số giác tỉnh giả tha thiết ước mơ chí bảo. Bây giờ, hắn dựa vào chính mình năng lực liền có thể cầm xuống. Lúc này, Chu Mặc mang theo Tô Thành giác tỉnh giả tiểu đội thành viên, cùng số lớn nhân viên y tế, nhân viên hậu cần rốt cục chạy tới hiện trường. Chương 121, đại hạ nguy cơ chương 121, đại hạ nguy cơ, nhân viên y tế lập tức bắt đầu thống kê xung quanh nhân viên thương vong, cứu chữa thương binh. Chu Mặc thì bước nhanh đi đến Bạch Tiểu Xuyên bên người, nhìn xem hắn vết máu khắp người bộ dáng, đội vàng đưa qua một đầu sạch sẽ khăn lông lớn. Bạch đạo trưởng, vất vả. Nhanh lau lau. Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận khăn mặt, một bên lau sạch lấy gương mặt cùng trên cánh tay vết máu, một bên thuận miệng nói, tạ lạc. Lao Chu một tiếng này hơi có vẻ tùy ý, Lao Chu làm cho Chu Mặc hơi sững sờ. Vừa rồi Bạch Tiểu Xuyên cái kia sát khí trùng tiền, mệnh lệnh không thể nghi ngờ khí thế còn rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt này ngữ khí liền trở nên như thế bình dị gần gũi. Vô ý thức lẩm bẩm một câu, Bạch đạo trưởng, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa rồi cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần. Bạch Tiểu Xuyên nghi ngờ nhìn thoáng qua Chu Mặc. Kiệt ngạo bất tuần nói ai? Không phải là hắn đi. Hắn rõ ràng là quang minh lẫm liệt, đẹp trai bức người a. Chu Mặc, ha ha ha, nói sai, đúng rồi Bạch đạo trưởng, cái kia cự ngạc yêu đan, đợi chút nữa đưa tới cho ngươi. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu nói ra, tạ lạc, Chu đội trưởng, vậy trong này liền giao cho ngươi xử lý, ta lên lầu tắm rửa. Tốt tốt. Bạch đạo trưởng ngài vất vả. Lúc này, gặp Bạch Tiểu Xuyên muốn ly khai, Dư Nhược Thiến lấy hết dũng khí đi lên trước, khẩn trương nói, Bạch đạo trưởng, tạ ơn ân cứu mạng của ngài. Bạch Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái, ngữ khí bình thản, việc nằm trong phận sự, không cần phải khách khí. Nói xong, Bạch Tiểu Xuyên liền quay người hướng phía chính mình tòa nhà kia đi đến. Đi tại an tĩnh trong hành lang, Bạch Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng, cơ hồ mỗi một phiến cửa phòng đóng chặt phía sau, đều có một đôi hoặc vài đôi con mắt chính xuyên thấu qua mắt mèo khẩn trương quan sát đến hắn. Bất đắc dĩ cười cười, loại này bị xem như quái vật hoặc là anh hùng vây xem cảm giác, cũng không làm sao dễ chịu. Đẩy ra 403 cửa phòng, phát hiện trước đó Thu Lưu bác gái đã rời đi, gian phòng trống rỗng. Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ. Thế giới này chính là như vậy, cường giả nhất định là cô độc. Bạch Tiểu Xuyên vừa bản thân say mê không đến 3 giây đồng hồ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Bạch Tiểu Xuyên hơi nghi hoặc một chút mở ra cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy chính là bác gái. Lúc này, trong tay nàng bưng lấy một bộ mới tinh nam sĩ quần áo thoải mái cùng khăn mặt. Bác gái vừa nhìn thấy hắn, cũng là không sợ hãi chút nào, tuyệt không khách khí đi vào gian phòng. Tiểu hòa tử, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Ông trời của ta lão gia a, lớn như vậy một con hổ, cùng tọa tiểu sơn giống như bị ngươi 2-3 lần liền đánh chết. Ngươi thế nhưng là chúng ta toàn bộ cư xá ân nhân cứu mạng, là đại anh hùng a. Bác gái một bên nói, một bên đưa trong tay quần áo mới nhét vào Bạch Tiểu Xuyên trong ngực. Tới tới tới, nhanh cầm. Cái này vốn là ta cho nhi tử ta mua quần áo mới, nhãn hiệu đều không có hủy đi đâu. Ta đứa con kia à, tại Ma Đô đi làm, chạch rất, suốt ngày lôi thôi lết hết, y phẩm quá kém, bất quá hắn người hay là phong nhạc khí. Ta à, mỗi lần trở về đều sẽ cho hắn mua chút quần áo mới, không phải vậy để chính hắn tại trên mạng mua, bạn gái đời này cũng không tìm tới. Lúc đầu tuần sau hắn liền trở lại bất quá ra việc này, cũng không biết phải tới lúc nào ai. Đúng rồi, ta nhìn hai ngươi dáng người không sai biệt lắm, ngươi mặc chỉ định vừa người, chỉ định đẹp mắt. Bạch Tiểu Xuyên vội vàng chối từ, a di, cái này sao có thể a, ngài giữ lại này. Cùng ta còn khách khí cái gì? Bác gái trực tiếp ngắt lời nói. Nếu không phải ngươi, ta cái mạng già này đã sớm không có, nói không chừng cũng thay đổi thành bên ngoài những cái kia ăn người quái vật. Ý dịch phục này ngươi nhất định phải nhận lấy. À đúng rồi, trên người ngươi thân này quần áo bẩn nhanh cởi ra cho ta, đừng thả máy giặt, tẩy không sạch sẽ. Ta cầm lại nhà trước cho ngươi xoa trà một cái, cam đoan tẩy cùng mới một dạng. Nhìn xem bác gái nụ cười chân thành kia, mặc dù rất rông dài nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Ánh mắt có chút chớp động, không chối từ nữa, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cảm ơn, a di, thật tạ ơn. Tắm nước nóng sau, đổi lại bác gái nhi tử bộ kia ngoài ý muốn vừa người quần áo mới, Bạch Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân mọi mệt đều tiêu tán không ít. Đi đến bên cửa sổ, phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn ám trầm xuống tới. Bận rộn một ngày, liên tiếp chém giết 2 cái yêu vương, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia u rũ. Bạch Tiểu Xuyên cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn xem thời gian, lại phát hiện đều là tin tức, điện thoại. Đại bộ phận điện báo cùng tin tức đều đến từ Vương Giã, còn có vài thông là sư phụ Triệu Vân Du đánh tới, sớm nhất điện thoại thậm chí là mấy giờ trước đánh tới. Trong đó Vương Giã một người liền cho hắn điên cuồng công kích 10 cái cuộc gọi nhỡ. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lập tức ấn mở với, quả nhiên thấy Vương Giã phát tới mười mấy đầu chưa đọc giọng nói tin tức. Ấn mở đầu thứ nhất giọng nói lo lắng, nặng nề âm thanh cấp tốc truyền đến. "Lão Bạch, ngươi ở đâu? Mau trở lại điện thoại. Xảy ra chuyện lớn. Điện tỉnh thất thủ. Thú triều công phá phòng tuyến, đoán sơ qua. Thương vong vượt qua ngàn vạn." Đạo môn Bạch Tiểu Xuyên giật mình trong lòng. Kiếp trước hắn biết điện tỉnh sẽ thất thủ, dù sao nơi đó là đại hạ rừng rậm nguyên thủy diện tích che phủ rộng nhất tiết kiệm. Nhưng vậy mà lại nhanh như vậy. Đang chuẩn bị ấn mở đầu thứ hai giọng nói lúc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lần nữa, ngoài cửa truyền đến Chu Mặc thanh âm lo lắng. "Bạch đạo trưởng, không xong, thượng tầng khẩn cấp thông chi." Bạch Tiểu Xuyên lập tức mở cửa, chỉ gặp Chu Mặc sắc mặt trắng bệnh, trong tay chăm chú nắm chặt máy truyền tin. "Bạch Tiểu Xuyên, đừng nóng đội nói rõ ràng." Chu Mặc nhẹ gật đầu, phía trên vừa mới hạ đạt thông chi, cả nước Đông Bộ thành thị an toàn đẳng cấp hệ số bị lâm thời phán định là 3 cấp trở xuống. Sở thuộc giáp tỉnh giả tiểu đội trừ lưu lại một người duy trì cơ bản trật tự bên ngoài, còn lại tất cả thành viên lập tức tập hợp, khẩn cấp gấp rút tiếp viện Hắc tỉnh. "Hắc tỉnh?" Bạch Tiểu Xuyên toàn thân chấn động. Đây chính là tại Đông Bắc địa khu, cùng Tây Nam Điền tỉnh cách xa nhau và rộng. Từ Vương Giã tin tức nhìn, Điền tỉnh nguy cơ cũng đã cấp bách. Cái kia Điền tỉnh đâu? Điền tỉnh thú triều làm sao bây giờ? Chu Mặc lắc đầu, thanh âm khô khốc, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng mệnh lệnh ưu tiên cấp. Hắc tỉnh Đại Hưng An lĩnh là cao nhất. Nghe nói, nơi đó tình huống khả năng so Điền tỉnh nguy cấp hơn. "Hắc tỉnh Đại Hưng An lĩnh?" Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng lặp lại một lần cho nên Chu đội, "Các ngươi Tô thành tiểu đội là muốn tiến về Hắc tỉnh trợ giúp?" Chu Mặc, "Đúng vậy, sau đó thành thị liền giao cho quân đội xử lý." Chương 122, đơn giản cáo biệt, 1, chương 122, đơn giản cáo biệt, 1, chuyên cơ sáng mai xuất phát. "Bạch đạo trưởng." Ngài Chu Mặc một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên. "Nếu có vị này thiên bảng thứ 7 mãnh nhân đồng hành, đội ngũ tỷ lệ sinh tồn cùng nhiệm vụ sát xuất thành công sẽ tăng lên rất nhiều." Bạch Tiểu Xuyên có chút khoát tay, kiên định nói, "Ta cũng đi." Chu Mặc cũng hỉ, "Quá tốt rồi. Bạch đạo trưởng, có ngài tại ta đi liền tỉnh." Chu Mặc kém chút một hơi không có đi lên. Trước một giây còn nói đi, một giây sau liền đổi chỗ. Nhìn xem Chu Mặc cái kia như là bị sét đánh biểu lộ. Bạch Tiểu Xuyên giải thích nói, "Chu đội, võ đang là sư môn ta. Căn cứ Vương Giã tin tức, sư môn trưởng đối cùng đồng môn khả năng đều đã lao tới điển tỉnh tiền tuyến. Về tình về lý, ta đều ứng tiến về điển tỉnh, cùng sư môn cộng đồng ứng chiến, hộ đạo thống của ta, thủ ta non sông." Nói đến đây, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt có chút chớp động, trong đầu hiện ra sư phụ Triệu Vân Du, sư minh Vương Giã, Chu Lập đám người thân ảnh. Nếu như hắn đi tương đối lạ lẫm, tuy có nguy cơ nhưng cũng không phải là sư môn chỗ đông bắc, mà điển tỉnh bên kia vạn nhất truyền đến cái gì tin tức xấu, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Kiếp trước hắn mất đi đã quá nhiều, một thế này, hắn tuyệt không thể lại trơ mắt nhìn xem trọng yếu đồng bạn vẫn lạc. Chu Mặc cũng là người hiểu chuyện, ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức hiểu Bạch Tiểu Xuyên lựa chọn. Trọng trọng gật đầu, đè xuống trong lòng tiếc nuối, nghiêm mặt nói, "Ta hiểu được, Bạch đạo trưởng. Sư môn làm trọng, đây là phải có chi nghĩa. Ta lập tức liên hệ với cấp, cân đối an bài chuyên cơ, bằng nhanh nhất tốc độ đưa ngài tiến về điển tỉnh." "Cảm ơn, Chu đội." Bạch Tiểu Xuyên trịnh trọng cảm ơn, lập tức cam kết. "Như điển tỉnh nguy cơ có thể thuận lợi giải quyết, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc tỉnh, cùng các ngươi tụ hợp." Chu Mặc đội vàng khoát tay, "Bạch đạo trưởng ngài nói quá lời. Hẳn là chúng ta tạ ơn ngài mới đối. Nếu không phải ngài vừa lúc tại Tô thành, lấy sức một mình chém giết 2 cái yêu vương, lần này Tô Thành chỉ sợ cũng thật thủ không được. Một khi thú triều thành hình xông vào thành khu, cái kia chính là sinh linh đồ thán. Chúng ta có khả năng làm, chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức dân chúng rút lui, hậu quả khó mà lường được. Ngài đối với Tô Thành nhận tình, chúng ta suốt đời khó quên. Chu Mặc sau khi rời đi, trong phòng khôi phục căn tĩnh, Bạch Tiểu Xuyên lần nữa ấn mở Vương Giã phát giọng nói tin tức. Quả nhiên như hắn sở liệu, lần này điển tỉnh nguy cơ cấp bách. Vương Giã biểu thị võ đang núi trừ vừa mới trúc cơ, vẫn cần vững chắc cảnh giới đệ tử bên ngoài. Cơ hồ tất cả có thể xuất động chiến lực, bao quát sư phụ Triệu Vân Du ở bên trong, tổng cộng hơn 30 tên đạo sĩ đã toàn bộ điều động. Chính hỏa tốc chạy tới điển tỉnh trợ giúp. Về sau gặp Vương Giã đằng sau không tiếp tục phát tới tin tức mới, Bạch Tiểu Xuyên đoán chừng bọn hắn khả năng đã tiến vào tín hiệu không tốt khu vực, hoặc là cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, không dành quan tâm chuyện khác. Bạch Tiểu Xuyên, trời sập, có người cao đỉnh lấy quả nhiên là dạng này. Hiện tại hắn chính là bây giờ người cao giải trừ đại hạ nguy cơ, hắn hàng đầu lên sông. Đi đến bên cửa sổ, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối diện tòa nhà kia. Lạc Tuyết gian phòng cái kia sụp đổ 1/3 vách tường, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Tổn hại phía sau cửa sổ, mơ hồ có ánh sáng nhạt lắc lư. Tô Thành nguy cơ, theo hai cái yêu vương tử vong, nên tính là tạm thời giải trừ. Lão bản cùng nhà nàng người an toàn, trong ngắn hạn hẳn là không ngại. Nàng sẽ không lại giống kiếp trước như thế, kinh lịch trận kia dẫn đến nàng tính tình đại biến thảm kịch đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng an tâm một chút, nhưng lập tức lại dâng lên một tia thẫn thờ. Một thế này, bọn hắn mới vừa vặn tiếp xúc một tuần lễ, ngay cả một lần chính thức nói chuyện với nhau cũng không tính. Đừng nói gì đến cáo biệt lời nói. Có lẽ, ngay cả cáo biệt đều có vẻ hơi dư thừa. Tính toán Bạch Tiểu Xuyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong lòng điểm này dị dạng cảm xúc đè xuống. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Tiểu Xuyên điện thoại liền gấp rút vang lên. Cơ hồ là tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, hắn liền theo hạ nút trả lời. Bạch Tiểu Xuyên vội vàng nói, "Cho ăn, Vương Giã. Các ngươi đến điện tỉnh." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Giã thanh âm, bối cảnh mười phần ồn ào. Còn có thể mơ hồ nghe được Vân Long cùng mấy vị khác sư huynh đệ la lên cùng nghị luận âm thanh. "Lão Bạch, chúng ta còn chưa tới điện tỉnh." Vương Giã thanh âm mang theo mọi mệt cùng nghiêm trọng. "Chúng ta bây giờ tại kiểm tỉnh, chính là lúc trước bộ phát thú triều địa phương. Mẹ nó, tình huống so tưởng tượng còn hỏng bét." Điền tỉnh bên kia, cơ bản đã tín hiệu tựa hồ bị quấy rầy, Vương Giã phía sau mấy chữ trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Tiểu Xuyên cũng có thể đoán ra đại khái. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói, "Ta hôm nay liền lên đường, ta sẽ trực tiếp đến kiểm tỉnh cùng các ngươi tụ hợp." Vương Giã bên kia lại nói câu gì, nhưng tín hiệu đứt quãng, nghe không rõ ràng. Bạch Tiểu Xuyên cũng mặc kệ hắn nghe không nghe thấy, lặp lại, "Ta lập tức tới." Lập tức cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Chu Mặc điện thoại đánh vào, cáo chi tiếp Bạch Tiểu Xuyên xe quân đội đã tới dưới lầu. Bạch Tiểu Xuyên nhấc lên đơn giản hành trang xuống lầu, một tên sớm đã chờ sĩ quan lập tức tiến lên đón, chào một cái. "Bạch đạo trưởng." Ân sau đó, sĩ quan hai tay đưa qua một cái bịt kín hộp kim loại. Bạch Tiểu Xuyên mở ra xem, bên trong chính là viên kia từ cự ngạc yêu vương thể nội lấy ra tản ra thăm thẳm lam quang cùng thủy hệ ba động yêu đan. Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận hộp, đối với sĩ quan đạo, "Phiền phức chờ ta một chút, ta còn có chút việc." Một bên khác, Lạc Tuyết nhà. Lạc Tuyết đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem trên điện thoại di động Dư Nhược Thiến vừa mới gửi tới tin tức. Nhược Thiến nói cho nàng, tiểu đội hôm nay liền muốn rời khỏi Tô Thành, tiến về Hắc Tỉnh chấp hành nhiệm vụ, có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Liên quan tới Lạc Tuyết thức tỉnh băng hệ dị năng sự tỉnh, Dư Nhược Thiến biểu thị đã hướng đội trưởng Chu Mặc báo cáo. Đến tiếp sau sẽ có người đặc biệt viên đến đây kết nối, đối với Lạc Tuyết tiến hành hệ thống huấn luyện cùng dẫn đạo. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Lạc Mâu đi qua mở cửa, kinh ngạc phát hiện đứng ngoài cửa đúng là Bạch Tiểu Xuyên. "A, ân nhân cứu mạng, sao ngươi lại tới đây?" Lạc Mâu nhiệt tình nói. Nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt phảng phất tại phát sáng. "Mau mau tiến đến. Ta hôm qua còn tại suy nghĩ làm như thế nào hảo hảo cảm ơn ngươi đâu." "A Di, không cần khách khí." Bạch Tiểu Xuyên ngữ khí bình thản. "Ta tìm Lạc Tuyết, nói mấy câu liền đi." Lạc Mẫu nghe chút, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt tách ra càng thêm sán lạn thậm chí mang theo điểm ta hiểu ý vị dáng tươi cười. Chương 123, đơn giản cáo biệt 2, chương 123, đơn giản cáo biệt 2, tìm Tiểu Tuyết. "Tốt tốt, quá tốt rồi. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự." "Tiểu Tuyết, có người tìm ngươi." Đang xem điện thoại di động Lạc Tuyết nghe được mẫu thân la lên, hơi kinh hãi, vội vàng để điện thoại di động xuống chạy tới. Nhìn thấy đứng ở cửa Bạch Tiểu Xuyên, Lạc Tuyết trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Xuyên nhân vật như vậy sẽ chủ động tìm đến nàng. Mà lại bọn hắn mới nhận biết không đến mấy ngày, nàng thậm chí ngay cả mình danh tự cũng còn chưa kịp chính thức nói cho hắn biết. Lạc Mâu thấy thế, phi thường tức thời cười nói, "Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Ta đi xem một chút Lạc Ngữ nha đầu kia rời giường không có." Lạc Mâu sau khi rời đi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu xấu hổ. Đây cũng là sau khi xuống lại, Bạch Tiểu Xuyên lần thứ nhất cẩn thận dò xét Lạc Tuyết. Cùng kiếp trước tuyết trắng tóc ngắn khác biệt, bây giờ một đầu đen nhánh thuận hoạt tóc dài, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ. Bởi vì ở nhà, chỉ mặc đơn giản tờ sợt cùng quần đùi, lộ ra một đôi trực tiếp tuyết trắng, đường cong duyên dáng đôi chân dài, tại trong ánh nắng ban mai đặc biệt làm người khác chú ý Lạc Tuyết. Bạch Tiểu Xuyên trước tiên mở miệng. Lạc Tuyết nao nao, vô ý thức đáp, "A." Nếu như nhớ không lầm, chính mình cũng chưa kịp đem chính mình danh tự nói cho Bạch Tiểu Xuyên, chẳng lẽ là Nhược Thiến cùng hắn rằng sao? Bạch Tiểu Xuyên không nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước, bắt lại Lạc Tuyết trắng non thon dài tay. Lạc Tuyết bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, nhịp tim trong nháy mắt là vỗ, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cái lạnh bớt, vật cứng bị nhét vào lòng bàn tay của mình. Túi đầu xem xét, trong lòng bàn tay là một viên tản ra vầng sáng xanh lam bóng. Đây là? Lạc Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên. Bạch Tiểu Xuyên không có giải thích, ngược lại hỏi, ngươi đã thức tỉnh đi? Là băng hệ đi. Lạc Tuyết trong lòng giật mình. Ân, làm sao ngươi biết? Bạch Tiểu Xuyên vẫn không có giải thích, viên yêu đan này ngươi cất kỹ, chờ ngươi đến A cấp giác tỉnh giả đằng sau, lại nếm thử hấp thu nó, đối với ngươi có tác dụng lớn. Nước, băng đồng nguyên, viên này thủy hệ yêu vương nội đan, đối với băng hệ dị năng Lạc Tuyết tới nói, là không gì sánh được phù hợp đỉnh cấp tài nguyên. Chờ chút, mắt như vậy Lạc Tuyết vừa định từ chối nhã nhặn, liền bị Bạch Tiểu Xuyên trực tiếp đánh gãy. Không cần cự tuyệt, đây là vừa người thức tỉnh phúc lợi, hảo hảo cất kỹ. Không cần cho người khác, mỗi người liền một cơ hội. Sau đó không đợi Lạc Tuyết kịp phản ứng, Bạch Tiểu Xuyên liền quay người xuống lầu. Bất quá đi đến một nửa, Bạch Tiểu Xuyên lại đột nhiên quay đầu, lấy điện thoại di động ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thêm cái V về sau tại dị năng trên việc tu luyện có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy hỏi ta. Tốt, tốt. Lạc Tuyết liền vội vàng gật đầu, cũng xuất ra điện thoại di động của mình, hai người cấp tốc tăng thêm hảo hữu. Thêm xong bởi, Bạch Tiểu Xuyên thật sâu nhìn Lạc Tuyết một chút, rốt cuộc không nói gì. Không chút do dự quay người, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đầu hành lang. Lạc Tuyết nắm trong tay viên kia lạnh buốt yêu đan, kinh ngạc nhìn đi đến bên cửa sổ. Vừa mới bắt gặp Bạch Tiểu Xuyên ngồi lên chiếc kia chờ xe quân đội, xe cộ cấp tốc khởi động, nhanh chóng cách rời cư xá. Hán cũng muốn rời đi sao? Nhìn xem xe quân đội đi xa phương hướng, Lạc Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời thất lạc. Nàng lại quên hảo hảo cảm tạ Bạch Tiểu Xuyên. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện tựa như gặp được lão sư cấp trên một dạng, căn bản không có cơ hội. Xe quân đội sau khi đi, Lạc Tuyết vô ý thức lấy điện thoại di động ra, ấn mở cái kia vừa mới tăng thêm. Ảnh chân dung là một cái biểu lộ cực kỳ khinh bỉ, xin không thể luyến dấu cáo vợ ít tài khoản. Nhìn xem cái kia buồn cười lại dẫn điểm u lãnh lặng yên ảnh chân dung, lại liên tưởng đến Bạch Tiểu Xuyên bình thường bộ kia thanh lãnh cường đại bộ dáng. Lạc Tuyết kìm lòng không được, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác mang theo ấm áp dáng tươi cười. Không biết bọn hắn lần sau gặp mặt là lúc nào. Đến lúc đó, quyền chủ đạo tuyệt đối không có khả năng lại để cho gia hỏa kia cầm lấy đi hử lễ quốc khánh quái hoạt. Chúc bảo con bọn họ trò chơi tay cầm thắng, hệ phim không nát đôi, thức ăn ngoài đúng giờ đạt, đi ngủ tự nhiên tỉnh. Chúc bảo con bọn họ người nhà, thân thể an khang, miệng cười thường mở, toàn gia hạnh phúc, vạn sự thuận ý. Xe quân đội một đường phi nhanh rất nhanh liền đem Bạch Tiểu Xuyên mang đến Tô Thành sắt vách tích thành dân dụng cơ tràng. Lúc trước Bạch Tiểu Xuyên còn tưởng rằng cái này sân bay thuộc về Tô Thành, kết quả về sau mới biết được cũng không phải là. Cả nước nổi danh Tô Thành, vậy mà không có dân dụng sân bay, cái này khiến Bạch Tiểu Xuyên cũng là hơi có chút chấn kinh. Ven đường bên trong lẻ tẻ tiếng súng không ngừng truyền đến. Bạch Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ đặc công cùng quân nhân tiểu đội, ngay tại trục đường phố trục ngõ hẻm tiêu diệt toàn bộ dấu ở công trình kiến trúc bên trong zombie. Đến sân bay, nơi này đã sớm bị quân đội toàn diện tiếp quản. Đường băng bên cạnh đỗ lấy các thức quân dụng máy bay, súng ống đầy đủ binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Xuống xe đằng sau, Bạch Tiểu Xuyên lập tức hướng cùng đi sĩ quan dò hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi Chu Mặc đội trưởng bọn hắn đâu?" Sĩ quan cung kính trả lời, "Bạch đạo trưởng, Chu đội trưởng cực kỳ tiểu đội thành viên vào hôm nay rạng sáng 4 giờ đã gây chuyên cơ tiến về các tỉnh." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, các tỉnh cùng hắc tỉnh giáp giới, xem ra bọn hắn là trực tiếp lao tới tiền tuyến. Sau đó, sĩ quan đem Bạch Tiểu Xuyên đưa đến một khung trải qua cải tiến hàng không dân dụng máy bay hành khách trước. "Bạch đạo trưởng, bây giờ tất cả hàng không dân dụng máy bay hành khách đã bị quân đội thống nhất điều động, cả nước cần không trung vận lực địa phương thực sự quá nhiều, tài nguyên vô cùng gấp gáp. Chỉ có thể bị khuất ngại cưới hàng không dân dụng máy bay hành khách thực sự không có ý tứ." Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không sao, ngay tại lúc này, có thể có một khung máy bay chuyên môn đưa ta, đã rất hiếm thấy." Kỳ thật, Bạch Tiểu Xuyên ngược lại cảm thấy vận dụng một khung máy bay hành khách chỉ đưa hắn một người, có chút quá xa xỉ. Đăng ký sau, Bạch Tiểu Xuyên trực tiếp tại khoang hạng nhất tòa hạng, nhắm mắt ngưng thần, tu luyện ẩn thần quyết. Hiện tại nhất định phải giành giật từng giây mà tăng lên thực lực. Ước chừng phi hành sau 2 giờ, hắn cảm giác đến máy bay bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, phát thanh vang lên. "Tôn kính lữ." "Khu khu." "Tôn kính trưởng quan, chúng ta sắp đáp xuống Quế Tỉnh quân khu cơ tràng, xin ngài làm tốt dập máy chuẩn bị." "Quế Tỉnh?" Bạch Tiểu Xuyên mở mắt ra, hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng máy bay sẽ trực tiếp đến Kiểm Tỉnh, không nghĩ tới đi thẳng tới người anh em bọn họ địa bàn. Chương 124, đến Quế Tỉnh, đối viện sĩ. Chương 124, đến Quế Tỉnh, đối viện sĩ. Quế Tỉnh cùng Kiểm Tỉnh, điển tỉnh giao giới. Quế Tỉnh cũng là ở vào đại hạ biên giới, bên này quanh năm trú quân nhân số cũng là cả nước số 1 số 2. Máy bay bình ổn đáp xuống một đầu to lớn trên đường chạy. Xuyên thấu qua cửa sổ, Bạch Tiểu Xuyên nhìn thấy sân bay hai bên đậu đầy các thức quân dụng máy bay. Trong đó một chút chiến cơ khí động ngoại hình cực kỳ khoa huyễn, hình giọt nước thân máy cùng đặc biệt bố cục. Cùng hắn nhận biết bên trong, trong tin tức phát ra máy đời năm hoàn toàn khác biệt. Không phải là 6 đời cơ. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng hơi rung. Mặc dù tận thế chiến cơ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng 6 đời cơ một mực là nguyên khí bộ phát trước, toàn cầu các quốc gia tha thiết ước mơ muốn trang bị. Nếu thật là 6 đời cơ, cái kia đại hạ thật tận dấu không ít thứ. Máy bay dừng hẳn sau, Bạch Tiểu Xuyên vừa đi bên dưới cầu thang mạng, một tên mặc thẳng quân trang, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh lệ bên trong mang theo hiên ngang nữ sĩ quan liền bước nhanh tiến lên đón. Hướng hắn đi một sạch sẽ lưu loát, tiêu chuẩn không gì sánh được quân lễ. Bạch Tiểu Xuyên bị nàng cái này nghiêm cẩn quân lễ khẽ giật mình, vô ý thức bị mang theo tiết tấu, muốn về một cái quân lễ. Nhưng tưởng tượng không đối, hắn hiện tại thế nhưng là đạo sĩ. Sau đó, lập tức trở về một cánh cửa chắp tay lễ. "Nữ sĩ quan, Bạch đạo trưởng." ngài tốt, ta đại biểu Quế tỉnh quân khu chào mừng ngài, xin mời đi theo ta, tư lệnh viên muốn gặp ngài. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, đi theo nữ sĩ quan xuyên qua để phòng xâm nghiêm sân bay khu vực. Ước chừng đi 5 phút đồng hồ, đi vào một chỗ lâm thời trung tâm chỉ huy. Vừa đi vào cửa, một vị vai khiêng tướng tinh, khí chàng trầm ổn trung niên tướng quân liền lập tức tiến lên đón. Người này Bạch Tiểu Xuyên tại trong TV gặp qua mấy lần, chính là Quế tỉnh quân khu tư lệnh viên Âu Dương Tĩnh. Bạch Tiểu Xuyên đạo trưởng, rốt cục chờ được ngươi. Tình huống khẩn cấp, nói ngắn gọn. Âu Dương Tĩnh thậm chí ngay cả cho Bạch Tiểu Xuyên chắp tay hành lễ cơ hội đều không có cho, trực tiếp đem Bạch Tiểu Xuyên dẫn tới một bộ to lớn điện tử xa bàn trước, chỉ vào kiểm tỉnh cùng Quế tỉnh giao giới một vùng khu vực. Bạch đạo trưởng, thật sự là không có ý tứ, không có thông chi ngươi, liền giúp ngươi mang tới. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi, hộ tống một nhóm cực kỳ trọng yếu đặc thù trang bị tiến về kiểm tỉnh tiền tuyến. Bạch Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, đặc thù trang bị? Âu Dương Tư lệnh viên nhẹ gật đầu, nói thẳng, là đạn hạt nhân. Bốn quả tương đương trải qua đặc thù điều chỉnh cỡ nhỏ đạn hạt nhân chiến thuật. Bây giờ kiểm tỉnh trên không, chiếm cứ một đoàn cực kỳ khủng bố yêu thú biết bay, trong đó càng có một cái xác nhận đạt tới yêu vương cấp bậc ưng yêu. Chúng ta không quân bộ đội nhiều lần nếm thử đột phá, tổn thất nặng nề. Bạch Tiểu Xuyên cau mày, ngay cả 6 đời cơ cũng không được. Hắn mới vừa rồi còn tại vì nhìn thấy 6 đời cơ mà kinh ngạc. Âu Dương Tư lệnh biên cười khổ một tiếng, cũng không có phủ nhận, biến tướng thừa nhận 6 đời cơ tồn tại. Trọng điểm không phải tốc độ hoặc cẩn thân tính năng. Còn đứng kia yêu vương có một loại cực kỳ khó giải quyết năng lực là một loại quy mô lớn, cường độ cao điện sinh học từ quấy nhiễu. Nó thả ra quấy nhiễu đợt phạm vi cực lớn, có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cơ tân tiến nhất hàng điện hệ thống cùng khóa vũ khí định, dẫn đến chiến cơ mất khống chế thậm chí rơi vỡ. Chúng ta 6 đời cơ cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch loại này quỷ dị quá nhiều, quyền khống chế bầu trời. Tạm thời đánh mất. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, trách không được muốn đi đường bộ. Ưng yêu kia hẳn là liệt phong ưng vương, tiếp trước khó giải quyết nhất yêu vương một trong, không chỉ có sẽ phóng thích điện từ quá nhiều, tốc độ cũng làm mau kinh người. Mà liên tại trước đây không lâu, chúng ta đặc thù trang bị làm nhỏ xuống kỹ thuật lấy được mấu chốt đột phá. Cái này 4 quả đạn hạt nhân là khẩn cấp sản xuất ra, để mà tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc chiến lược vũ khí. Nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất thất đưa đến kiểm tỉnh bộ chỉ huy. Đường bộ là trước mắt duy nhất tương đối đáng tin lựa chọn, nhưng đường xá xa xôi, lại phải xuyên qua yêu thú sinh động khu Bạch đạo trưởng, ngươi tại Tô Thành độc chiến song vương sự tích chúng ta đã biết được. Lần này hộ tống nhiệm vụ, tính nguy hiểm cực lớn, chúng ta cần một vị giống như ngươi có được thực lực tuyệt đối cường giả áp trận. Xin ngươi cần phải hiệp trợ chúng ta, đem cái này 4 quả trấn quốc trọng khí an toàn hộ tống đúng chỗ. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem trên xa bàn đầu kia 4 lượn khúc chiết, ghi chú vô số nguy hiểm ký hiệu lộ tuyến. Lại nhìn một chút Âu Dương Tư lệnh viên cái kia tràn ngập tín nhiệm cùng chờ đợi ánh mắt, không chút do dự, trầm giọng đáp: "Nghĩa bất dung tử, quốc chi trọng khí, không cho sơ thất. Huống chi, sư môn đều tại kiểm tỉnh tiền tuyến, đây bất quá là thuận lộ sự tình." Âu Dương Tư lệnh viên nghe vậy, dùng sức vô Bạch Tiểu Xuyên bả vai, cảm kích nói: "Tốt, tốt. Bạch đạo trưởng, ta đại biểu tiền tuyến tất cả tướng sĩ, cảm ơn ngươi." Sau đó, Âu Dương Tư lệnh viên tự mình dẫn Bạch Tiểu Xuyên, chuẩn bị tiến về đội vận chuyển địa điểm tụ họp. Nhưng mà hai người vừa đi ra trung tâm chỉ huy không bao xa, liền nghe đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ gặp một tên ngồi tại trên xe lăn, mang theo thật dày kính mắt, nhìn chừng 40 tuổi, hai chân rõ ràng héo rút nam tử. Chính cảm xúc kích động ý đồ xông phá binh sĩ ngăn cản. Nam tử trên đùi để đó một máy mở ra laptop, hai tay dùng sức đẩy xe lăn, đối với cản đường binh sĩ hô to: "Đều tránh ra cho ta, để cho ta đi vào. Ta muốn gặp Âu Dương Tư lệnh, để cho ta đi vào." Bên cạnh các binh sĩ mang trên mặt kính ý, nhưng lại không thể không thực hiện chức trách, cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản, sợ làm bị thương hắn. Lúc này nam tử kia thấy được đi ra Âu Dương Tư lệnh viên cùng Bạch Tiểu Xuyên, con mắt đống nhiên sáng lên, dùng hết khí lực đẩy ra trước người binh sĩ: "Mau tránh ra cho ta." Sau đó, nam tử hai tay cực nhanh chuyển động xe lăn, bằng tốc độ kinh người vọt tới Âu Dương Tư lệnh viên trước mặt. Âu Dương Tư lệnh viên nhìn người nọ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phức tạp, đã có tôn trọng, lại có hay không lại. "Đối viện sĩ, ngài làm sao tới nơi này? Nơi này quá nguy hiểm." Được xưng là đối viện sĩ nam tử, hai tay gắt gao bắt lấy xe lăn lan can. Bởi vì kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. "Âu Dương Tư lệnh, ta hỏi ngươi, ta đối văn bân, đối với quốc gia có hay không công lao?" Âu Dương Tư lệnh viên khẽ giật mình, lập tức nghiêm nghị nói: "Đối viện sĩ, ngài nói gì vậy? Ngài chủ trì nghiên cứu làm nhỏ xuống phòng bấy nhiêu kỹ thuật hạng mục, là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Ngài là quốc gia hoàn toàn xứng đáng công thần, là nhất đẳng quốc sĩ." Đối viện sĩ bỗng nhiên nện một phát chính mình tàn tối, trong mắt hiện đầy tơ máu. "Ta liền yêu cầu này, ta đối văn bân có thể làm quốc gia bỏ ra hết thảy, bao quát ta cái mạng này." Chương 125, tiến về tiền tuyến, 1, chương 125, tiến về tiền tuyến, 1, nhưng ta thỉnh cầu quốc gia, cứu ra ta tại Côn Thành thê tử cùng nữ nhi. "Van cầu ngài, Âu Dương Tư lệnh." Âu Dương Tư lệnh viên lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. "Đối viện sĩ, chuyện này ta trước đó đã cùng ngài giải thích qua rất nhiều lần. Căn cứ chúng ta cuối cùng nhận được tình báo, Côn Thành, thậm chí toàn bộ điện tỉnh khu vực hạch tâm đã cơ bản luôn hãm, thông tin hoàn toàn gián đoạn, điện tử quấy nhiễu mãnh liệt đến ngay cả chúng ta không chung máy không người lái cũng bay không vào đi. Một khi hạ thấp độ cao liền sẽ bị đánh rơi. Ngài thân nhân, các nàng chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít không có. Các nàng không có chết." Đối viện sĩ hét lớn. Sau đó, đột nhiên đem trên đùi laptop màn hình chuyển hướng Âu Dương Tư lệnh viên cùng Bạch Tiểu Xuyên. Ngón tay dùng sức gõ xuống trên bàn phím nút Enter. "Ngươi nhìn cái này." Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái giám sát phần mềm giới diện, kết nối tựa hồ là côn thành nơi nào đó gia đình camera giám sát. Ban sơ hình ảnh bởi vì mãnh liệt điện tử quá nhiều, hiện đầy bông tuyết cùng vạn mèo đường vân, cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đới viện sĩ gấp rút giải thích nói, hôm qua tai nạn bộc phát sau, côn thành liền toàn thành cúp điện, mà lại nhận lấy nơi phát ra không rõ cường điện tử quá nhiều. Nhưng là nhà chúng ta lắp đặt độc lập năng lượng mặt trời dự bị nguồn điện cùng tín hiệu tăng cường khí, còn có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian. Đới viện sĩ nhanh chóng kéo lấy thanh tiến độ, ta phá giải côn thành còn sót lại cục bộ mạng lưới, cưỡng ép kết nối vào nhà ta giám sát. Ngươi nhìn nơi này, đến ở giữa, nơi này. Theo hắn thao tác, trên màn hình cái kia che kín đông tuyết hình ảnh đột nhiên cực kỳ ngắn ngủi rõ ràng một chút. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây, mà lại hình ảnh lờ mờ. Nhưng Âu Dương Tư lệnh viên cùng Bạch Tiểu Xuyên đều thấy rõ. Tại một cái mở tối trong phòng khách, một cái nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt tiểu thụy nhưng ánh mắt cảnh giác phụ nữ, ôm chặt một cái ước chừng 7-8 tuổi, rim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải. Hai người co quắp tại trên ghế salon, lấy tay che miệng, tựa hồ đang cực lực đè nén sợ hãi, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hình ảnh rất nhanh lần nữa bị bông tuyết cùng quái nhiều bao trùm. Các nàng còn sống. Ngay tại côn thành trong nhà. Đới viện sĩ chỉ vào màn hình, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Âu Dương Tư lệnh, van cầu ngươi, phái binh đi cứu các nàng. Ta van cầu ngươi. Âu Dương Tư lệnh viên nhớ tới trên màn hình đôi kia tại trong tuyệt vọng dãy rủa mẹ con, lại nhìn một chút trước mắt vị này vì quốc gia cống hiến cả đời, giờ phút này lại như là phổ thông phụ thân cùng trượng phu giống như bất lực cầu khẩn nhà khoa học. Hắn trong mắt hổ cũng hiện lên vẻ bất nhẫn cùng dãy rủa. Hắn làm sao không muốn cứu người? Nhưng côn thành bây giờ là đầm rồng hang hổ, phái binh xâm nhập, không khác chịu chết. Âu Dương Tính hít sâu một hơi, tiến lên một bước, tay phải khoác lên mang viện sĩ trên bờ bay, nặng nề đạo: thật có lỗi, mang viện sĩ. Tiền tuyến thực sự rút không ra nhân thủ, mỗi một phần lực lượng cũng có thể quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc, quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ cùng bách tính sinh tử. Ta chí ít hiện tại không có khả năng cầm càng nhiều người sinh mệnh đi mạo hiểm. Âu Dương Tính dừng một chút, cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra càng mạnh mẽ hơn một chút. Bất quá ta cam đoan với ngươi, một khi tiền tuyến thế cục ổn định, chúng ta lập tức tổ chức lực lượng, toàn lực tìm kiếm cứu điển tình cảnh nội tất cả người sống sót, bao quát thê tử của ngươi cùng nữ nhi. Nói xong, Âu Dương Tĩnh không còn dám nhìn mang viện sĩ trong nháy mắt kia hôi bại đi xuống sát mặt. Bạch đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Xuyên trầm mặc đi theo Âu Dương Tư lệnh viên sau lưng, khi đi ngang qua cái kia đạo hơi còn xuống thân ảnh lúc, hay là nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm bị kia ngồi tại trên xe làm viện sĩ. Lúc này đối văn bân viện sĩ phảng phất bị rút đi tất cả tinh khí thần, nguyên bản kích động thân thể sủi lơ tại trên xe lăn, hai tay vô lực rủ xuống, thật dày thấu kính sau hai mắt đã mất đi tiêu cự, hai hàng thanh lệ im lặng lướt qua hắn gầy gò gương mặt, nhỏ xuống tại trên đùi lạp tộc trên bàn phím. Quốc chi cho khí, chút xuống suốt đời tâm huyết. Nhà đã đến thân, lại khó hộ nó chu toàn. Cái này có lẽ chính là thời đại này, rất nhiều phụng hiến giả nội tâm sâu nhất bất đắc dĩ cùng bị thương. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng im lặng, thu hồi ánh mắt, đi theo Âu Dương Tư lệnh viên bước nhanh rời đi. Rất nhanh, hai người tới một chỗ cảnh giới đặc biệt xâm nghiêm cỡ lớn nhà kho trước. Cửa nhà kho, hơn 10 người võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén lính đặc chủng, khi nhìn đến Âu Dương Tư lệnh viên đến, đồng loạt cúi chào. Âu Dương Tĩnh đáp lễ sau, đối với Bạch Tiểu Xuyên nói: Bạch đạo trưởng, đội vận chuyển cùng hộ vệ tiểu đội liền tại bên trong, thành viên khác đều đã đến đông đủ, còn chưa đi tiến nhà kho. Bạch Tiểu Xuyên liền nghe đến bên trong truyền đến một trận mang theo nồng đậm quế tỉnh khẩu âm nói chuyện với nhau âm thanh. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghe hiểu một chút xíu. Điêu Long, giảng thật ra, nhiệm vụ lần này làm be đạn hạt nhân ở, uy ẩm rồi. Uy hệ uy lạc, ngươi máu kinh chờ chút rơi con đường yêu vương đem ngươi kích cỡ vặn xuống tới làm đợt đa a. Cắt. Kinh đầu sắt. Sợ cái chim à? Có a thúc ta tại, ba của ngươi mau sự tỉnh. Hệ be. Lần trước đi linh cử bên kia tiêu diệt toàn bộ nước con khỉ, bên kia bị vùi dập giữa chợ cái thứ nhất hô nhanh trở cát. Ta ném. Cái kia có thể giống nhau sao? Lần kia là tính chiến lược rút lui. Bạch Tiểu Xuyên khỏe miệng có chút giơ lên, mặc dù rất nói nhiều hắn nghe không hiểu. Nhưng người anh em bọn họ mặc kệ nói cái gì, chính là em hai. Đi vào nhà kho, chỉ gặp bên trong đứng đấy 6 người, hình thái khác nhau. Hai tên rõ ràng là người tu hành, 4 người khác nhìn thể phách liền biết là giác tỉnh giả. Bất quá những này, Bạch Tiểu Xuyên đều không thèm để ý, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại một vị người tu hành bên cạnh. Ở vị trí này nằm sấp một cái hình thể cực lớn kim mao, vai cao tiếp cận 1m5, chiều cao vượt qua 4m. Toàn thân lông tóc kim quang lập lòe, tựa như một cái được nhiều lông trứng sư tử. Tại Bạch Tiểu Xuyên cùng Âu Dương Tĩnh bước vào nhà kho trong nháy mắt, cái kia to lớn kim mao bỗng nhiên ngẩng đầu, lắc lên tiếp cận 1m cái đuôi. Vung, vung. 6 người kia nghe được kim mao tiếng kêu, lập tức đình chỉ nói giỡn, nhìn về phía cửa và Âu Dương Tĩnh sau khi đi vào, cấp tốc đứng thẳng người, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Cầm đầu một tên người tu hành, nhìn hơn 40 tuổi, giữ lại ngắn ngủi râu vài nón, tóc tùy ý trải bước, mặc một thân đặc chiến phục. Bước nhanh về phía trước, hướng Âu Dương Tư lệnh viên chào theo tiểu nhà binh, thanh âm vang dội: "Tư lệnh." Chương 126, tiến về tiền tuyến 2, chương 126, tiến về tiền tuyến 2. Âu Dương Tĩnh ánh mắt đảo qua tiểu đội thành viên, nhẹ gật đầu: "Rất tốt, đều đến đông đủ, xem ra đã làm tốt xuất phát chuẩn bị." Cái kia đại kim mao cũng phối hợp hô hô một tiếng, vậy vây đuôi, tựa hồ đang biểu thị chính mình cũng chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Xuyên nhiều hứng thú đánh giá cái này rõ ràng đã biến dị, linh trí không thấp kim mao. Tiếp trước là hắn biết, có chút yêu hóa động vật vẫn như cũ đối với nhân loại bảo trì trung thành, thậm chí trở thành giác tỉnh giả hoặc người tu hành cường đại đồng bạn. trong đó nổi tiếng nhất tựa hồ là thiên bảng thứ 9 vị kia, nuôi một cái yêu vương cấp bậc cấp sĩ kỳ. Đương nhiên là có nghe đồn nói cái kia cấp sĩ kỳ phá nhà bản sự cũng là yêu vương cấp. Âu Dương Tĩnh những người, đem Bạch Tiểu Xuyên lui qua trước người, hướng tiểu đội thành viên giới thiệu nói: "Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là võ đang phái Bạch Tiểu Xuyên, Bạch đạo trưởng. Hắn sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới Kiềm Tỉnh, chấp hành lần này hộ tống nhiệm vụ." Vừa dứt lời, trong tiểu đội một vị duy nhất nhìn xem không quá đứng đắn, mặc một đầu màu đen quần bó, tóc hơi vàng rát tỉnh giả, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. "Ta ném, Bạch Tiểu Xuyên, thiên bảng thứ 7, thật hệ a." Lúc này, một cái khác mang màu lam mũ lưỡi trai rát tỉnh giả cũng đi theo kinh hô: "Úc, đẹp trai." Hai người vừa nói xong, lông vàng rát tỉnh giả bên cạnh, một cái hơn 40 tuổi đại thúc rỗi ra hai tay, đồng thời đè lại hai người đầu hạ thấp xuống: "Đều cho ta chút nghiêm túc, đừng cho lão tử mất mặt." Bạch Tiểu Xuyên thấy thế, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn luôn cảm thấy lần này nhìn như đơn giản hộ tống nhiệm vụ, có bọn này tên dở hơi đồng đội sau, sẽ trở nên không yên ổn. Âu Dương Tĩnh ngược lại là không có trách cứ bọn hắn, ngược lại đối với Bạch Tiểu Xuyên cười cười. Bọn hắn là từ Nam Ninh thành cùng Quế Lâm thành điều tới. Chớ nhìn bọn họ cả lơ phất lơ, mấy năm này xử lý yêu thú nhiệm vụ, hoàn thành suất cơ hồ là 100. Lông vàng giác tỉnh giả cố gắng thoát khỏi ma trường: "Ngươi tốt à, Bạch đạo trưởng, ta gọi Trần Nam, kim hệ giác tỉnh giả. Ngươi rộng rãi lấy gọi ta đẹp trai, gọi người anh em ta cũng không đề nghị rồi." Tên kia đại thúc lần nữa đem hắn đầu ấn xuống, thối lột, liền ngươi nói nhiều. Lại dài dòng liền đem ngươi đầu này lông vàng toàn cắt. Lục đội, không muốn dạng như vậy rồi, ta cũng muốn mặt mũi rồi. Bạch Tiểu Xuyên, tư lệnh viên. Lúc này, cầm đầu vị người tu hành kia hướng Bạch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu: "Bạch đạo trưởng ngươi tốt, ta là Nam Linh thành giác tỉnh giả tiểu đội trưởng, vạn đạt tốt có ý tứ danh tự." "Bạch Tiểu Xuyên, vạn đội trưởng ngươi tốt." Âu Dương Tĩnh mắt nhìn thời gian, vậy liền việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường đi. Vạn đội trưởng lập tức nghiêm, là. Trên đường cao tốc, ba chiếc quân dụng xe hàng cùng một chiếc Việt Dã xa tạo thành đội xe chính hướng phía Kiềm Tỉnh phương hướng chạy. Cuối cùng hai chiếc xe hàng trong đội xe cố định 4 mai đặc chế đầu đạn hạt nhân. Cùng truyền thống đạn hạt nhân động một tí mười mấy tấn trọng lượng khác biệt, những này trải qua mang viện sĩ đoàn đội cải tiến đạn hạt nhân chiến thuật, mỗi mai vẹn vẹn trọng số tấn, uy lực lại càng thêm tập trung. Nó phát động cơ chế cùng loại cỡ lớn địa lôi, lên làm vương trải qua yêu thú tổng trọng số lượng đạt tới thiết lập các trị lúc liền sẽ dẫn bạo, là chuyên vì đối phó dày đặc thú triều thiết kế. Đội xe thủ chiếc xe Việt Dã bên trong, Bạch Tiểu Xuyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lái xe thì là Trần Nam. Giờ phút này Trần Nam mắt phải chung quanh một mảnh tím xanh, đó là hắn vì có thể cùng Bạch Tiểu Xuyên cùng xe, cứng rắn chịu lục đội hai quyền cũng không chịu nhượng bộ kết quả. Cuối cùng vẫn là Bạch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ gật đầu, lục đội mới hùng hùng hổ hổ cho đi. Hiện tại, Bạch Tiểu Xuyên có chút hối hận quyết định này. Xe cộ vừa chạy nhanh cao hơn nhanh lúc, Trần Nam vẫn chỉ là tò mò hỏi thăm Bạch Tiểu Xuyên tại Tô Thành độc chiến hai cái yêu vương tình huống. Bạch Tiểu Xuyên cảm thấy tiểu tử này mặc dù gào to, nhưng thật có ý tứ, liền đơn giản đáp lại vài câu. Nhưng mà nửa giờ sau, tình huống liền thay đổi. "Bạch đạo trưởng, ngươi nhìn bên kia có chỉ biến dị quả đen. Thật lớn chỉ. Ngươi nói nó có thể hay không đi ị trên xe?" "Bạch đạo trưởng, ngươi bình thường tại võ đang núi ăn cái gì? Có phải hay không mỗi ngày ăn chay? Ta nói cho ngươi, chúng ta Quế Lâm mì gạo đó mới gọi nhất tuyệt Bạch đạo trưởng, ngươi nói qua yêu đường không có. Ta cùng ngươi giảng, ta trước kia tại Nam Linh có cái bạn gái Trần Nam miệng tựa như lên dây cót, từ yêu thú chủng loại đến các nơi mỹ thực, lại từ một cái nhân tình sử đến đạo môn bí văn, chủ đề nhảy vọt nhanh chóng, nội dung chi bù bạt, để Bạch Tiểu Xuyên cái chán gần xanh hơi nhảy. Gia hỏa này căn bản không phải nói chuyện phiếm, là đang tiến hành đơn phương ngôn ngữ oanh tạc. Cái kia nói liên miên lại nhải, mang theo dày đặc khẩu âm lời nói, như là ma âm sâu thai, để vốn định tĩnh tâm tu luyện Bạch Tiểu Xuyên triệt để gây mất suy nghĩ. Bạch Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ý đồ che đậy cái này tạc âm. Hắn cuối cùng minh bạch lục đội tại sao muốn đánh hắn tiểu tử này thực sự rất có thể cảm giảm. "Bạch đạo trưởng, ngươi ngủ rồi. Ta nói cho ngươi, trước mặt cao tốc bị một đám biến dị voi lớn phá hư hết. Chúng ta muốn bên dưới cao tốc, đi quốc lộ, ngươi nói nơi đó sẽ có hay không có mai phục?" Ta cảm thấy đi Bạch Tiểu Xuyên yên lặng nắm chặt nắm đấm. Lúc trước hắn nghe Lâm Phạo nói, tựa hồ có một loại cấm luôn phụ lục, lần sau hắn nhất định phải lấy chút đến. Đội xe chạy đến Quế tỉnh biên giới, Trần Nam dựa theo dự định lộ tuyến đem lái xe bên dưới cao tốc, đi vào quốc lộ. Hai bên đường là rậm rạp núi rừng nguyên thủy. Nguyên khí bộc phát sau, không chỉ có động vật biến dị, thực vật cũng sinh trưởng đến mức dị thường cấp tốc. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh, lộ ra đặc biệt sâu thẳm. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Bạch Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy trong rừng rất nhiều sinh vật biến dị. Có động tác chậm chạp lại hình thể gần cao 2 mét con lười. Còn có ôm quả hạch, cái đuôi so thân thể còn thô dài nửa thước con sóc, cùng các loại sắc thái lộng lẫy, hình thể to lớn côn trùng. Ngay tại Bạch Tiểu Xuyên coi là y tá nhiệm vụ sẽ phi thường thuận lợi, rất nhanh liền có thể đến Kiềm Tỉnh tiền tuyến lúc. "Mẹ ta ơi, đó là cái gì?" Trần Nam đột nhiên kinh hô, đạp xuống phanh lại, để tốc độ xe chậm lại. Chỉ thấy phía trước 100 mét có hơn, một đám hình thể to lớn bạch hạc tụ tập tại giữa đường. Mỗi cái bạch hạc đứng thẳng độ cao đều vượt qua 1 mét, cánh chim trắng loãng, tư thái ưu nhã. Nhưng mà, tại bọn này biến dị bạch hạc trung ương, lại đứng đấy một bóng người. Người kia ngoại hình 10 phần quái dị, giữ lại thật dài, khuyết thiếu quản lý mái tóc màu vàng. Trên thân phủ lấy tiện rõ ràng không vừa vặn vải thô nông phu quần áo, thân cao tại chừng 1 thước 8, trên mặt bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt lông tơ màu vàng. Chương 127, thần bí quái nhân chương 127, thần bí quái nhân bên hông còn cột một cây màu nâu đậm dây gai. Giờ phút này, quái nhân này chính không coi ai ra gì mà đưa tay bên trong ngũ cốc vung hướng chung quanh Bạch Hạc. Trần Nam lập tức nắm lên máy truyền tin, hô, lục đội, vạn đội. Phía trước xuất hiện một cái. Siêu xây đạ. Trong máy truyền tin lập tức chuyển đến lục đội tiếng mắng. Lột. Thật dễ nói chuyện. Tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, thần thức trong nháy mắt quét về phía trước, trầm giọng nói, chuẩn bị dừng xe, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Tiểu Xuyên thanh âm thông qua máy truyền tin truyền đến hậu phương xe cộ, nguyên bản còn có chút ồn ào kênh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục đội cùng vạn đội có thể không tin Trần Nam nói vậy, nhưng Bạch Tiểu Xuyên thiên bảng cường giả nói, bọn hắn không thể không tin. Toàn bộ đội xe tùy theo dừng lại, tiến vào tình trạng đề phòng. Phía trước, cái kia bị hạc bầy vờn quanh quái nhân tựa hồ cũng không để ý đội xe đến, vẫn như cũ không nhanh không chậm đút Bạch Hạc. Vạn đội dẫn đầu xuống xe, nhanh chóng bố trí, lục đội, người dẫn người bảo vệ tốt xe cộ. Ta đi phía trước nhìn xem. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Xuyên cùng Trần Nam cũng đẩy cửa xe ra, hướng phía trước cái kia quái dị thân ảnh đi ra mấy bước, nhưng chưa từng có độ tới gần. Trần Nam vừa xuống xe liền hướng về phía người kia hô to, "Lột, ngươi đứng đó làm gì? Tranh thủ thời gian tránh ra." Bạch Tiểu Xuyên đưa tay ngăn lại, sau đó, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước, biểu lộ nghiêm túc, "Trước đừng hô. Người kia có gì đó quái lạ." Đây là Bạch Tiểu Xuyên sau khi sống lại lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Một đám gia tính chưa thuần biến dị Bạch Hạc lại đối với một người như vậy thân cận, bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường. Càng quan trọng hơn là, hắn tử trên người đối phương cảm nhận được một loại thâm tàng bất lộ khí tức nguy hiểm, tuyệt không phải phổ thông người sống sót. Vị kia dáng dấp cực giống người xài dạn ra hỏa, lúc này cũng buông xuống ở trong tay mũ gốc, nhẹ nhàng phất phất tay. Trung quanh Bạch Hạc phảng phất nhận được chỉ lệnh, nhao nhao vô cánh bay lên, biến mất ở chỗ rừng sâu. Sau đó, quái nhân bước chân, không nhanh không chậm hướng phía đội xe phương hướng đi tới. Vạn đội lúc này cũng tới đến Bạch Tiểu Xuyên bên người, nhìn xem dần dần đến gần quái nhân, cau mày. Lối ăn mặc của đối phương cùng hình dạng thực sự quá khác thường. Huynh đệ, đứng đó đừng động. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tên gọi là gì? Người kia phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ từng bước một đi tới. Trần Nam nhìn không được trực tiếp cọ chữ lên tay. Sau đó, tay phải bung lên, một đạo mảnh kim loại từ trong tay hắn bắn ra, trên không trung hóa thành một thanh kiếm sắc, siêu một tiếng lơ lửng đàng quái nhân chóp mũi phía trước. Lột. Để cho ngươi đừng động. Nghe không được sao? Trần Nam quát. Nhưng mà, đối mặt gần trong gang tấc lưỡi dao, trên mặt người kia không có chút nào khủng hoảng, ngược lại dừng bước. Khẽ động khóe miệng, nở nụ cười. Nhưng ở Bạch Tiểu Xuyên xem ra, nụ cười kia cực kỳ cứng ngắt quá dị. Tựa như người khác cho ngươi ăn một ngụm phi cá hộp, ngươi còn phải cười nói ăn ngon cảm giác. Quái nhân mở miệng nói, "Ni bọn họ các ngươi tốt nha." Trần Nam tức giận trả lời, "Tốt cái đầu của ngươi. Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Cha hỏi ngươi đâu?" Người kia gãi gãi che kín màu vàng nhạt lông tơ tóc, tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ, sau đó nói, "Ta à, ta gọi Đại Thánh." Đối với Đại Thánh, Thể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trần Nam trực tiếp liếc mắt, liền ngươi còn lớn hơn thánh. Ngươi nếu là đại thánh, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại Thánh nghe vậy, nghiêng đầu một chút, "Úc, Ngọc Hoàng Đại Đế, ta biết, chính là cái kia bị đại thánh đánh cho nút ở dưới đáy bàn hoàng đế." Trần Nam vẫn nộ quát, "Thả ngươi mẹ cầu thí. Ngươi nhìn chính là 86 bản a. Chân chính Ngọc Hoàng Đại Đế, một bàn tay liền có thể đè chết Tôn Ngộ Không." Vạn đội nghiêm nghị đánh gãy, "Tốt Trần Nam, im miệng." Sau đó, chuyển hướng tự xưng đại thánh quái nhân, ngữ khí cường ngạnh, "Ta mặc kệ ngươi thật gọi đại thánh hay là tiểu thánh. Các hạ, xin đừng nên chặn đường, nên làm gì làm cái đó đi." Đúng lúc này, vị yêu đại thánh đột nhiên che bụng, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Ta đã rất nhiều ngày chưa ăn cơm. Nhà của ta bị yêu thú tập kích. Thật vất vả mới thoát ra đến Trần Nam lần nữa cười to, chỉ vào đối phương dễ cợt nói, ha ha ha. Lột, liền ngươi diễn kỹ này, đi hoành điếm giữa đường người diễn viên đều không có người muốn. Đại thánh chậm rãi đứng người lên, nhe răng cười một tiếng, thật sự có kém như vậy sao? Trần Nam cười lạnh nói nhảm. Mãi mãi ta diễn đều so ngươi mặt đất một tiếng vang thật lớn. Trần Nam lời còn chưa dứt, khói bụi dơ lên, tên yêu đại thánh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vạn đội cùng Bạch Tiểu Xuyên con người bỗng nhiên co vào. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, cái kia quái dị thân ảnh đã xuất hiện tại Trần Nam trước mặt. Một cái bao trùm lấy vàng nhạt lông tơ năm đấm mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng vành Trần Nam mặt. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trần Nam thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ma tử vong bao phủ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tiểu Xuyên phản ứng càng nhanh. Chân trái cấp tốc đá nghiêng mà ra, lăng lệ chân gió thậm chí vẽ ra trên không trung bén nhọn nổ đùng. Tiên địa đại thánh hiển nhiên không ngờ tới có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn, màu nâu trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này từ bỏ công kích Trần Nam, thu hồi cánh tay phải trong nháy mắt giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Bành! Một tiếng lột ngạt như lôi trống lớn tiếng va đập nổ vang. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng lấy điểm va chạm làm trung tâm khuyết tán ra đến. Sau một khắc, cái kia đại thánh như là bị cao tốc chạy xe tải đối diện đục vào, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào quốc lộ cái khác trong rừng rậm. Giang giác! Giang giác! Liên tiếp cây cối đứt gãy tiếng vang truyền đến. Không biết đụng gây bao nhiêu quả to cỡ miệng chén cây cối, khói bụi tràn ngập. Biến cố bất thình lình, để Trần Nam triệt để sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run rẩy. Ta đi. Cái kia, đó là vật gì hắn vừa rồi chỉ cảm thấy hoa mắt, khí tức tử vong liền đập vào mặt, phản phất thấy được quá sữa đang triệu hoán hắn. Sau đó, tựa hồ là Bạch đạo trưởng xuất thủ, đem quá sữa đánh tan. Vạn đội cũng khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thân là luyện tạm kỳ người tu hành, thị giác miễn cưỡng có thể bắt được một chút đối phương di động quy tích, nhưng thân thể căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như không phải Bạch Tiểu Xuyên ở đây, Trần Nam giờ phút này chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Vạn đội run rẩy nói, "Trắng." "Bạch đạo trưởng." Cái này Bạch Tiểu Xuyên cau mày, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa chặt mảnh kia khói bụi tràn ngập rừng rậm. Chương 128, Đại Thánh, 1, chương 128, Đại Thánh, 1, bắp thịt toàn thân căng cứng, nguyên lực âm thầm lưu chuyển, làm xong tùy thời xuất thủ lần nữa chuẩn bị. Đối phương sẽ không có chuyện gì. Vạn đội nghe vậy, lập tức đè xuống kinh hãi trong lòng, nắm lên máy truyền tin khàn giọng giống to, "Lịch tập, cao nhất cảnh giới. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu." Mệnh lệnh một chút, tiểu đội thành viên phản ứng cực kỳ cấp tốc. "Siêu, siêu, siêu." Mấy đạo thân ảnh lập tức từ phía sau xe cộ bên trong nhảy ra, cấp tốc chiếm cứ vị trí có lợi. Lục đội mang theo hai gã khác giác tỉnh giả hiện lên tam giác trận hình bảo vệ đội xe cánh bên. Liền ngay cả tùy hành lính đặc chủng bọn họ cũng lấy thành thạo chiến thuật động tác chui ra bùng xe, dựa vào xe cộ cấu trúc lên giản dị phòng tuyến, họng súng đồng loạt chỉ hướng rừng rậm phương hướng. Lục đội một bên cảnh giác quan sát bốn phía, một bên gấp rút hỏi, "Lão vạn, Bạch đạo trưởng, chuyện gì xảy ra?" Vạn đội vừa định mở miệng giải thích, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, "Tới." Cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một bóng người như là không có trọng lượng giống như, nhẹ nhàng rơi vào phía trước một cây bị đụng gãy trên gốc cây. Đám người định thần nhìn lại, chính là cái kia tự xưng đại thánh quái nhân. Bạch Tiểu Xuyên hai con ngươi có chút nheo lại, quả nhiên, không có chuyện gì sao, cái kia đại thánh chỉ là trên người áo vải thô phục nhiều mấy chỗ tổn hại, lộ ra phía dưới điêu luyện bao trùm lấy vàng nhạt lông tơ thân thể. Lục đội thấy rõ sau, hít sâu một hơi, ngoa tảo. Thật đúng là người sai dạn. Chỉ gặp cái kia đại thánh chậm rãi ngồi thẳng lên, tựa hồ cảm thấy tổn hại quần áo rất là vướng bận. Hai tay bắt lấy vạt áo, đột nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt, nửa người trên vốn là rách dưới áo vải thô trực tiếp bị xé mở, tiện tay ném sang một bên. Lộ ra cơ bắp đường cong trôi chảy, bao trùm lấy một tầng đều đều màu vàng nhạt lông tơ cường tráng thân trên. Cái này vẫn chưa xong. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, đại thánh hai tay lại không chút do dự vươn hướng lưng quần, bắt lấy ống quần hướng xuống một hơi. Trần Nam con mắt trừng đến căng tròn, ngoa tạo. Ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, còn có như vậy. Như vậy hào phóng không bị trói buộc, không biết liêm sỉ người. Ngươi cái này cùng Lưu Điệu khác nhau ở chỗ nào? Bạch Tiểu Xuyên chân mày nhíu chặt hơn. Không nói trước đối phương thực lực kinh người kia, liền cái này hoàn toàn không để ý thế tục lễ pháp như là chưa khai hóa dã nhân giống như hành vi, liền khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cái kia đại thánh hoạt động một chút gân cốt, thỏa mãn nghe răng cười một tiếng, thư thái như vậy nhiều. Thật không biết nhân loại các ngươi phát minh những trói buộc này thân thể đồ vật có ý nghĩa gì. Vạn đội con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhân loại. Các hạ, hẳn là không phải người. Trần Nam điểm chú ý vẫn còn tại nguyên chỗ, lột. Ngươi, ngươi ngay cả đồ lót đều không mặc. Làm sao có thể thật dễ chịu? Bạch Tiểu Xuyên. Đại thánh. Vạn đội cùng một đám lính đặc chủng, mặc dù bầu không khí khẩn trương, nhưng không ít người khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắc một chút. Cái kia đại thánh tựa hồ bị Trần Nam làm cho có chút bực bội, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Thật sự là gia hỏa đáng ghét. Đại ca nói không sai, tại thế giới loài người, thật cái gì hiếm thấy đều có. Bạch Tiểu Xuyên đè xuống trong lòng gợn sóng, lần nữa trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Kiếp trước nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe nói qua có thể hóa thành nhân hình, đồng thời có thể như vậy trôi chạy sử dụng ngôn ngữ nhân loại yêu thú. Yêu vương cố nhiên linh trí không tầm thường, nhưng miệng nói tiếng người, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái kia đại thánh nghe được vấn đề này, nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang hồi ức cái gì, sau đó nói: "Đại ca nói, mặc kệ nhân loại hỏi cái gì, đều không cần trả lời." Trần Nam tuần tự rút lui một bước, đi vào Bạch Tiểu Xuyên sau lưng, "Vậy đại ca ngươi có hay không nói, chuyện gì đều giấu trong lòng, sẽ kìm nén đến hoảng?" Đại thánh sửng sốt một chút, thế mà thật tự hỏi, "Ân, ngươi tiểu nói này, thật là có điểm. Các loại đem các ngươi giải quyết hết, đi về hỏi hỏi đại ca." Hiện tại a lời còn chưa dứt, hắn lần nữa biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt hoàng ảnh lao thẳng tới đám người. Trần Nam, cỏ, lại tới, lần này còn lộ chim. Bạch Tiểu Xuyên quắc khẽ, thân hình không lùi mà tiến tới, chủ động lên tiếp. Vành, vành, vành. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, quyền cước va chạm phát ra trầm muộn nổ đùng, khí lãng cùng bạo quét sạch bốn phía, mặt đất rạn nứt, đá vụn bể ra. Vạn đội cùng lục đội đều là luyện tạm kỳ người tu hành, giờ phút này lại ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Chỉ là tới gần vòng chiến liền bị tiêu tán khí kình làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hai người đối banh thêm vài phút đồng hồ. Trang diện nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng chỉ có Bạch Tiểu Xuyên chính mình rõ ràng, nếu không phải bằng vào Thái Cực lấy nhu thắng cương cùng Thê Vân Túng Tinh Diệu bộ pháp không ngừng giảm lực của nhau, hắn đã bị thua. Cái này chạy trần chuồn quái vật tốc độ cùng lực lượng đều cao hơn hắn. Bạch Tiểu Xuyên bắt lấy một cái đứng không, một cái xảo diệu tứ lạng bạc thiên cân, đem đại thánh hung hăng quăng bay ra đi. Đại thánh nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một gốc cổ thụ đỉnh, con mắt bắt đầu từ từ trở nên màu đỏ tươi. Ngươi rất mạnh, so đại đa số yêu vương đều mạnh. Lúc trước đả thương Bạch Xà chính là ngươi đi. Đại thánh bẻ bẻ cổ, đáng tiếc, đánh nhau với ngươi thật không thoải mái, mềm nhũn. Lời còn chưa dứt, đối phương lần nữa hóa thành tàn ảnh đánh tới. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, vô số dây leo tráng kiện như cự mãng giống như quấn bể đại thánh. Không thú vị, tới cứng vừa a. Đại thánh tùy ý một quyền bung ra, cuồng bạo khí kình trực tiếp đem dây leo chấn động đến vỡ nát. Hai người lần nữa đối banh cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều để mặt đất rung động. Trần Nam nhìn trận mắt hốt mồm, đây rốt cuộc là quái vật gì, hắn đừng nói nhúng tay chiến đấu, con mắt đều bắt không đến đối phương. Vạn đội lo lắng hỏi, tín hiệu phát ra sao? Lục đội trọng trọng gật đầu, trợ giúp nhanh nhất nửa giờ đến. Trung tâm chiến trường, hai người đã kịch chiến nửa giờ. Nguyên bản quốc lộ cùng xung quanh sơn lâm bị đánh thành một vùng phế tích, phản phất bị đạn đạo tụ quần hành tạc qua bình thường. Ngay tại lúc này, Bạch Tiểu Xuyên bắt lấy đối phương một cái nhỏ bé sơ hở, một cái lăng lệ đá nghiêng tinh chuẩn trúng mục tiêu đại thánh mắt cá chân. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đại thánh bị đau, bên hông cây kia một mực bị xem như trang trí dây gai đột nhiên sống lại. Đúng là một đầu bao trùm lấy vàng nhạt lông ngắn linh hoạt đuôi dài. Đuôi dài như roi thép giống như rút ra, mang theo xé rách không khí rít lên. Cái đuôi. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi co rụt lại, cánh tay phải bị rắn rắn chắc chắc quất trúng.